Chương 59, nổi gió 300 năm trước, hai vị cường đại quỷ tiên đến chỗ này, lấy thực lực mạnh mẽ tuyệt đối quét ngang nơi đây quỷ vật, như vậy ở lâu xuống tới. Nơi đây an ổn, dần dần có sinh khí, mọi người nghe vậy nhao nhao tới đây, xoay quanh hai vị quỷ tiên mà xây phòng xá, tạo thành thôn trấn. Mọi người cho tòa này thôn trấn lên cái tên rất dễ nghe, Linh Tây trấn. Mọi người không biết hai vị này cường đại quỷ tiên tục danh, chỉ biết là một người họ Dương, một người khác họ Lý. 300 thâm niên ánh năng âm, hai vị tuyệt cường quỷ tiên từ lâu không biết tung tích, mà bọn hắn dòng dõi đã khai chi tán diệp, kế thừa tổ tông thế gia vọng tộc, trở thành nơi này trấn áp quỷ vật cường đại gia tộc. Họ Dương gia tộc cùng họ Lý gia tộc lai lịch, cho nên những này thuật pháp lai lịch là hai vị kia cường đại tiên tổ để lại sao? Lâm Nhược Hư buông xuống trước bàn sách phong cảnh trí, thở dài nhẹ nhõm, ngược lại nhìn phía mới Dương Vân Chiến đưa tới điện tịch. Trên điện tịch đơn giản rõ ràng viết hai cái rồng bay phượng múa chữ lớn. Thỉnh linh, linh, cái gì gọi là linh? Đương quỷ tiên đại đạo tu luyện tới cực sâu lúc, đã có thể hồn phách xuất hiếu, từ âm chuyển dương, không sợ đại nhật kim dương, nhật du ngàn dặm, này gọi là âm thần. Đương này cảnh tu vi quỷ tiên chết, vàng hương ngự không, không giả nhục thân, là linh. Mặc dù biết được Dương Vân Chiến cho mình thỉnh linh thuật, nhất định đánh lấy cái gì chủ ý xấu, nhưng thật tốt một quyển thuật pháp đặt ở trước mặt, không học chính là cái đồ đần. Lâm Nhược Hư không chút do dự lật ra điện tịch, bắt đầu tinh tế nghiên cứu. Cái này chợt nhìn, sắc mặt của hắn liền có chút khó coi. Thỉnh linh cũng không phải là một lần là xong, đây là một loại tế thủy trường lưu trường kỳ tế tự thuật pháp. Thông qua đốt hương, tế tự, thổ tức, tế bái các loại một loạt dườm ra cử động tới dẫn ra cái kia du đãng giữa thiên địa linh, cùng câu thông, trưng cầu ý kiến, thậm chí bám thân. Chỉ là linh không giống với quỷ vật, bởi vì quy tắc nguyên nhân, nó không cách nào trường kỳ bám vào tại người trên thân. Rất rõ ràng, Dương Vân Chiến nghĩ muốn chính mình thỉnh linh. Cho tới mời người nào, hắn hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng chắc hẳn không lâu liền có đáp án. Hắn hy vọng đạt được khôi hổ lục tức, cho nên dẫn hỏa lên thân, lâm vào Lý Dương hai nhà phân tranh. Nhưng hắn cũng không hối hận. Đã nhận Lý gia nhân, vậy liền muốn tự tay kết thúc Dương gia quả. Đã không thể chạy trốn, vậy liền thản nhiên chịu chi. Dương Vân Chiến đã đều đem trong tộc thuật pháp đưa tới, như thế không thể nghi ngờ, chính mình người ngoài này đã thành con rơi. Đương chuyện này kết thúc, Dương Vân Chiến liền sẽ tự thân xuất thủ, để phòng thỉnh linh thuật tiết ra ngoài. Không, không phải là đơn giản như vậy. Lâm Nhược Hư chân mày hơi nhíu lại. Hắn bén nhạy cảm giác đến Dương Vân Chiến nhất định cố ý nói ít một chút, khiến chính mình không cách nào đem những này tán loạn tin tức chắp vá ra sự thực. Mặt ngoài nhìn tới đã thành tự cục, Lâm Nhược Hư mặc dù không có nghe đến ngoài cửa có động tĩnh gì, nhưng hắn biết, chính mình chỉ cần đi ra đại môn này, Dương Vân Chiến liền sẽ hiện thân đem chính mình lần nữa bắt trở về phòng bên trong. Bỏ chạy đã vô dụng. Hắn tinh tế suy nghĩ, lặng yên thất thần. Bên cạnh ánh nến đốt đốt, dần dần mơ hồ. Vào đêm, trùng tiêu không ngừng, tinh quang lấp loé. Linh tê trấn khẩu, đèn đuốc sáng trưng. Một khỏa cực lớn gỗ tròn hành bố trí tại trước mặt, phía trên dán đầy lít nha lít nhít phù lục, ngăn trở quỷ vật tiến vào thôn trấn. Một nhóm người đang đứng tại cái kia gỗ tròn phía sau, nhìn chằm chằm nơi xa hắc ám phía ngoài trấn. Hồi lâu, không có người động. Đột nhiên, sột soạt sột soạt. Nơi xa trong bóng tối đột nhiên vang lên một hồi rung động, mọi người nhao nhao khẩn trương lên, nhìn chăm chú nơi đó. Hắc ám bên trong, dần dần đi ra một thân ảnh. Theo đạo thân ảnh này đi vào thôn trấn phạm vi, dần dần bị hỏa quang chiếu sáng, mọi người lúc này mới thấy rõ, nguyên lai đây là một thiếu niên. Mà xuống một khắc, sắc mặt của mọi người không khỏi biến đổi. Nguyên lai thiếu niên này nửa gương mặt trắng tinh, mặt khác nửa gương mặt tắc bị sốt đến loang loang lổ lổ, như ác quỷ, nhượng người không đành lòng nhìn thẳng. Chỉ là vừa mới hiện thân, dẫn đầu nam nhân toàn thân chấn động, trên mặt lộ ra khiếp sợ khuôn mặt. Tiểu mộ, ngươi làm sao? Không ngại, bất quá là trên đường gặp cái lợi hại quỷ vật. Thiếu niên cái kia bị thiêu đến thảm không nỡ nhìn nửa gương mặt có chút co rút, trước mặt gạt ra một đạo dọa người thiếu dung. Còn là phải đa tạ nhị thuốc phụ lục, nếu không phải bởi vì nhị thuốc phụ lục, chỉ sợ tiểu mộ tiểu thật chết ở trên đường. Nói, thiếu niên lộ ra một vẻ sống sót sau hai nạn nghĩ lại mà sợ. Trong mắt nam nhân gạt ra mấy giọt nước mắt, ôm lấy thiếu niên hai vai, hung hăng vỗ một cái, trầm thấp thanh âm nói, đã đến linh tê trấn, hết thảy liền đều an toàn. Người yên tâm đi, coi như bên ngoài lật tung trời, cái này trong trấn đều ổn cực kỳ. Nam nhân nói, ôm lấy bả vai của thiếu niên, xoay người, hướng trong trấn đi tới. Nhị thúc bây giờ cùng một vị rất cường đại quỷ tiên làm việc, ngày mai nhị thúc liền đem ngươi dẫn tiến cho hắn. Nếu là ngươi có thể đưa về vị kia bộ hạ, sau này ngươi tu hành chi đường chính là một đường thản. Thôn trấn bên trên quỷ tiên rất nhiều, lấy quỷ tiên cái kia thủ đoạn thần bí, nhị thúc tin tưởng, ngươi mặt mũi này nhất định sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Ngươi cũng yên tâm, nhị thúc bây giờ tại trong trấn địa vị, xa so với trong tưởng tượng của ngươi cao hơn. Ngươi nói ngươi ở tại đó sao, cái trong thôn nhỏ có làm được cái gì? Nam nhân, trong lực nên có khe rãnh. Ngày mai nhị thúc mang ngươi ăn ngon uống say. Thiếu niên khẽ gật đầu, mỉm cười đáp lời. Nam nhân phối hợp nói thôn trấn bên trên hiếm lạ sự tình. Đột nhiên thiếu niên như có cảm giác, dừng bước, quay đầu nhìn về một cái phương hướng, nụ cười trên mặt như cũ không thay đổi. Sau lưng mọi người nhao nhao dừng bước, không rõ ràng cho lắm thuận thiếu niên ánh mắt nhìn qua. Tại cái kia ánh đèn chiếu xạ không đến địa phương, là một mảnh đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám, đen đến làm cho nhân tâm kinh. Làm sao vậy? Nam nhân cũng dừng bước, thẳng thốt nhìn chăm chú cái kia mảnh hắc ám. Trên mặt thiếu niên tiếu dung có chút thu liễm, trong mắt đã là hoàn toàn lạnh lẽo. Một cỗ quỷ dị không khí trong đám người truyền ra. Bọn hắn từ trong miệng nam nhân biết được, bọn hắn đêm khuya tới đón người không chỉ là nam nhân tại phía xa thâm sơn trong thôn chất tử, còn là một vị quỷ tiên. Có thể dẫn tới quỷ tiên chú mục đồ vật, tất nhiên là loại kia không rõ. Là lấy bọn hắn có chút bất an. Thiếu niên lần nữa quay người lại, nhẹ nói, không có việc gì. Có lẽ là ta nghe lầm. Ta đã nói rồi. Thôn trấn bên trên làm sao sẽ có loại đồ vật này? Trong đám người có người thấp giọng bàn luận xôn xao, có loại đại khởi đại lạc mừng rỡ.
Đúng thế đúng thế.
Nên biết thôn trấn bên trên nhưng có nhiều như vậy quỷ tiên, đó cũng không phải là ăn chay. Nam nhân nhìn chăm chú thiếu niên, nụ cười trên mặt chậm rãi thu liễm, trầm mặc chốc lát, cuối cùng nhẹ gật đầu, nói ra, vậy liền đi à. Một đám người lần nữa bước lên đường về, hắc ám dần dần thôn vệ cái kia một ánh lửa, càng đi càng xa. Chỉ chốc lát sau, đạp đạp cổng. Một đạo vụn vặt tiếng bước chân đột nhiên vang lên, từ đoàn kia trong bóng tối chậm rãi đi ra một thân ảnh. Hắn đem trên tay vết máu lau chùi sạch sẽ, ánh mắt rạng rỡ, ngưng mắt nhìn lấy đoàn kia càng đi càng xa hỏa quang, như có điều suy nghĩ. Chương 60, Thỉnh Linh, Hoàng Lưu Tiên trong phòng, Dương Vân Chiến đem Thỉnh Linh thuật chú ý chỗ cẩn thận giảng giải một phen, sau đó từ trong ngực móc ra một tấm bài lụa, giao cho Lâm Lực Hư. Cái này vải vóc bên trên họa chính là ta Dương gia tiên tổ, ngươi tuy không phải Dương gia huyết mạch, nhưng chỉ cần ngày đêm tế bái, lấy hương hỏa cung cấp chi, chúng phi sẽ còn đem hắn linh mời đến, giúp ngươi đánh bại Lý gia tộc tử. Dương Vân Chiến tình chân ý thiết nói, đem Lý gia tộc tử đánh bại, hung hăng xoa xoa một cái Dương gia nhuệ khí, cha nuôi tự thân vì ngươi đón gió tẩy trần. Đến lúc đó không chỉ là cha nuôi bên này, tộc trưởng bên kia cũng sẽ có trọng thưởng. Tộc trưởng bên kia đối ngươi rất là nhìn kỹ. Mặc dù biết rõ Dương Vân Chiến ở trước mặt mình diễn kịch, nhưng Lâm Nhược Hư vẫn tại trong lòng vì đó tinh xảo diễn kỹ điểm cải tán. Lâm Nhược Hư vành mắt từng đỏ, hung hăng nhẹ gật đầu. Định không phụ cha nuôi trông cậy. Nhìn đến Lâm Nhược Hư như thế biểu lộ, Dương Vân Chiến trên mặt hiện lên nụ cười hài lòng. Ngươi lại ở chỗ này thật tốt tu luyện, nếu có điều cần, cứ việc cùng cha nuôi nói chính là, cha nuôi sẽ phái người đưa tới. Nói xong, hắn đứng dậy đẩy cửa lý khai. Khẽ che tới cửa hộ đồng thời, Dương Vân Chiến nụ cười trên mặt thoáng cái cất đi, đáy mắt hoàn toàn lạnh lẽo. Một thân ảnh lặng yên bay tới phía sau hắn, thân ảnh này bị một đoàn hắc vụ bao trùm, thấy không rõ khuôn mặt. Dương Vân Chiến chậm rãi ly khai, bóng đen cũng là khù bước đi theo. Đợi đến ly khai tiểu viện, Dương Vân Chiến đột nhiên mở miệng, sự kiện kia tra ra được chưa? Vật kia quá giàu hạn, thuộc hạ liền tuần ba đêm, cũng không tìm đến cái kia hại người đồ vật. Bóng đen hổ thẹn nói, nghe nói tối hôm qua lại ra án mạng. Dương Vân Chiến hỏi, bóng đen lờ mờ, không có bất kỳ thanh âm gì truyền ra. Không trả lời, chính là ngầm thừa nhận. Dương Vân Chiến hừ lạnh một tiếng, nói ra, ngắn ngủi mấy ngày thời gian, lại đã có 10 hộ gia đình chết thảm, cái này lẫn vào trong trấn đồ vật rất lợi hại, tàn nhẫn trình độ rất giống quỷ vật. Càng quan trọng hơn là, vật này lẫn vào thôn trấn, nhưng sát nghiệt đao vậy mà không biết cảnh báo, bản thân cái này tiểu không tầm thường. Cho nên, ta hoài nghi vật này cũng không phải là quỷ vật. Dương Vân Chiến khuôn mặt tâm trầm, đem trong lòng phỏng đoán nói ra. Bóng đen xung quanh hắc vụ không ngừng cuồn cuộn lấy, tỏ vẻ lấy bóng đen khiếp sợ trong lòng. Dương Vân Chiến nói tiếp ý nghĩ của mình. Người chết tất cả đều là bị huyết nhục bị thôn phệ, cái này khiến ta nghĩ đến một loại cực kỳ cổ lão thuật pháp. Cái này thuật pháp tiêu hóa huyết bồi nguyên. Cho nên những chuyện này, tất nhiên là cái nào không có mắt quỷ tiên làm. Đã như vậy, thuộc hạ từ quỷ tiên trên thân bắt đầu tra lên. Bóng đen thấp giọng hỏi. Dương Vân Chiến nhếch miệng lên một vệt nụ cười quỷ dị. Chuyện này không cần ngươi tra xét. Lý Hắc Cẩu nhất định cũng là đang tra chuyện này, vậy liền nhượng hắn đi thăm dò a. Hóa huyết bồi nguyên là một môn thai hại rất nhiều thuật pháp, đã cái kia quỷ tiên không để ý hậu hoạn, như thế không thể nghi ngờ là gấp đón đỡ cái này hóa huyết bồi nguyên ôn dưỡng âm thể. Những này tốn công vô ích sự tình vẫn là để Lý Hắc Cẩu bọn hắn đi xử lý a. Bóng đen có chút do dự một chút, thấp giọng hỏi, Lý Chính kia bên kia. Dương Vân Chiến trực tiếp cắt ngang lời của bóng đen, lạnh lùng nói, bất quá là cái phàm nhân mà thôi, liền xem như lại lớn quan, cũng là phàm nhân. Trong thế tục địa vị tại quỷ tiên trước mặt, cùng mùi bằng không khác. Lại nói, đừng quên tiên tổ di mệnh, đó mới là chúng ta ở lâu nơi này mục đích thực sự. Vâng. Mở ra Dương Vân Chiến đưa tới bài bóc, Lâm Nhược Hư nhìn chằm chằm phía trên hình ảnh. Đây là một cái cầm trong tay trường kiếm thân mang văn áo nho sĩ. Một thân chính khí, hai mắt như tụ, một đôi mày kiếm cao cao nhăn lại. Cho dù cùng là nam nhân, Lâm Nhược Hư cũng bị Dương gia này tiên tổ tuấn mỹ chấn kinh. Dương Vân Chiến nhượng ta cung phụng Dương gia tiên tổ, hướng trong cõi u minh Dương gia tiên tổ thỉnh linh, trong này tuyệt đối có mở ám. Mặc dù bởi vì không thể biết quy tắc, Dương gia tiên tổ không thể nào mượn nhờ thân thể của ta hoàn toàn phục sinh, nhưng là thuật pháp ngàn vạn quỷ bí dị thường, vạn nhất Dương gia tiên tổ có chạy ra sinh tử luân hồi kỳ thuật đây, như nghĩ sống, liền không thể dựa vào Dương gia tiên tổ bảo mệnh. Lâm Nhược Hư thật sâu nhíu mày, cẩn thận suy nghĩ đối sách, đột nhiên linh quang chợt lóe, toát ra một cái to gan ý nghĩ. Ý nghĩ này không thể ức chế xuất hiện, nhượng Lâm Nhược Hư trái tim phanh phanh nhảy lên. So sánh với trước mặt cái này tử cảnh, hắn nghĩ tới một khả năng nhỏ nhoi chạy thoát cơ hội, mà trước mặt thật giống chỉ có cái này một tia cơ hội. Hắn cũng không phải là do dự người, lập tức lấy tới giấy bút ở phía trên họa. Một nén hương về sau, Lâm Nhược Hư đem trên giấy bút tích thổi khô. Trên giấy nhảy vọt vẽ lấy một cái điện tờ. Trong bàn tờ ngồi xếp bằng một cái thây khô hài nhi, Hoàng Lưu Tiên. Chỉ là Lâm Nhược Hư không sợ trường hòa đạo, không cách nào đem thây khô hài nhi loại kêu đồng bền như tiên thần vận phát họa ra tới. Hoàng Lưu Tiên thân thể chính là không có sinh khí thây khô hài nhi, cho nên Lâm Nhược Hư hoài nghi Hoàng Lưu Tiên kỳ thật đã thành linh. Cho nên hắn nghĩ muốn thử một chút. Thỉnh linh. Mới Dương Vân Chiến lúc đến, mang tới thỉnh linh thuật tài liệu. Lâm Nhược Hư đem bộ này vết mực chưa khô chân dung treo trên tường, đốt lên đàn hương, đem hết thể nhất định đồ vật chuẩn bị kỹ càng, đồng thời lại đem Thái Cực Ngọc nắm ở trong tay, thuận tiện ngay lập tức xuất hiện kinh biến, sau đó liền bắt đầu thử nghiệm thỉnh linh. Hắn khoanh chân ngồi dưới đất, bắt đầu nhắm mắt đọc thầm tâm quyết. Tâm quyết thần diệu, rất nhanh Lâm Nhược Hư liền cảm giác đến đầu một hồi ảm đạm. Mà chợt, hắn hữu kịp phản ứng, linh ngài một mảnh thanh minh. tựa như ngủ không phải ngủ lờ mờ bên trong, đột nhiên giật mình tỉnh lại, tỉnh cả ngủ. Hắn cảm giác đến chính mình tại dần dần thoát ly nhục thân, một màn kia linh quang dần dần lên cao lên, không biết tăng lên bao lâu, hắn cuối cùng cảm giác đến chính mình ngừng lại. Hắn đã biến thành một điểm linh quang, không thấu đáo nhục thân, dựa vào bản năng, nhảy vào linh sông. Linh sông mắt thường không thể gặp, chỉ có hóa thân thành linh mới có thể tự mình nhảy vào. Bốn phía là một mảnh nồng đậm mê vụ, đưa tay không thấy được năm ngón, ẩn ẩn có thể thấy được một chút linh quang trong mê vụ lấp lóe bất định. Ngay tại lúc đó, bên hai vang lên vô số người thanh âm huyền áo, tựa như xích lại gần lô thai nói chuyện đồng dạng. Quý dị, tà ác, loạn người tầm tính. Lâm Nhược Hư đã sớm chuẩn bị, trong lòng cố thủ minh tâm, không bị cái này bên thai mê hoặc nhân tâm thanh âm ảnh hưởng, quan tưởng lấy Hoàng Nhu Tiên dáng người, bắt đầu trọng yếu nhất tìm linh. Đúng lúc này, rõ ràng chính mình chỉ là một điểm linh quang, nhưng hắn tựa như ngửi thấy một cột như có như không mùi đàn hương. Đàn hương dẫn đường, Lâm Nhược Hư thuận đàn hương chạy qua. Ước chừng chốc lát, hắn ngừng lại. Đàn hương đến đây, triệt để im bặt mà dừng. Mà trước mặt hắn, có một điểm linh quang. Chẳng lẽ Hoàng Nhu Tiên liền ở chỗ này? Lâm Nhược Hư nhìn xem trước mặt điểm này linh quang, do dự một chút, thử nghiệm tính phát ra thanh âm. Hoàng Nhu đại tiên. Dường như nghe đến Lâm Nhược Hư, cái kia linh quang cũng không đáp lời, nhưng tản ra ôn nhuận ánh sáng biến hóa, tựa như tại đáp lại Lâm Nhược Hư đồng dạng. Đây chính là Hoàng Nhu đại tiên. Lâm Nhược Hư mừng thầm trong lòng, đang muốn tới gần đụng chạm điểm kia linh quang, đột nhiên một tay từ trong xương mủ nhô ra, nắm lấy Lâm Nhược Hư một màn kia linh quang phi tốc lui lại. Chương 61, Hương Hỏa Cầu Tiên. Lâm Nhược Hư nhất thời kinh hãi, còn chưa kịp phản ứng, linh quang đã bị cái tay kia trấn nhiếp, phi tốc lùi lại. Bị cái tay kia nắm thời điểm, hắn cảm giác chính mình linh quang bị một cỗ khổng lồ nghiệp lực áp chế, càng là không cách nào dễ dàng mảy may. Hai bên linh quang phi tốc hướng về phía trước di chuyển, bất quá ngắn ngủi nửa hơi công phu, lúc này mới ngừng lại. Cái tay kia buông lỏng hắn linh quang, Lâm Nhược Hư quay đầu, ngạc nhiên phát hiện đứng ở trước mặt càng là một đạo thấy không rõ khuôn mặt hư ảo thân ảnh. Tại cái này linh hà bên trong, hắn chứng kiến linh đều là một điểm linh quang, nhưng từ chưa thấy qua như vậy trực tiếp hiện hóa thành hình người thân ảnh. Ha ha, hư ảo thân ảnh đứng ở nơi đó, không nói gì, nhưng mà thanh âm càng là tại Lâm Nhược Hư trong lòng lặng yên vang lên. Chuyện gì tìm ta? Cái này thanh âm quen thuộc. Lâm Nhược Hư trong lòng cũng không có hiện lên mừng rỡ, ngược lại thì là một loại khủng hoảng. Nên biết vừa rồi đàn hương chỉ dẫn cũng không phải phương vị này, mặc dù thanh âm rất giống, nhưng là không bài trừ mặt khác linh giả trang khả năng. Dường như nhìn ra Lâm Nhược Hư chủ trừ tâm tư, hư ảo thân ảnh lạnh lùng nói, đã không tin ta, vậy liền trở về a. Linh hà hung hiểm, hoàn toàn không phải ngươi cái này nhị cảnh quỷ tiên có thể tiến vào. Nếu không phải ngươi có pháp khí hộ thân, lúc này ngươi chỉ sợ sớm đã bị cái này xung quanh tà linh nuốt chửng. Lời vừa nói ra, Lâm Nhược Hư trong lòng đột nhiên siết chặt, tả hữu nhìn xung quanh thời khắc, thật dày trong xương mù linh quang lấp lóe. Nào có cái gì tà linh? Không tin. Tiếng hư lạnh dưới đáy lòng chợt vang lên, chính gặp hư ảo thân ảnh khẽ ngoắc một cái, một chỗ xương mù như bị một tay đẩy ra, đoàn kia xương mù dần dần tản ra, ánh mắt bắt đầu rõ ràng. Cái kia trong xương mù linh quang tiêu tán, ngược lại càng là đứng một cái toàn thân che kín thi ban còn lưng lão nhân, thâm trầm mà nhìn chằm chằm vào Lâm Nhược Hư. Yên tĩnh như chết. Quỷ dị. Sợ hãi. Cảm thụ từ đối phương trên thân truyền tới khủng bố khí tức, Lâm Nhược Hư chỉ một thoáng như rơi vào hầm băng, hai hùng kiếp đĩa. Cho nên ta trước đó thấy qua linh quang đều là loại vật này. Thật là đáng sợ. Lão nhân một đôi yên tĩnh con mắt nhìn phía hư ảo thân ảnh, trong mắt lóe lên một luồng dị sắc, chợt vô số xương mù bao tới, đem thân hình triệt để che đậy. Lần nữa biến trở về trong xương mù điểm kia linh quang. Mắt thấy thi ban lão nhân lần nữa đưa về xương mù, Lâm Nhược Hư trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Rất rõ ràng, cái này hư ảo thân ảnh đem thi ban lão nhân trấn nhiếp. Thế nhưng là trước mắt đến cùng có phải hay không Hoàng Nhu Tiên? Lâm Nhược Hư lâm vào do dự. Nếu không phải Hoàng Nhu Tiên, như thế chân chính Hoàng Nhu Tiên rốt cuộc ở đâu? Là xem thường với phản ứng ta thỉnh linh thuật, hay là nói, suy đoán của ta từ đầu tới đuôi chính là sai? Biến số thực sự quá lớn. Lâm Nhược Hư do dự chốc lát, cuối cùng còn là không có đón về cái này không biết thực hư Hoàng Nhu Tiên, mà là lựa chọn kết thúc thỉnh linh thuật. Linh quang nhanh chóng trở về, quy về bản thân lúc, Lâm Nhược Hư đã cảm giác đến sau lưng một trận mồ hôi dị lạnh lẽo. Linh hà quá nguy hiểm. Nguy hiểm đến hắn thậm chí không nghĩ lại thử nghiệm lần thứ hai vào sông tỉnh linh. Vào linh hà là nguy hiểm cử chỉ, đã đường này quỷ quệ không thông, như thế, chỉ có thể thử nghiệm dùng hương hỏa cung phụ. Chỉ là hương hỏa cung phụng tốn thời gian quá lâu, cũng không biết có thể hay không tại thi đấu trước đó mời đến Hoàng Nhu Tiên. Việc đã đến nước này, chỉ có lấy ngựa chết làm ngựa sống. Lý thiếu gia, đây chính là tiểu nhân chất tử, trước đây không lâu trở thành quỷ tiên, ngày hôm qua vừa tới đến thôn trấn. Trong phòng, nam nhân một mặt định nọt túi đầu không người cho ngồi ở chủ vị bên trên Lý Thiệu Nguyên rót nước trà, dưới tay đứng thì là chính mình cái kia đêm khuya tới đến chất tử. Vinh Húc, không nghĩ tới ngươi cái kia ổ gà bên trong lại vẫn có thể bày ra cái kim vương hoàng. Lý Thiệu Nguyên lười nhác mà liếc nhìn dưới tay thiếu niên, nói, mặc dù bất quá hóa sinh cảnh viên mãn, nhìn ngươi coi như mầm mống tốt, lại là Vinh Thúc giới thiệu, vậy sau này liền đi theo ta à? Đa tạ Lý thiếu gia. Nam nhân nghe vậy, vẻ mặt nhất thời vui mừng, vội vàng ứng tiếng nói cảm ơn. Ngươi tên là gì? Lý Thiệu Nguyên nhiều hứng thú theo dõi hắn, do hỏi. Bẩm Lý thiếu gia, ta gọi Vinh Mộ. Lý Thiệu Nguyên chợt nhớ tới cái gì, mở miệng do hỏi. Vinh Thúc, ngươi biết thôn trấn bên trên cơ hồ hết thảy quỷ tiên, có nghe nói qua một vị tiêu Lâm Nhược Hư quỷ tiên? Vừa mới tại sau lưng Lý Thiệu Nguyên đứng bước, Vinh Mộ nghe lời ấy, thân thể chấn động, trong mắt xẹt qua một vẻ quái dị, miệng có chút lúng túng. Lời ra đến khỏe miệng nhưng toàn bộ nuốt trở lại trong bụng. Cũng chưa nghe nói qua người này, có phải là hay không cái nào trong sơn thôn tân tấn quỷ tiên. Lý thiếu gia, dò hỏi người này làm gì? Nam nhân lắc lắc đầu, kinh ngạc hỏi. Lý Thiệu Nguyên trên mặt xẹt qua một vẻ cổ quái, nói, vài ngày trước chúng ta Lý gia cùng Dương gia đổi thuật pháp lĩnh hội, vốn cho là hắn Dương gia không ai có thể luyện được ra khôi hổ lục thức, nhưng là ngày hôm qua gia chủ nói với ta, Dương gia tìm đến tu luyện ra khôi hổ lục thức nhân tuyển. Sau 7 ngày, người này thay thế Dương gia xuất chiến, tham dự Dương Lý chi tranh. Nam nhân có chút há hốc mồm, một mặt không dám tin. Mặc dù không có trải nghiệm qua tu luyện khôi hổ lục thức lúc thống khổ, nhưng hắn hầu hạ Lý Thiệu Nguyên lâu như thế, chưa bao giờ thấy qua Lý Thiệu Nguyên đối với người nào sinh ra qua ý sợ hãi, chỉ có nói đến tu luyện khôi hổ lục thức lúc, trên mặt mới xuất hiện thật sâu sợ hãi. Lại thêm Lý gia tộc người đối khôi hổ lục thức cấm kỵ cực sâu, có thể nói là có tật giật mình. Nhưng hắn đã minh bạch khôi hổ lục thức tu luyện rốt cuộc là đến cỡ nào thống khổ. Mặc dù không thể tin được, nhưng gia chủ tất nhiên là sẽ không gạt người. Chờ một chút. Nam nhân đột nhiên nghĩ đến cái gì, kinh ngạc hỏi, người này nếu là họ Lâm, cái kia nên không thể xem như Dương gia người a. Còn không phải bởi vì Dương Vân Chiến lão già này, hắn thu người này là con nuôi, thật là chẳng biết xấu hổ. Lý Thiệu Nguyên cười lạnh nói, vì một điểm mặt mũi, liền loại chuyện này cũng có thể làm đi ra. Cái này, nam nhân lập tức nghẹn lời. Mà thôi, chung quy là trưởng bối, nhường một chút chính là. Lý Thiệu Nguyên khoát tay áo, khuôn mặt mỉm cười, trong mắt băng lãnh. Chỉ là cái này Lâm Nhược Hư, ta rất chờ mong cùng hắn đấu pháp. Tìm cái ẩn nấp địa phương dọn xong cung phụng thần đài, lại điểm lên một trụ đại hương, lúc này mới đem cung phụng công việc chuẩn bị kỹ càng. Dựa theo thỉnh linh thuật có nói, hương hỏa cung phụng đáp lại cực chậm, mặc dù có bí pháp làm bạn, nhưng nếu muốn có đáp lại, tối thiểu cũng muốn 10 ngày lâu. Còn có 7 ngày chính là Dương Lý chi tranh, nếu như đến lúc đó Hoàng Nưu Tiên vẫn không có đáp lại, như thế chỉ có thể kiên trì đi mời Dương gia tiên tổ. Chương 62, pháp khí đương nhiên, lần này thỉnh linh cũng không phải là không thu hoạch được gì. Lâm Nhược Hư bén nhạy chú ý tới cái kia thật giả Hoàng Nưu Tiên nói trên người mình có pháp khí hộ thân, lúc này mới không có bị tà linh nuốt chửng. Nếu nói pháp khí hộ thân, hắn chỉ có thể nghĩ đến cái này nửa trắng nửa đen thần dị không tên Thái Cực Ngọc. Trước đó còn là người bình thường lúc, chính là dựa vào Thái Cực Ngọc xuống qua, vượt qua cái này đến cái khác nguy cơ. Mà bây giờ, đi qua thật giả Hoàng Nưu Tiên nhắc nhở, sự chú ý của hắn lại thả tới Thái Cực Ngọc bên trên. Thái Cực Ngọc là pháp khí, mình nếu là đuổi tại thi đấu trước đó đem Thái Cực Ngọc triệt để luyện hóa, không khác nào nhiều hơn một loại hộ thân thủ đoạn. Có lẽ trong đó thần dị càng là khả năng để cho mình chạy ra lồng chim mấu chốt. Có liên quan pháp khí phương pháp luyện hóa, Lâm Nhược Hư biết rất ít, nhưng là hắn đã lòng có suy tính. Hôm sau, sáng sớm, rộng lớn đá xanh đỉnh viện bên trong, Lâm Nhược Hư tứ chi chạm đất, thân thái như mãnh hổ thấp phục tại đất. Hai cánh tay của hắn cơ bắp cao cao nổi lên, đỏ bừng một mảnh, như là bị lửa đốt bàn đùi. Lồng ngực của hắn kịch liệt chập trùng, giống như có một cỗ khí tại ngực nhấp nhô. Theo cỗ này khí vận chuyển, miệng của hắn đột nhiên mở ra, phát ra một đạo chấn thiên hổ khiếu. Ngay tại lúc đó, hắn một mực kiên trì mãnh hổ tư thế đột nhiên bắt đầu chuyển động, kéo động lên đạo đạo tàn ảnh, thân hình một cái chớp động, càng là trong chớp mắt xông đến 10 mét bên ngoài. Cái kia dòng dã lớn hơn một vòng hữu quyền đống nhiên hạ xuống. Đùng, đùng, đùng. Theo động tác của hắn, mặt đất bàn đá xanh đột nhiên nứt ra. Phiến đá bên dưới bùn đất như bị đạn pháo vang kích tứ tán tung tóe, phát ra phá không kịch liệt rít lên, bên hai chỉ nghe được mấy tiếng kèn kẹt giòn vang, dưới chân vốn chỉ là nứt ra cứng rắn bàn đá xanh, càng là bị dư lực chấn vỡ thành một đá. Hô. Lâm Nhược Hư đứng người lên, đứng dậy đồng thời, từ đầu ngón tay đến xương cổ tay, xương cánh tay thậm chí cả xương bả vai đồng thời nhảy một cái, phát ra lốp bốp pháo tiếng vang. Sắc mặt của hắn có chút thoát lực trắng bệnh, mồ hôi còn chưa tụ tập tới từ cái trán nhỏ xuống, liền bị trên thân siêu cao nhiệt lượng bốc hơi ra. Thở khẽ một ngụm trọc khí, hai mắt bên trong đỏ thẫm dần dần rút đi, lần nữa trở nên hắc bạch phân minh. Ba ba ba. Một trận tiếng vỗ tay đột nhiên tại ngoài viện vang lên, Lâm Nhược Hư thẳng thốt nhìn tới, chính gặp Dương Vân Chiến cười híp mắt đi đến. Rất tốt. Ngươi cái này khôi hổ lục thức thi triển phải càng ngày càng thuần thục. Cha nuôi quá khen rồi. Lâm Nhược Hư hách nhiên nói, đến nay cũng liền bất quá học được 3 thức đầu, thực sự là không thể nhắc tới, bằng vào ta thực lực trước mắt giao đấu Lý Thiệu Nguyên, tất nhiên là không đủ. Cho nên mới để ngươi học thỉnh linh thuật. Dương Vân Chiến cười nói, chỉ cần ngươi dựa theo ta truyền thụ ngươi phương thức thỉnh linh, mời tới ta Dương gia tiên tổ trợ lực, lại thêm cái này khôi hổ lục thức, nhất định có thể thắng Lý Thiệu Nguyên. Đúng rồi. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, khép mắt nói, ngày hôm qua quên cùng ngươi nói, ngoại trừ ta Dương gia tiên tổ, cũng không nên lung tung thỉnh linh. Linh hà bên trong nguy hiểm dị thường, mặc dù không nguy tính mạng người, có thể bạn nhất từ linh hà bên trong mang ra vật gì đáng sợ, ngươi coi như thật chết chắc. Cha nuôi lời nói này phải, chẳng lẽ ta sẽ còn không nghe ngài sao? Lâm Nhược Hư bật cười khanh khách. Lão già này rõ ràng là cố ý, đêm qua không đề cập tới cái này gốc dạng, hôm nay lại sáng sớm tới thiện ý nhắc nhở, rõ ràng chính là tới xem xét chính mình phải chăng nhu thuận nghe lời, dựa theo chỉ thị của hắn tu luyện. May mà chính mình chú ý cẩn thận, không có mạo hiểm từ linh hà bên trong mang ra cái kia thật giả Hoàng Lưu Tiên. Tự nhiên như thế là tốt nhất rồi, dù sao cha nuôi ta cũng không hy vọng có người lung tung tu luyện mệnh tang hoàng tuyển. Dương Vân Chiến có ý riêng. Lâm Nhược Hư liên thanh đáp lời, lại nói, con nuôi tối hôm qua suy nghĩ một đêm, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm trọng. Vấn đề gì? Dương Vân Chiến trong mắt chợt lóe sáng, hỏi. Lâm Nhược Hư nghiêm túc nói, con nuôi nghĩ đến, đã Lý Thiệu Nguyên là Lý gia đời này tộc tử, như thế ta hoài nghi Lý Thiệu Nguyên nhất định là có pháp khí hộ thân. Nếu như đơn thuần so đấu thuật pháp, con nuôi có lao tổ trợ lực, tự nhiên là không sợ, nhưng nếu là đối phương sử dụng pháp khí, con nuôi sợ sẽ bị thua. Dương Vân Chiến há to miệng, nhịn không được cười lên nói, Nhược Hư ngươi suy nghĩ nhiều, bất quá là một trận giao đấu, làm sao cần dùng đến pháp khí. Lâm Nhược Hư nghiêm mặt nói, thế nhưng là, Giao đấu quy tắc bên trong cũng không cấm chỉ sử dụng pháp khí. Cần biết gia tộc mặt mũi lớn hơn trời, nếu như hắn lạc bại với ta cái này không có danh tiếng gì sơn thôn tiểu tử, xấu hổ khó nhịn, ngang nhiên xuất thủ, con nuôi có thể ăn không được. Dương Vân Chiến do dự một chút, mở miệng đang chuẩn bị nói chuyện, liền nghe Lâm Nhược Hư trầm giọng nói ra, ta chết đi ngược lại là việc nhỏ, nhưng nếu là thua, ném nhưng là chúng ta Dương gia mặt mũi, đến lúc đó thế nhưng là nhượng cha nuôi bị người ngôn ngữ. Cái này tiểu hồ ly. Dương Vân Chiến trong lòng chửi ầm lên, trong lòng biết đối phương đây là tại cùng chính mình đòi thù lao, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, lần này Dương Lý Chi tranh quan hệ quá lớn, vạn nhất đối phương thật lửa giận phía trên dùng pháp khí, ai cũng nói không rõ. Đến lúc đó nếu là giao đấu thua, coi như thật muốn bị lao tổ tông nghiền xương thành cho. Hừ, trung quy chỉ là một cái thực khí cảnh sâu kiến, còn có thể lật trời hay sao? Cùng lắm thì tạm thời trước tiên đem pháp khí cho ngươi mượn, đợi giao đấu về sau, pháp khí tự nhiên lại trở về trên tay của ta. Bất quá là tạm thời đổi chủ mà thôi. Dương Vân Chiến trên mặt âm tình bất định, ngắn ngủi suy nghĩ chỉ chốc lát sau, thở dài ra một hơi, ôn nhuận mỉm cười trở về trên mặt. Đã như vậy, ta liền cho ngươi một kiện pháp khí. Gặp Dương Vân Chiến cuối cùng nhả ra, Lâm Nhược Hư trên mặt lộ ra tiêu dung. Cho ngươi pháp khí trước đó, trước tiên ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi biết cái gì gọi là pháp khí sao? Dương Vân Chiến ôn nhuận cười nói. Lâm Nhược Hư một mặt ngượng bức. Cái gì là pháp khí? Cái này thật đúng là không ai cùng hắn nói qua. Pháp khí là một loại cực đặc biệt quỷ vật. Dương Vân Chiến trầm giọng nói. Bọn chúng không có ý thức, không cách nào hành động, duy nhất có chính là pháp. Pháp là gì? Quỷ thuật là pháp, thuật pháp cũng là pháp. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, pháp khí chỗ có pháp chính là một loại cực đặc biệt quỷ thuật. Lâm Nhược Hư chấn động trong lòng, như thế nói đến, chính mình một mực đeo Thái Cực Ngọc cũng là một loại cực đặc biệt quỷ vật sao? Mà loại này pháp có lợi và hại hai đầu, quỷ tiên vào ngày thường đeo trong quá trình, nhận lấy pháp khí lợi đoan, cũng là chịu đến pháp khí tệ đoan. Ta muốn cho ngươi pháp khí, là một đoạn xương ngón tay. Là hai ngày trước ta từ một cái bị quỷ vật hủy diệt trong sơn thôn tìm đến, chắc hẳn lúc trước cũng là tòa kia sơn thôn trấn thủ pháp khí. Chỉ là không nghĩ tới gặp phẩm giai càng cao quỷ vật, cái này xương ngón tay không trấn áp được, trong thôn mê man ạ. Thôi động này xương ngón tay, có thể trong chớp mắt na di đến 10 mét bên ngoài. Cho tới tệ đoan, cũng không phải rất lớn, đeo này xương ngón tay người, mỗi ngày sức ăn sẽ tăng thêm 2 thành. Nói xong, Dương Vân Chiến từ trong ngực lấy ra một đoạn ngăm đen xương ngón tay, đưa cho Lâm Nhược Hư. Xương ngón tay toàn thân ngăm đen, phía trên có một chút tựa như thiên nhiên hình thành quỷ dị hoa văn, một cỗ như là quỷ vật quỷ dị tà ác khí tức từ trong mở mịt mà ra. Có vật này, cho dù Lý Thiệu Nguyên nộ mà sử dụng pháp khí, ngươi cũng có thể cẩn thận đọ sức một hai. Chậm chút thời điểm ta sẽ phái người đưa tới luyện hóa pháp khí điện tịch, hai ngày này nhàn tới có rảnh đem vật này luyện hóa, nếu như có vấn đề gì, lần sau ta tới lúc đồng loạt hỏi ta chính là. Chương 63, Thái Cực Ngọc Tà Dị Nguyên Lai pháp khí càng là như thế luyện hóa. Lâm Nhược Hư đem điện tịch thả lại trên mặt bàn, dựa vào ghế nhắm mắt suy nghĩ lấy. Pháp khí là một loại không có ý thức quỷ vật, nó không có ý thức, nhưng nó có bản năng. Nó sẽ bản năng kháng cự ta luyện hóa, cho nên toàn bộ luyện hóa trình ta muốn áp chế nó. Đã như vậy, vậy liền trước từ Thái Cực Ngọc bắt đầu luyện hóa. Cho Hoàng Lưu Tiên đổi một bó đại hương, Lâm Nhược Hư liền khoanh chân ngồi lên giường, lấy ra Thái Cực Ngọc. Thái Cực Ngọc yên tĩnh nằm ở lòng bàn tay, mặc dù một mực cất giấu trong người, nhưng vẫn là lạnh lẽo một mảnh. Dựa theo điện tịch chỉ ra, hắn từ nê hoàng khiếu điều ra một cỗ nghiệp lực. Đen nhánh nghiệp lực từ lòng bàn tay chảy ra, như nước chảy đem Thái Cực Ngọc xít sao bao lấy, khiến cho lơ lửng trước mặt Lâm Nhược Hư. Một tia nghiệp lực chậm rãi tràn ra, bắt đầu thử nghiệm xâm lấn Thái Cực Ngọc. Nghiệp lực xâm lấn tựa như đem Thái Cực Ngọc bừng tỉnh, nguyên bản an tĩnh Thái Cực Ngọc càng là ong ong chấn động. Ngay tại lúc đó, Lâm Nhược Hư cảm giác đến một cỗ âm khí từ trong chảy ra, nỗ lực xua đuổi lấy Lâm Nhược Hư nghiệp lực. Nếu như chỉ là loại này âm khí trình độ, ta hẳn là có thể đem chi hoàn toàn luyện hóa. Hai mắt của hắn bên trong lóe qua một vẻ hưng phấn, tăng lớn điều động nghiệp lực, hướng Thái Cực Ngọc bộc tới. Phương án phía trước, ánh nến lẳng lặng tiêu đốt, chiếu sáng bức kia điện thờ Hoàng Lưu Tiên Quỷ Quyệt chân dung, chật lóe, sáng tối chập chờn. Cho tới trong phòng khá xa địa phương, thì là một mảnh tối tăm. Lâm Nhược Hư liền ẩn tại trong mờ tối, ánh nến quang mang miễn cưỡng chiếu sáng hắn nửa gương mặt. Mà ở trước mặt của hắn, một đoàn như mực nghiệp lực không ngừng lan lộn, treo tại giữa không trung, nghiệp lực bên trong không ngừng rung động, Thái Cực Ngọc đang cố gắng điều động âm khí, y độ dây rủa mà ra. Như sương mù nghiệp lực không ngừng từ lòng bàn tay tràn ra, dung nhập như mực nghiệp lực bên trong, không ngừng tăng cường lấy đối Thái Cực Ngọc luyện hóa. Thời gian lặng yên trôi qua, hương đến tiêu đến càng ngày càng thấp, ánh nến cũng tại đồng thời bắt đầu chậm rãi tối xuống. Theo một điểm cuối cùng nến dầu cháy hết, cái tia ánh nến hơi trao đảo một cái, triệt để chôn vùi xuống dưới. Trong phòng lập tức lâm vào một phiến hắc ám. Mà giờ khắc này, Lâm Nhược Hư đã không để ý tới nhiều như vậy, lấm tấm mồ hôi tại trán của hắn thấm ra. Hắn đã cảm giác đến Thái Cực Ngọc chống cự bắt đầu dần dần yếu bớt, cái này khiến hắn hơi mỏi mệt tinh thần vì đó chấn động, lập tức ý thức đến chàng này cùng pháp khí đọ sức đã thấy được một tia ánh dạng đông. Thái Cực Ngọc bên trong chống cự chậm rãi yếu bớt, không biết qua bao lâu, cỗ này chống cự hoàn toàn biến mất, như thủy ngân nghiệp lực tựa như cường đạo, đồng thời tràn vào Thái Cực Ngọc bên trong. Thành công. Lâm Nhược Hư trong lòng vui mừng, nghiệp lực trong đó lưu chuyển một phen, sau đó triệt để trở nên yên lặng. Cẩn thận dò xét phía dưới, tựa như cùng trước đó Thái Cực Ngọc cũng không dị thường. Nhưng là Lâm Nhược Hư nhưng có thể cảm ứng được cùng Thái Cực Ngọc tồn tại một loại như có như không liên hệ. Đây chỉ là mới bắt đầu, nếu là muốn vì tâm mà dùng, liền muốn không ngừng mà luyện hóa. Lâm Nhược Hư trong lòng đã có suy tính, trầm mặc chốc lát, khép mắt nhìn chằm chằm Thái Cực Ngọc, có chút nóng lòng muốn thử. Trước đó thông qua nhiệt độ cảm ứng nguy hiểm, chỉ là Thái Cực Ngọc nhất nông cạn cách dùng, nhưng là hiện tại, ta muốn thử nghiệm tính thái cực ngọc chân chính cách dùng. Nghiệp lực như nước chảy tràn vào. Lâm Nhược Hư hai mắt bên trong tràn ngập thật sâu chờ mong, nhìn chằm chằm thái cực ngọc. Một luồng ánh sáng nhạt tại thái cực ngọc xung quanh chìm nổi mở mịt lên. Như thế chẳng cảnh, Lâm Nhược Hư trên mặt hưng phấn càng thịnh, tựa như sau một khắc thái cực ngọc liền muốn vận chuyển. Theo thời gian trôi qua, trên mặt hắn hưng phấn dần dần cứng đờ, một luồng hoảng sợ bắt đầu ở trong con ngươi ẩn ẩn lộ ra tới. Thái cực ngọc tựa như hóa thân thành một ngụm vô cùng vô tận miệng lớn, Lâm Nhược Hư gần như đem còn lại hết thể nghiệp lực ném xuống dưới, cái này thái cực ngọc thủy chung một bộ mờ mịt ánh sáng nhạt bộ dáng. Mà chân chính nhượng hắn giật mình là, hắn vậy mà không cách nào triệt tiêu nghiệp lực cung cấp, thái cực ngọc tựa như hút ở trên tay, làm sao cũng ném không xong. Nghiệp lực liên tục không ngừng từ nê hoàn khiếu lưu chuyển mà ra, trực tiếp chuyển vào thái cực ngọc bên trong. Toàn bộ quá trình, tựa như thái cực ngọc tại tự động thôn vệ nghiệp lực đồng dạng. Cái này, cuối cùng là đồ vật gì? Vì sao lại chủ động thôn vệ ta nghiệp lực? Trái tim của hắn thình thịch nhảy lên, giữa lông mày là tan không ra ưu sầu. Hắn cảm giác đến nghe hoàn khiếu bên trong nghiệp lực đã còn thừa không nhiều, trong lòng còn chưa thở dài một hơi, chạy xuôi tại tứ chi bách hải bên trong âm khí vậy mà như là chịu đến tiếp dẫn, giống như ào ào nước sông chạy vọt mà ra, tự động tràn vào thái cực ngọc bên trong. Cái này, cái này, cái này. Lâm Nhược Hư trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem bức này chẳng cảnh, trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo. Quá tà dị. Thái cực ngọc mang đến cho hắn một cảm giác, thật giống như có ý thức đồng dạng. Nghiệp lực thu nạp xong, liền bắt đầu thu nạp tâm khí. Nếu như một mực như thế vĩnh viễn không có điểm dừng thu nạp, như thế âm khí thu nạp xong, lại nên thu nạp cái gì? Nhưng mà rất nhanh, hắn liền thu được đáp án. Tứ chi bách hải âm khí rất nhanh liền toàn bộ thu nạp xong, thậm chí quỷ khiếu bên trong chết chìm quỷ vật cũng hơi thu nhỏ một vòng. Lực lượng mất đi nhượng Lâm Nhược Hư vẻ mặt dị thường trắng xám. Thái cực ngọc tựa như một cái hút hải kẻ nghiện, liều mạng thu nạp lấy Lâm Nhược Hư lực lượng. Âm khí hao hết đồng thời, hắn cảm thụ đến thể nội có một loại một cỗ lực lượng thần bí bị tiếp dẫn mà ra, loại lực lượng này nhượng Lâm Nhược Hư cũng không còn cách nào duy trì trấn định, lập tức sắc mặt đại biến. Loại lực lượng này bên trong ẩn chứa sinh cơ bừng bừng sức sống, là thọ nguyên. Thái cực ngọc vậy mà tại thôn vệ ta thọ nguyên. Cảm thụ thân thể càng cảm giác bất lực, bắt đầu dần dần lâm vào mục nát. Lâm Nhược Hư trên mặt cuối cùng như Thái Sơn đổ nát, vẻ mặt âm trầm gần như muốn chảy nước. Đủ rồi. Hắn đột nhiên mở miệng, hướng về Thái cực ngọc, thanh âm trầm thấp mà tràn ngập lửa giận. Nếu như lại thu nạp ta thọ nguyên, ta muốn phải chết. Ta nếu như chết, đối ngươi nhưng không có chỗ tốt gì. Thái cực ngọc tựa như nghe đến, quanh thân vì đó run lên, thu nạp lực lượng động tác vì đó trì trệ, như vòi nước đột nhiên đóng cửa van, im bặt mà dừng. Nhìn xem như thế ứng thanh quan bế chẳng cảnh, Lâm Nhược Hư trong lòng không có bất kỳ hưng phấn, nhưng là đột nhiên trầm xuống. Hắn sợ nhất sự tình, tựa như thật xuất hiện. Thái cực ngọc quả nhiên có ý thức. Liên tại hắn thất thần thời điểm, một đạo quang mang đột nhiên từ trên thân thái cực ngọc sáng lên, trực tiếp khắc sâu vào Lâm Nhược Hư mi tâm. Lâm Nhược Hư hai mắt đột nhiên chợt lóe, chợt chính là tựa như thất thần chống giống vô thần. Vô vị mặt khác, ý thức của hắn đã bị kéo vào một cái thế giới khác. Đây là một mảnh huyết hải, khắp mắt đều là đỏ tươi huyết hải. Chương 64, vạn mèo tiềm thức thiên địa ám đạm, hắc ám. Đây là một tòa rộng lớn động quật. Trong động quật tràn đầy máu tươi, một đầu đỏ tươi lưu động máu tươi hồ lớn liền tại động quật trung ương. Chỉ là cái này máu tươi trong hồ nước như có đồ vật gì, mặt hồ có chút dập dờn lưu động, nhưng từ đầu đến cuối không có đồ vật gì thò đầu ra. Mà chân chính hấp dẫn Lâm Nhược Hư chú ý, thì là cái kia yên tĩnh sừng sững tại máu tươi hồ nước trung ương gốc kia huyết văn kỳ thảo. Đây là cái gì? Lâm Nhược Hư khuôn mặt khẽ động, trong lòng không khỏi hiện lên một vẻ kinh ngạc. Bất quá có thể sinh trưởng tại huyết hồ trung ương, cái này huyết văn kỳ thảo nhất định không tầm thường. Tuy nói thiên tài địa bảo mười phần hấp dẫn người, nhưng là bây giờ việc cấp bách là mượn nhờ Thái Cực Ngọc tìm kiếm sinh lộ. Bây giờ tình huống, cho dù cái này gốc huyết văn kỳ thảo lại là thần diệu, đều không thể hấp dẫn sự chú ý của hắn. Bất quá cái này trong động quật càng là có một tòa huyết hồ, đây là ta tuyệt đối không ngờ tới. Nhiều như vậy máu tươi, rốt cuộc phải chết bao nhiêu người? Có người tại dùng máu tươi bồi dưỡng cái này gốc huyết văn kỳ thảo. Lớn như thế một tòa huyết hồ, tuyệt không phải một sớm một chiều có thể hình thành. Thế nhưng là đây tột cùng là nơi nào? Vì cái gì Thái Cực Ngọc sẽ cho ta như vậy một hình ảnh? Lâm Nhược Hư tỉnh táo dị thường, lặng lẽ suy nghĩ lấy. Chính gặp hình ảnh chậm rãi tiến lên, lướt qua huyết hồ, dần dần xích lại gần, sau cùng dừng ở huyết hồ phía sau. Đây cũng là một chỗ vách đá, âm u mơ hồ, ánh mắt không đặt tới, tựa như cũng không dị thường. Lâm Nhược Hư trong lòng nổi lên nghi hoặc, cẩn thận nhìn chằm chằm cái này chỗ tối tăm, đột nhiên trong lòng nhảy một cái. Mặc dù cái này vách đá mười phần mơ hồ hắc ám, nhưng hắn càng là nhìn chằm chằm, càng ngày càng cảm thấy chỗ này vách đá có chút quái dị. Hả? Quái dị? Hắn cuối cùng kịp phản ứng. Có gì quái dị? Đương nhiên là đường nét. Cái này vách đá đường nét thực sự quá mơ hồ, nhưng tựa như là một cái cửa hang. Cho nên, Thái Cực Ngọc chân chính nhắc nhở chính là cái này cửa động sao? Cái này cửa động có thể giúp ta chạy trốn. Hô, đột nhiên hình ảnh tàn đi. Lâm Nhược Hư chống rông đôi mắt khôi phục thần sắc. Toàn thân âm khí nghiệp lực đều bị thôn phệ, sắc mặt hắn dị thường trắng xám. Thái Cực Ngọc như là bình thường lạnh lẽo, thần dị toàn bộ thối lui, lại không như là vừa rồi như vậy thần diệu. Cảm ứng đến cùng Thái Cực Ngọc cái kia một luồng liên hệ, Lâm Nhược Hư thật sâu nhíu mày. Cho nên nói, Thái Cực Ngọc có thể để ta tìm được sinh cơ, nhưng đã là pháp khí, tự nhiên cũng có tệ đoan. Thái Cực Ngọc tệ đoan, chiêu ếch, quả thực là hoang đường, một cái su cắt tị hung chi năng pháp khí, tệ đoan càng là chiêu ếch. Hắn hồi tưởng lại vừa rồi Thái Cực Ngọc đem chính mình nghiệp lực âm khí toàn bộ hút sạch, không khỏi nghĩ lại mà sợ, vẻ mặt có chút âm tình bất định. Thái Cực Ngọc nếu là chân chính thi triển ra, chỉ sợ ta sẽ bị triệt để hút thành người khô. Mặc dù vật này có chút tà dị, tựa như là có ý thức, nhưng đây là ta cho tới nay đồ vật bảo mệnh, thời gian dài như vậy đeo đều chưa từng xuất hiện dị thường, nếu như không tôi động ra, có lẽ còn là an toàn. Mà lại vật này có thể tìm được sinh cơ, nếu như dùng đến tốt, thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng. Lâm Nhược Hư chỉ là ngắn ngủi suy nghĩ, liền bỏ đi xử lý Thái Cực Ngọc ý nghĩ. Bất quá Thái Cực Ngọc nhắc nhở động vật thật là phải chú ý một thoáng. Cái kia huyết hồ phía sau cửa động chính là ta sinh cơ. Thế nhưng là, cái này động vật cửa vào làm sao tìm kiếm? Lâm Nhược Hư thật sâu nhíu mày, có chút đau đầu. Hắn đi tới trước bàn sách, rút ra một trang giấy, cầm bút họa ra linh tê trấn trùng quanh giản dị phong thủy đồ. May mắn ta trước khi đi tìm phần phong thủy đồ thật tốt nghiên cứu, nếu không tiểu thật sở mù. Trong lòng của hắn nổi lên một tia may mắn. Bên này là thôn trấn phía tây, đây là phía đông, bên này là cấm địa. A, chờ một chút, cấm địa. Hắn đột nhiên trợn to hai mắt. Vì sao nơi đây là người sống cấm địa? Hắn híp mắt cẩn thận dò xét. Người sống cấm địa là thôn trấn đầu đông một chỗ khu vực, không tính bao lớn, cũng chính là một mảnh dốc đứng sơn nham. Hắn hồi tưởng lại lúc trước dò hỏi khách sạn tiểu nhị lời nói. Khách sạn tiểu nhị nói bên này có một đầu đại quỷ, rất là lợi hại, cho nên Dương gia Lý gia đều là dựa vào này xây lên. Cái này rất khả nghi. Ta không ngại lớn gan suy đoán một thoáng. Nếu như cái kia động vật tại vùng cấm địa này, cũng không có cái gọi là đại quỷ, như thế Dương Lý hai nhà cái gọi là cấm địa nói đến, chính là vì thủ hộ trong này huyết văn kỳ thảo. Nói cách khác, huyết văn kỳ thảo từ đầu đến cuối một mực là Dương Lý hai nhà cộng đồng bồi dưỡng. Bọn hắn vì sao như thế? Rõ ràng mặt ngoài là như nước với lửa đối địch, bí mật tại sao lại cộng đồng bồi dưỡng huyết văn kỳ thảo? Cái này căn bản liền nói không thông. Hắn nhẹ nhàng chụp lấy mặt bàn, rơi vào trầm tư. Lúc trước hai nhà tiên tổ rời đến nơi này, lập nghiệp tán diệp, hai vị quỷ tiên tại sao lại tại cái này cùng sơn vùng đất hoang cư trú? Là bởi vì tại bồi dưỡng huyết văn kỳ thảo sao? Có thể cái này huyết văn kỳ thảo một bồi dưỡng chính là 300 năm, Dương Lý hai nhà tiên tổ không thể nào không rõ ràng, nhưng là vì cái gì bọn hắn không chỉ đem suốt đời tâm huyết bồi dưỡng cỏ này, càng làm cho hậu thế cộng đồng bồi dưỡng? Cái này thật sự là quá kỳ quái. Nói cho cùng, ta trước mắt trọng yếu nhất còn là làm rõ ràng cái này gốc huyết văn kỳ thảo rốt cuộc là cái gì, có gì thân hiệu. Lâm Nhược Hư thở dài ra một hơi, đi qua một phen suy nghĩ, cảm thấy trong đầu mạch suy nghĩ càng thêm rõ ràng. Ngày mai lại hướng Lao Âm bị đòi hai bản kỳ thảo điện tịch nhìn một chút. Đương nhiên, mượn cớ phải đồng dạng cốt khéo, không thể để cho hắn phát giác ra được. Ta phải làm tốt chuẩn bị, không chỉ muốn cầu tới Hoàng Nưu tiên tương trợ, bản thân còn muốn cất giấu một tay, chuẩn bị kinh biến. Khôi hổ lục thức thứ tư, có thể bắt đầu chuẩn bị. Trước đó, ta phải nắm chặt tu luyện, tận lực khôi phục âm khí nghiệp lực, nếu không ngày mai tất nhiên sẽ bị Dương Vân Chiến nhìn ra. Mấy ngày kế tiếp, Lâm Nhược Hư an phận đợi trong phòng, cả ngày tu luyện khôi hổ lục thức. Hắn tìm cái nhìn như thiên y vô phùng mượn cớ, hướng Dương Vân Chiến xin hai bản có liên quan kỳ thảo dị vật trí, lật khắp toàn quyển, đều không có tìm đến cái này huyết văn kỳ thảo ghi chép. Mà mấy ngày nay, Hoàng Nưu Tiên từ đầu đến cuối không có đáp lại, cái này khiến hắn rất là hề bại. Rơi vào đường cùng, hắn không cách nào từ chối, chỉ có dựa theo Dương Vân Chiến chỉ dẫn tiến vào linh hạ, dễ như trở bàn tay liền mời tới Dương gia tổ linh. Cân nhắc đến chuyển luân đồ quái dị, Lâm Nhược Hư đối thôn trấn bên trên phát sinh một chút quỷ dị dị thường chú ý, thường xuyên sẽ tiêu chút bạc tới dò hỏi quét dọn gian phòng hạ nhân. Có bạc khen thưởng, những này hạ nhân cao hứng dị thường, có thể nói là biết gì nói đấy, đem chính mình từ trong phố xá nghe được sự kiện quỷ dị toàn diện nói cho Lâm Nhược Hư. Theo hạ nhân giảng thuật, gần đây một chuỗi cổ quái mất tích án đưa tới hắn chú ý, nếu như vừa lên hai lên mất tích án ngược lại là bình thường, có thể liên tiếp mười mấy hộ gia đình đồng thời mất tích, này liền rất không tầm thường. Mà lại chuyện này truyền đi rất rộng, hiện nay đã thành thôn trấn bên trên cực kỳ thú vị đề tài nói chuyện. Theo lý thuyết, mười mấy hộ gia đình mất tích, cái này đã là cực kỳ khủng bố sự kiện, chọc cho toàn bộ thôn trấn vì đó rung chuyển cũng không đủ. Nhìn xem hạ nhân không cho là đúng giảng thuật như thế đáng sợ sự tình, Lâm Nhược Hư trong lòng không khỏi vì đó phát lạnh. Hắn bén nhạy cảm giác đến âm thầm có một đầu hắc thủ, đem kinh khủng như vậy sự tình càng là đường hoàng bày tại trên mặt bàn. Cái này khiến hắn không khỏi nghĩ đến chuyện luân đồ, ảnh hưởng người sống tiềm thức. Chương 65, thu gốm đêm khuya, Cửu Dương Diễm ngừng chân tại Hứa Lục trước cửa, trong tay nhấc theo một khối lớn thịt heo, hơi do dự một chút, vô vang lên cửa. Tung tung tung. Chờ chốc lát, cũng không người mở cửa. Chẳng lẽ không nghe thấy? Hắn lần nữa gõ cửa, thanh âm so trước đó càng vang dội chút. Ba ba ba. Hồi lâu, bên trong không có bất cứ động tĩnh gì. Chẳng lẽ người không tại? Cửu Dương Diễm trong lòng có chút buồn bực. Trong ngày thường hắn công sự bận rộn, thật vất vả về nhà được sớm, liền bị thê tử xua đuổi tới xem em vợ. Bất quá nói đến, cái này em vợ rất nhiều thời gian không có đi xem tỷ tỷ của mình, cũng xác thực là không hợp lý. Cũng không biết gần nhất Hứa Lục bận rộn chút gì, thật giống hồi lâu không có nhìn thấy hắn thân ảnh. Thế nhưng là, mặt trời đã lặn, Hứa Lục lại chạy đi đâu? Chẳng lẽ lại chạy tới chiếu bạc đi? Ý niệm tới đây, Cửu Dương Diễm lửa giận tiểu bụt bụt mà dâng lên cái óc. Mấy ngày nay Hứa Lục không có đi tìm thê tử vay tiền, vốn cho rằng là cải chính tính tình, không nghĩ tới như cũng là bản tính có rời. Cái này hồn tiểu tử. Hắn xoay người liền chuẩn bị đi tới chiếu bạc, đột nhiên cửa phía sau kéo kẹt một tiếng, càng là đột nhiên mở. Cửu Dương Diễm ứng thanh nghiêng đầu đi, lại thấy trong cửa là đèn kịt một màu yên tĩnh, tựa như không người đồng dạng. Mắt thấy trong cửa hắc ám, Cửu Dương Diễm trong lòng không khỏi nổi lên một tia lông tơ run rẩy cảm giác sợ hãi. "Thị phu, ngươi tới làm gì?" Trong bóng tối đột nhiên vang lên một đạo Hứa Lục thanh âm. Nghe đến Hứa Lục thanh âm, Cửu Dương Diễm nhất thời hoảng hốt giật hết, thở dài nhẹ nhõm, hỏi: "Tiểu Lục tử, làm sao bây giờ còn chưa đốt đèn? Cái này sơn đen nha đen." Trong cửa hắc ám sáng lên một vệt hỏa quang, sau đó ánh sáng truyền ra, chiếu sáng trong cửa Hứa Lục hé mở nghiêng mặt. Hứa Lục mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Cửu Dương Diễm, trong đôi mắt ngăm đen thâm trầm, chậm rãi giải thích nói, ta vừa rồi ở trong nhà đi ngủ, vừa mới bị tiếng gõ cửa của ngươi đánh thức mà thôi. Ngươi rất nhiều thời gian không có đi xem tỷ ngươi lo lắng ngươi xảy ra chuyện gì, nhượng ta tới xem một chút. Cửu Dương Diễm không có chút nào chú ý tới nhà mình em vợ dị dạng, nhấc theo một chuôi thịt heo liền hướng trong sân đi. Là ta sơ sót, mấy ngày nay bận tối mày tối mặt, càng là quên đi xem tỷ tỷ. Hứa Lục chất phát trả lời. Được rồi, tỷ tỷ ngươi để cho ta tới nhìn ngươi, đây chính là thượng hạng hắc chư thịt, ta từ Khâu Đồ Tể bên kia thật vất vả mới mua được. Cảm ơn tỷ phu. Hứa Lục cũng không có hướng cái kia thịt heo đưa lên mắt, thủy chung chất phát mà nhìn xem Cửu Dương Diễm thân ảnh. Cửu Dương Diễm tự mình đi vào trong phòng, nhen nhóm ngọn đèn lên dầu, chiếu sáng toàn bộ phòng lớn, ngẩng đầu một cái liền thấy treo cao tại phòng lớn chính giữa một bộ tranh sơn thủy. A, ở đâu ra tranh sơn thủy? Tiểu tử ngươi bắt đầu chơi cái đồ chơi này? Cửu Dương Diễm nghi ngờ cẩn thận dò xét, đầu cũng không quay lại địa dò hỏi, chớ không phải là lại là từ nơi nào chụp a? Không phải. Hứa Lục đi theo sau lưng hắn, buồn tẻ trả lời. Hắn hồi tưởng một thoáng nha môn gần nhất báo lên vụ án, thật giống cũng không có tương tự tranh chữ người mất tới cửa báo án. Tiểu tử ngươi mấy ngày nay không đi nhìn tỷ ngươi, sẽ không chính là chơi đùa vật này a? Cửu Dương Diễm tả hữu nhìn xung quanh, có thể cái này phòng lớn ngoại trừ bức này tranh sơn thủy, cũng không có nhiều ra cái gì khả nghi đồ vật. Mà thôi, liền tùy ngươi, ta cho ngươi biết, mặc dù ngươi làm những chuyện kia một mực là ta cho ngươi lau cái mông, nhưng là trong ngày thường cũng thu liễm một chút, đừng náo ra cái đại sự gì, nếu không liền ta đều không bảo vệ được ngươi. Cái này hắc chư thịt đỉnh tốt, tuyệt đối mới mẻ. Ta tới ngươi phòng bếp cầm đồ vật cất kỹ, đừng quay đầu bị mèo hoang ngậm đi. Cửu Dương Diễm nói liền quay đầu tự mình đi tới nhà bếp. Nhưng mà vừa mới đẩy ra cửa phòng bếp, thân thể của hắn nhất thời cứng đờ. Một cỗ hôi thối phả vào mặt, khiến người buồn nôn. Cũng chính là hắn xem như bộ đầu, thấy sự tình quá nhiều, lúc này mới không đến mức lập tức tiểu nôn mửa ra. Xem như thôn trấn bên trên bộ đầu, cơ hồ là trong nháy mắt, hắn liền phân biệt ra được cái này tựa như là thịt thối tản ra mùi hôi. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên vô cùng trắng bệnh. Cửu Dương Diễm xài bước vào phòng bếp, thuận mùi hôi tìm đi qua, sau cùng ngừng chân tại một ngụm xít sao che kín hũ lớn phía trước, dù cho là bị xít sao che kín, nhưng hắn đứng tại cái này hũ lớn phía trước, một cỗ dày đặc mùi hôi vẫn hung hăng hướng trong lỗ mũi chui, loại kia cơ hồ đủ để cho người ngất đi mùi hôi không ngừng kích thích thần kinh của hắn. Hắn nắm lấy ngọn đèn dầu, ánh đèn chập chờn, ấn chiếu đến sắc mặt hắn âm tình biến ảo, biểu lộ sáng tối chập chờn. Hắn nô ra tay run rẩy, đem cái kia vỏ nắp vén ra một góc. Bù bù, nguyên một đoàn ngăm đen con rồi thuận khe hở toàn bộ chui ra, ông tác hưởng, phả vào mặt đụng vào trên mặt của hắn, sau đó lại tứ tán ra. Cửu Dương Diễm bị dọa đến không nhịn được lui về sau một bước, vớt mặt, chỉ cảm thấy bị cái này đoàn con rồi bổ nhào về phía trước, trên mặt đều nhiễm lên mùi hôi, làm sao đều không thể lau sạch sẽ. Cánh mũi tràn đầy hôi thối. Đợi đến con rồi toàn bộ tản đi, hắn mới cẩn thận từng ly từng tí đi tới, ánh đèn đánh tiến vào, thò đầu hướng bên trong nhìn tới. Cái nhìn này, nhất thời một cỗ âm u kinh khủng khí lạnh từ sau lưng dâng lên, chuyển đến toàn thân. Toàn thân của hắn đều cứng đờ. Ánh mắt của hắn đột nhiên trợ to, con ngươi đột nhiên co lại, khẽ run, tơ máu tại tròng trắng mắt chỗ bạo khởi. Đây là một trương trắng xám không có bất kỳ huyết sắc mặt, chính nằm ngửa tại trong hũ, tựa như đang nhìn thò đầu hướng bên trong điều tra Cửu Dương Diễm. Da thịt đã hiện ra cự nhất quan, vô số béo giỏi tại cái này da thịt bên trong chui tới chui lui, theo ánh đèn đánh vào, lại là một đoàn kim đầu con rồi óng óng bay lên, tứ tán ra. Ông con rồi âm thanh triệt để đem Cửu Dương Diễm bừng tỉnh. Liền xem như thường thấy đủ loại người chết, Cửu Dương Diễm nhìn thấy cảnh này, cũng là trong dạ dày một mảnh lăn lộn, sau một khắc oa oa nổ mạnh. Tiểu tử ngu ngốc này, mấy ngày không thấy, dám làm loại chuyện này. Giết người, khó trách không dám đi gặp tỷ tỷ của hắn. Không thể lại dung túng hắn. Hôm nay ta liền muốn đại nghĩa diệt thân, đem hắn vặn đưa cho nha môn. Nộ khí trong nháy mắt xông lên đầu. Hắn hai mắt đỏ thẫm, từ bên cạnh rút ra dao phay, nổi giận đùng đùng xài bước phóng ra phòng bếp. Thân là bổ đầu, hắn võ nghệ tại toàn bộ nha môn cũng có thể coi là phải lên số một số hai, mặc dù so ra kém ủy tiên như vậy cường hành, nhưng ứng phó lên một người bình thường tới nói, tuyệt đối là rất dễ dàng. Nhấc theo dao phay, chỉ là vì giả vờ hung hãn, nhượng Hứa Lục sợ ném chuột vỡ bình, từ bỏ dãy rủa, để tránh trên đường xuất hiện sai lầm. Nhưng mà xông vào phòng lớn lúc, nhưng là không có mưa hay. Trên mặt bàn như cũ bày ra cái kia một khối hắc chư thịt. Người đâu? Hắn tiến vào trong phòng tìm kiếm, tìm hồi lâu, nhưng thủy chung không có tìm được Hứa Lục thân ảnh. Cửu Dương Diễm tròn mắt tận nức, lửa giận càng là thêm một phần củi lửa, càng thêm hừng hực. Tiểu tử này, lại còn dám trốn. Hắn nhanh chân đi ra sân nhỏ, chuẩn bị ra cửa tìm kiếm. Nhưng mà đứng tại trước cổng chính, động tác của hắn nhưng ngưng trệ. Đại môn từ bên trong nhíu mày, căn bản không có Hứa Lục đào tẩu dấu vết. Chẳng lẽ là từ tường viện trực tiếp lật đi? Không đúng, nếu như là sợ hai ta đem hắn áp giải nha môn, vì vội bằng chạy, nhất định là trực tiếp từ đại môn chạy càng thêm bất việc, tại sao phải lựa chọn leo tường? Hàm răng của hắn cắn được lạc lạc rung động, cho nên giá hỏa này nhất định còn trong phòng. Hắn sải bước đi về phòng lớn, cẩn thận tại trong phòng tìm kiếm lấy. Dưới phòng, dưới giường, trong tủ quầy, phàm là có thể trốn giấu người, hắn đều lục soát mấy lần. Thế nhưng là không thu hoạch được gì. Chẳng lẽ tiểu tử này thật leo tường trốn? Hắn đứng tại phòng lớn, cau mày, không khỏi bắt đầu nghi vấn vừa rồi ý nghĩ. Đột nhiên, hắn bén nhạy cảm giác đến một cỗ không tên âm vũ từ trong lòng đỗng nhiên sinh ra. Bạch. Hắn thoáng cái ngẩng đầu, đánh giá xung quanh. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, không có vật gì. Nhưng mà như cũ có một cỗ hàn ý từ sau lưng xương cổ sông thẳng đỉnh đầu. lông tơ không hiểu dựng thẳng lên. Hắn cảm giác tại chính mình chú ý không đến góc xó, có một đôi mắt giám thị chính mình. Chương 66, nhỏ yếu là nguồn gốc tội lỗi, bốn phía yên tĩnh như chết. Phản phất liền phong thanh đều bị áp chế, lọt vào tai chính là nhỏ xíu tiếng ố ố quỷ dị như vậy cảm giác căm trầm, nhựa bị phẫn nộ tràn ngập cửu dương diễm đầu một thanh, cuối cùng phản ứng lại. Rút lui. Nơi đây có cổ quái. Nơi đây không thể ở lại. Hắn quyết định thật nhanh, nắm lấy dao phay bước nhanh phóng tới đại môn. Đem chốt cửa kéo ra, hắn dùng sức kéo cửa, vẻ mặt nhất thời sợ hãi đại biến. Thật giống ngoài cửa có người chụp lấy cửa đồng dạng, mặc cho hắn dùng lực như thế nào, đại môn này thủy chung không nhúc nhích tí nào. Gió nhẹ vù vù thổi tới, thổi đến hắn sống lưng một mảnh lạnh lẽo. Đã như vậy, vậy chỉ có thể cưỡng ép đụng mở. Hắn ánh mắt chợt lóe, không chút do dự, có chút dựa vào sau, bàn điệu một thoáng gọn tới đại môn. Đại môn là làm bằng gỗ, tại hắn nghĩ đến không khó lắm đụng mở, cũng không biết vì sao, cái này làm bằng gỗ đại môn vậy mà như thế cứng rắn, mặc cho hắn thế nào đụng chạm, đều không thể phá mở cái này còn con làm bằng gỗ đại môn. Đang lúc hắn tâm sợ thời điểm, một đạo cổ quái âm phong đột nhiên thổi qua tới, đem hắn bố trí tại bên chân ngọn đèn dầu thổi tắt. Toàn bộ thế giới lâm vào đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám. A. Sau đó, Cửu Dương Diễm Thê thảm kêu thảm đột nhiên vang lên, vang vọng toàn bộ viện lạc, tại viện lạc trên không quanh quẩn. Mà lập tức, liền không còn gì khác thanh âm vang lên. Nhắc tới cũng là kỳ quái, Cửu Dương Diễm thế nào thê lương lớn tiếng kêu thảm, càng là không có dẫn tới xung quanh mặt khác hộ gia đình chú ý, cũng không người tới điều tra dị thường. Đêm đen, bao phủ phiến thiên địa này. Yên tĩnh. Âm u. Không biết qua bao lâu, lại là một trận âm phong thổi qua. Một ánh lửa đồng nhiên dấy lên, lung lay ánh đến, đốt sáng lên một tấc vuông này. Đắc, đắc, đắc. Trong bóng tối đi ra một thân ảnh, nhặt lên cái này chén đèn dầu. Ánh đèn chiếu sáng người đến, là Cựu Dương Diễm. Hắn lưng con cái gì đồ vật, mà không thay đổi nhìn thẳng phía trước, nhẹ nhàng kéo một phát đại môn, cái kia nguyên bản vô luận như thế nào đều không thể kéo ra đại môn càng là nhẹ nhàng linh hoạt vô cùng kéo ra. Nương theo lấy một tiếng chói tai kích lạp thanh âm, hắn cất bước đi ra. Lưng con cái này đêm đen quỷ dị cùng âm trầm, đi tại trên đường. Trong phòng, Lâm Nhược Hư xếp bằng ở Hoàng Nưu Tiên Thần Đài phía trước, hai mắt quang mang ảm đạm, cực kỳ thất vọng. Là ta phỏng đoán sai lầm sao? Hay là nói, vị này là thật không nghĩ trả lời ta? Linh Hà bên trong không cách nào tìm đến Hà Linh, hiện tại thần đài cũng là không cách nào đạt được hắn trả lời. Đêm nay là sau cùng một đêm, ngày mai thi đấu. Hắn chán nản nhìn xem cái kia đốt nửa đoạn đại hương, hơi thở dài một hơi. Đã Hoàng Nưu Tiên không có trả lời, như thế chỉ có dựa vào Thái Cực Ngọc cầu sinh. Mà lại, hắn nhìn phía một bên khác cao cao cung phụng ở nơi đó tựa bùn nhân ảnh, đại hương hơi khói tựa như chịu đến câu dẫn, chính chậm rãi tràn vào tượng bùn bên trong. Tôn này Dương gia tổ linh, có thể không sử dụng thì không sử dụng, Dương Vân Chiến thế nào nghĩ muốn ta tại thi đấu bên trên sử dụng vật này, nhất định không có chuyện gì tốt. Còn có chính là cái kia đoạn xương ngón tay pháp khí, ta đã luyện hóa, bằng vào ta trước mắt nghiệp lực tổ lượng, mỗi lần sử dụng xương ngón tay pháp khí, liền muốn tiêu hao một thành nghiệp lực. Hết thể có thể dùng 10 lần, sử dụng pháp khí này, có thể trong nháy mắt na di đến 10 mét. Khoảng cách không dài, bởi vậy Dương Vân Chiến mới có thể yên lòng giao cho ta, nhưng cùng ta mà nói, nhưng tại thời khắc mấu chốt cứu mạng. Bởi vậy ngày mai thi đấu, ta tận lực giảm bớt đối nghiệp lực sử dụng, dạng này mới có càng lớn tỷ lệ sống sót. Trong lòng của hắn suy nghĩ, chậm rãi đứng lên, xoay người rời đi. Tiếng sột soạt, một đạo nhỏ bé thanh âm đột nhiên vang lên, lập tức đem Lâm vào trầm tư Lâm Nhược Hư giật mình tỉnh lại. Hắn bỗng nhiên xoay người, nhìn hướng vừa rồi phát ra âm thanh phương hướng. Chính thấy vừa rồi còn lại nửa đoạn đại hương càng là tại hắn xoay người thời gian toàn bộ cháy hết, màu xám trắng tàn hương rơi tại lư hương bên ngoài. Cơ hồ là đồng thời, trong lòng của hắn lặng yên vang lên đạo kia ngày nhớ đêm mong thanh âm. Chuyện gì? Dương Lý thi đấu là Dương Lý hai nhà mỗi 3 năm một lần so đấu, cũng là toàn bộ linh tê trấn phồn hoa nhất thịnh sự. Nghe nói 300 năm trước, hai vị tiên tổ nhàn hạ thời điểm liền sẽ tỉ thí với nhau, xác minh thuật pháp. Linh tê trấn vốn là xoay quanh hai vị quỷ tiên sở kiến, vây xem mọi người, theo hai nhà tiên tổ chết đi, Dương Lý hai nhà tân nhiệm quỷ tiên tiếp nhận gia chủ, Dương Lý thi đấu như cũ tiếp tục. Chỉ là từ nguyên bản tiên tổ lập bản, biến thành hai nhà đợi tân sinh giao đấu, dần ra, mọi người đã đem Dương Lý thi đấu xem là trong trấn phong tục. Là lấy mỗi đến một ngày này, đều là linh tê trấn náo nhiệt nhất một ngày. Nhà nhà đi ra cửa, đi vào quan sát hai nhà tân sinh một đời giao đấu. Sớm tại mấy ngày trước, thôn trấn bên trên người liền nghe đến truyền ngôn, năm nay không giống với trước đây ít năm, Dương gia năm nay ra trận cũng không phải là bản tộc tộc tử, mà là Dương nhị gia một cái khác họ con nuôi. Lời đồn đại này vừa ra, nho nhỏ trong trấn xôn xao, tất cả mọi người đầu đường cuối ngõ nóng bỏng thảo luận, nên biết những năm qua đều là họ gốc tộc nhân, cái này khác họ con nuôi đại biểu xuất chiến, thế nhưng là lần đầu. Tất cả mọi người cấp thiết muốn biết vị này khác họ con nuôi là thần thánh phương nào, nhưng vị này tân tấn quỷ tiên ẩn cư ít xuất hiện, căn bản không người gặp qua hình dạng của hắn. Chỉ là nghe tại Dương gia làm công hạ nhân nói, người này họ Lâm. Thần bí họ Lâm quỷ tiên chọn bẹn treo lên mọi người lòng hiếu kỳ, thật sớm liền đi tới Dương Lý hai nhà thiết lập tốt giao đấu đài, quan sát từ đằng xa. Hôm nay không mặt trời, trời u ám, thấp thoáng có tiếng sấm vang lên. Mặc dù thời tiết như thế hỏng bét, nhưng lại chưa dội tắt mọi người lòng hiếu kỳ, nhao nhao liễu ra liễu díu tranh nhau thảo luận. Cái này họ Lâm quỷ tiên rốt cuộc là người phương nào? Càng là có thể thay thế Dương gia tộc tử đối chiến Lý Thiệu Nguyên. Nghe nói là một vị từ Tiểu Sơn thôn bên trong đi ra tới tiểu quỷ tiên, thực lực căn bản không đáng nhắc tới. Ta nhị thúc nàng dâu bằng hữu tiểu đệ liền tại Dương gia làm công, chính là gặp qua người này có cái cổ quái đam mê, đặc biệt yêu thích nghe quỷ dị cố sự. Thật là cổ quái. Dương gia chẳng lẽ e sợ chiến? Càng là nhượng loại người này đại biểu gia tộc mình xuất chiến. thật là hoang đường. Giờ tị, Lâm Nhược Hư theo Dương Vân Chiến gặp qua các vị Dương gia tộc lao cùng tộc trưởng. Thân là Dương Vân Chiến con nuôi, hắn hôm nay cũng mới lần đầu tiên gặp qua các vị Dương gia tộc lao tộc trưởng. Tộc lao nhóm đều khuôn mặt ngồi lạnh, căn bản không cho hắn sắc mặt tốt, chỉ có Dương gia tộc trưởng cười híp mắt nhẹ gật đầu, tỏ vẻ lễ độ. Đợi hết thể hoàn tất, hắn liền chờ ở một bên, chờ đợi lấy giao đấu bắt đầu. Lâm Nhược Hư đứng ở nơi đó, nhất thời hấp dẫn ánh mắt mọi người, tất cả mọi người tò mò nhìn vị này Dương nhị gia con nuôi, bàn luận xôn xao. Nhìn bộ dáng này, thật giống cũng không phải rất lợi hại. So với Lý Thiệu Nguyên, cảm giác thân hình này hoàn toàn không đủ nhìn a. Đã có thể bị Dương gia vừa ý, nhất định có hắn chỗ hơn người a. Dương gia trận doanh, một thiếu niên ngồi nghiêng ở gỗ lê trên ghế dựa lớn, nhẹ nhàng địa vớt ve một khối ngọc thượng hạng thạch, khép mắt nhìn xem Lâm Nhược Hư, nhẹ nói, chính là hắn sao? Hắn nhỏ giọng thì thầm, không vui không buồn, mặt không biểu tình. Nhỏ yếu, thật đúng là nguồn gốc của tội lỗi. Chương 67, hổ đấu thi đấu khán đài chia làm hai loại, một loại là chuyên môn vì Dương Lý hai nhà quỷ tiên xây dựng khán đài, vị trí phía trước nhất chính là Dương Lý hai nhà gia chủ tôn tòa, phía sau tắc từng người xếp hàng. Mà đổi thành một loại thì là vì người bình thường chuẩn bị khán đài, vì phòng ngừa thương đến người bình thường, khoảng cách giao đấu đài rất xa, bởi vì nhiều người phức tạp, thường thường từ quan phủ nha môn chủ tính chung quản lý. Lão đại, các huynh đệ đều đã bố trí mở, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến Dương Lý hai nhà giao đấu. Một cái bổ khoái cộc 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 đi tới, hướng về Cửu Dương Diễm chắp tay, nghiêm nghị nói ra. Ừm, rất tốt. Cửu Dương Diễm từ chính ngồi xếp bằng điều tức Lâm Nhược Hư trên thân thu hồi ánh mắt, mà không thay đổi nhẹ gật đầu. Lão đại, ngươi cái này sau lưng cong đến là vật gì? Cái kia bổ khoái đánh giá Cửu Dương Diễm dùng vải bố bọc lại thật dài đồ vật, tò mò hỏi. Cửu Dương Diễm lạnh lùng nhìn chằm chằm cái này bổ khoái. Trong đó băng lãnh nhượng bổ khoái trong lòng nhất thời run lên, lập tức cúi đầu, không dám cùng đối mặt. Trước kia lão đại không cao hứng lúc cũng là như thế, cho nên hắn cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn. Chỉ là trong lòng có chút lẩm bẩm, cũng không biết là tên hôn đản nào nhượng lão đại như thế không vui. Ngươi tại cái này bảo vệ tốt trật tự, ta tới nơi khác nhìn một chút. Băng lãnh thanh âm lặng yên bay vào lỗ tai của hắn, lại lúc ngẩng đầu, Cửu Dương Diễm đã tiến vào náo nhiệt trong đám người, không thấy tung tích. Lúc này, Dương Lý hai nhà gia chủ đồng thời ngồi xuống, hai nhà túm tụm nhóm cũng là đi theo đều ngồi xuống. Dương gia chủ, nghe quý gia tộc thật là vận khí tốt, càng là quả thực tìm đến như vậy một cái tinh thần cứng cỏi hạng người, tươi sống luyện thành khôi hổ lục tước. Bởi vì từ nhỏ rèn luyện thân thể, Lý gia chủ Lý Tiêu dáng dấp 10 phần cao lớn cường tráng, mở miệng lúc không khí chấn động, ông tác hưởng. Việc nhỏ việc nhỏ. Dương gia chủ Dương Vân đang cười híp mắt nói ra. Ngược lại là ta Dương gia thỉnh linh thuật, các ngươi lĩnh hội đến như thế nào? Lý Tiêu cười hắc hắc, không làm giải thích. Giao đấu muốn bắt đầu, vậy chúng ta liền nhìn kỹ những này bọn vãn bối giao đấu a. Nghe lời ấy, mọi người đều dương mắt nhìn tới, chính thấy hai vị người trẻ tuổi đã đứng tại trên đài, phân chạm hai sừng. Lâm Nhược Hư có chút ghé mắt, xa xa nhìn đứng ở Lý gia trong đội ngũ thiếu niên, mặc dù đối phương nửa gương mặt dọa người khủng bố, nhưng hắn vẫn có thể phân biệt ra được đối phương là Vinh Mộ. Trong lòng của hắn nổi lên mấy phần nghi hoặc, vì cái gì Vinh Mộ lại ở chỗ này, còn là tại Lý gia trong đội ngũ? Hắn là thế nào tránh được lão thôn trưởng truy sát tới chỗ này? Lúc này, cho dù lòng có vô số nghi hoặc, nhưng ý nguyên muốn giấu ở chỗ sâu. Ngắn ngủi suy nghĩ nháy mắt qua đi, hắn thu hồi ánh mắt, ngược lại nhìn về phía mình lần thi đấu này mục tiêu. Lý Thiệu Nguyên. Lý Thiệu Nguyên là một cái vóc người đồng dạng to con thiếu niên, có lẽ là từ nhỏ rèn luyện thân thể tu luyện khôi hổ lục thức, để chân mạnh mẽ hữu lực hai tay, nhìn chút ỉu cho người ta một loại không gì sánh được cương mãnh, khỏe mạnh lực lượng bộc phát cảm giác. Nếu mà so sánh, vốn là gầy yếu Lâm Nhược Hư ở trước mặt hắn thật giống như con gà con đồng dạng. Nghe nói ngươi luyện thành chúng ta Lý gia khôi hổ lục thức. Lý Thiệu Nguyên một mặt hưng phấn, chúng ta đợi một ngày này rất lâu. Cùng thế hệ bên trong mặc dù đồng dạng có tân tấn quỷ tiên, có thể hiện tại cũng còn không có người luyện thành qua, bao quát trong tộc trưởng bối, đối ngươi người ngoài này luyện thành khôi hổ lục thức rất hiếu kỳ. Nhận được coi trọng, không khéo tập quý gia tộc thuật pháp. Lâm Nhược Hư khuôn mặt ôn hòa trả lời. Mà thôi, nhờ ta đi tới nhìn một chút ngươi bộ này khôi hổ lục thức rốt cuộc tập được mấy phần tinh túy. Không có kéo dài mở màn, Lý Thiệu Nguyên chân sau một đạp, một tiếng vang trầm, dấu chân thật sâu khắc sâu vào bên dưới nửa thước. Mà lập tức, thân hình hắn tán động, cốt cách sai động thời khắc, càng là vang lên một trận khiến người dùng mình vụ vụ âm thanh. Xa xa nghe qua, tựa như mãnh hổ ngủ say ở bên, khiến người không khỏi sau gáy sinh mồ hôi. Thấy tình cảnh này, Lâm Nhược Hư khuôn mặt không khỏi nghiêm túc, đồng thời bày ra tư thế. Rất rõ ràng, Lý Thiệu Nguyên dù sao chịu qua bổn gia người chỉ điểm, chỉ là vừa ra tay, Lâm Nhược Hư liền nhìn ra, hắn khôi hổ lục thức càng đến tinh túy. Mà xuống một khắc, hai người chính là hóa thành một luồng tấn mãnh không gì sánh được gió mạnh, kéo lấy tàn ảnh, đụng vào nhau. Cái này, càng là cùng Lý tộc tử cứng đối cứng. Thật là hồ đồ. Không rõ chân tướng quỷ tiên nhóm đứng ở trong đám người, tất cả đều hơi hơi lắc đầu, một mặt thở dài. A, mọi người cũng là phát ra một hồi kinh hô, dù sao Lâm Nhược Hư so với Lý Thiệu Nguyên thực sự là quá gầy yếu đi, gầy yếu đến mọi người chỉ sợ hắn sẽ bị Lý Thiệu Nguyên một đấm vênh thành thịt nát. Có người không khỏi nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn đến cái kia huyết đục tung tóe tàn nhẫn chẳng cảnh. Nhưng mà bên thai một đạo bành trầm đục, xung quanh nhất thời hoàn toàn tĩnh mịch, cũng chưa từng xuất hiện trong dự liệu xôn xao. Nhắm mắt đám người không rõ ràng cho lắm mở mắt nhìn tới, cũng không có huyết tinh vô cùng đáng sợ chẳng cảnh. Chính thấy một đạo vô hình sóng khí đang tỉ đấu trên đài chấn động ra tới. Giao đấu trên đài đứng hai người, dưới chân như mọc rễ vững chắc, hai cánh tay như là tháo, hóa thành vô số nắm đấm lẫn nhau đánh kích. Bên hai là bành 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 liên tục vang vọng. Như thế quyền đến thịt chàng cảnh kinh đến vây xem mọi người trợn mắt hốt mồm. Một chút vây xem quỷ tiên cũng là lộ ra chấn kinh chi sắc. Lý Gia Khôi Hổ Lục Thức là có tiếng cương mãnh, thật không nghĩ đến tên này chưa từng có ai biết đến họ Lâm Quỷ Tiên vậy mà có thể cùng cứng rắn. Mà dần dần, trên mặt bọn hắn đồng thời lộ ra vẻ cổ quái, cũng là nhìn ra mấy phần mánh khỏe. Tại một quyền thu hồi đồng thời, Lâm Nhược Hư lồng ngực gồ lên, cả người tựa hồ cũng vì đó căng phồng lên tới. "Giống Hồ Khiếu." Đinh Hai nhức góc hổ gầm âm thanh từ trong miệng của hắn gào thét mà ra, liền xem như cách nhau rất xa lá gan nhỏ bé đám khán giả, không khỏi tưởng rằng thật lão hổ ở đây, tóc gáy dựng lên, thân thể không khỏi run rẩy lên. Cơ hồ là đồng thời, Lý Thiệu Nguyên cũng là mở miệng hổ gầm, song phương ngắn ngủi thân thể chỉ trệ về sau, lần nữa thật đụng vào một chỗ. "Tam âm, Hồ Khiếu, Lôi Tiên Cổ." Ba thức rất là thuần thục khôi hổ thuật thi triển ra, chính thấy Lâm Nhược Hư một tiếng quát lớn, cơ bắp cao cao nhảy lên, phát ra xé rách âm thanh. Lần này không chỉ là không hiểu sự tình quỷ tiên nhóm, tiểu liền người bình thường đều có thể nhìn ra mờ ám. Cái này, vì cái gì hai người đánh đến giống như vậy? Có người không khỏi nói ra trong lòng của tất cả mọi người nghi hoặc. Ngắn ngủi một câu, trong cuộc chiến đã đụng chạm mười mấy quyền, đón đỡ một quyền về sau, Lâm Nhược Hư đột nhiên cảm giác đến một cỗ tê dại cảm giác tại đối quyền chỗ tăng ra, quanh quẩn toàn thân. Hắn khuôn mặt hơi đổi, bước chân lùi lại mấy bước, ly khai vòng chiến, cảm thụ tê liệt cảm giác nhanh chóng tàn đi, ngược lại chú mắt rơi xuống Lý Thiệu Nguyên trên nắm tay. Nơi đó, từng sợi lôi quang trong yên lặng lưu chuyển, lóe lên một cái rồi biến mất. Quỷ thuật. Lâm Nhược Hư khuôn mặt khẽ động, còn chưa chờ hắn suy nghĩ nhiều, liền gặp Lý Thiệu Nguyên đã kéo lấy tàn ảnh, lấn người mà lên. "Lý gia chủ, nhà ta lão nhị thu con nuôi còn được." Dương Vân đang cười híp mắt mở miệng, nhìn phía Lý Tiêu. Lý Tiêu trong mắt tức giận chợt lóe lên, chợt cười nói, "Khôi hổ lục thức còn không quen tay, nhưng cũng coi là đang đường nhập thất. Không biết hôm nay phải chăng có cơ hội nhìn Lý tộc tử thi triển ra chúng ta Dương gia thỉnh linh thuật." Dương Vân đang khẽ thở một hơi, nói, "Ta thế nhưng là kỳ vọng cực kỳ." Chương 68, ám lưu tại của trảo, ác quỷ mưu tính người làm sao làm? Phía trước đĩa trái cây làm sao đến bây giờ đều không có đưa tới. Quản sự nhanh chân đi vào sau bếp. Toàn bộ sau bếp không có nên có bận rộn, nơi đây hoàn toàn tĩnh mịch, hoàn toàn không có một người. Người này đều chết đi chỗ nào? Nhìn tới đều không muốn tiền công. Quá mức. Quản sự nhìn xem không có một ai sau bếp, dẫn đến toàn thân phát run, xoay người liền chuẩn bị tới nơi khác tìm kiếm. Nhưng mà cái này quay người lại, nhưng là cùng một người đụng cái đầy cõi lòng. Ai a? Không có mắt a. Quản sự chỉ cảm thấy đầu đụng đến đau nhức, lui về sau mấy bước, ôm đầu há miệng liền mắng. Mà dương mắt nhìn đến nhưng là mặc lấy sai phục Cửu Dương Diễm. Nhìn đến người tới là Cửu Dương Diễm, quản sự trong miệng im bặt mà dừng. Quan sai, coi như hắn là Lý gia quản sự, cũng không nguyện ý trêu chọc. Cửu Dương Diễm mặt không thay đổi nhìn chằm chằm hắn, ngươi ở chỗ này làm gì? Phía trước các đại nhân ăn vật đều không còn, ta tới phía sau thôi thúc, chỉ là cái này chẳng biết tại sao, đầu bếp vậy mà tất cả đều chạy, ta đang chuẩn bị tới tìm bọn họ đây. Quản sự tức giận nói ra. Đầu bếp? Cửu Dương Diễm hiểu ra một thoáng, mặt không biểu tình nói ra, ta biết bọn hắn đều ở nơi nào. Thật sao? Quản sự đại hỉ, vội vàng nói, còn xin cựu bộ đầu dẫn đường, đi theo ta. Cựu Dương Diễm xoay người hướng về một phương hướng đi tới. Quản sự cũng là nhắm mắt theo đuổi theo sát. Cựu Dương Diễm sau cùng cất bước đi vào một cái trong phòng. Quản sự thật giống chúng ta, càng là không có nửa phần hoài nghi, cũng là đi vào theo. Ầm. Cửa phòng đóng lại. Sau đó không lâu, trong phòng truyền ra một đạo cốt nhục miệng lớn nhấm nuốt quỷ dị thanh âm. Thật giống bên trong có cái gì đáng sợ dã thú đang tại ăn đồng dạng. Kéo dài đến thời gian một nén hương, âm thanh kia rốt cục cũng ngừng lại. Ngắn ngủi tiếng sột soạt âm thanh về sau, cửa phòng kéo kẹt một tiếng lần nữa bị đẩy ra. Tên quản sự kia đi ra, hắn mặt không biểu tình, cong lên cái kia ống dài hình dáng đồ vật, hướng về phía trước hắn đài đi tới. Giao đấu trên đài, nhìn đối phương đã lớn người mà lên, một cái nắm đấm đã xúc thế đã lâu, Lâm Nhược Hư hừ lạnh một tiếng, thôi động bị thuật, tại gần người đồng thời, thiếu đốt hắc viêm áo khoác đống nhiên hạ xuống, một đạo âm khí thỉnh thịch nổ lên, đem đã gần người Lý Thiệu Nguyên bước lui mấy bước. Nhìn chăm chăm hất lên hắc viêm áo khoác Lâm Nhược Hư, Lý Thiệu Nguyên trong mắt xẹt qua một vẻ dị sắc, có chút ý tứ. Hắn nhỏ giọng thì thầm, thân hình giống như một quả to lớn lưu tinh, hướng về đối phương chạy như điên. Tam âm. Lên tay chính là khôi hổ lục thức bên trong thức thứ nhất. Lâm Nhược Hư không tránh không lùi, bàn tay bị hắc viêm vây kín mít, ngạnh sinh sinh tiếp nhận một quyền này. Với anh, giao đấu đài không cách nào chèo chống hai vị ủy tiên giao đấu, không chịu nổi gánh nặng, mặt đất trầm xuống, hướng xuống lom xuống một cái hố sâu. Ngay sau đó liên tục tam âm ám kình tại trong da thịt nổ lên. Lâm Nhược Hư trong lỗ mũi phát ra một đạo kêu rên. So với khôi hổ lục thức, hắn trung quy không kịp thân là chính thống Lý gia, ngắn ngủi giao đấu không thấy thắng bại, có thể nhiều thời gian một trường, hắn liền có chút lực có không bằng. Nhưng hắn nặn ra nằm đấm, chỉ có tiến không có lùi. Không sợ hai chút nào lấy quyền đối quyền, năm đấm nặng tựa vạn cân thạch chính diện đối đầu. Vừa rồi tam âm ám kình như độc long đồng dạng tại da thịt bên trong quấy phá, mặc dù bị hắn đệ nhất thời khắc thôi động nghiệp lực áp chế lại, nhưng như cũng để lại cho hắn không nhỏ ám thương. Đông, đông, xung quanh đất rung núi chuyển, phản phất nặng hơn vạn cân cổ lão man tượng sông đạp mà qua. Lâm Nhược Hư nhắm mắt, hiểm mà lại hiểm tránh thoát cái này vì thế vô song một quyền. Nhìn xem chiến cuộc bắt đầu dần dần hướng Lý gia chết đi, Lý Tiêu khẽ bước ve chồng dâu, thản nhiên nói ra, Dương Nhị gia con nuôi thực lực tuy không kém, nhưng là rất rõ ràng, chúng ta Lý gia tộc tử càng sâu một bậc. Có chút liếc mắt khuôn mặt âm trầm lửa giận ẩn mà không phát Dương Vân Chiến, Dương Vân đang thần sắc không thay đổi, nói ra, bất quá mới bắt đầu mà thôi, cũng không nên đắc ý quá sớm. Đã nhiều năm như vậy, người vẫn là như vậy. Lý Tiêu cười ha ha, nói khẽ, cũng đừng quên đánh cược của chúng ta. Lúc này, tất cả mọi người không có chú ý tới, một thân ảnh đã lẫn vào khán đài đám người, xích lại gần một vị đang tập trung tinh thần nhìn xem giao đấu quỷ tiên. Đại nhân, phía sau có người tìm ngươi.
Tìm ta?
Là ai? Cái kia quỷ tiên không nghi ngờ gì, kinh ngạc nhìn xem cái này không biết từ nơi nào xuất hiện quản sự. Mà chợt, hắn có chút biết miệng, hướng về giao đấu đài phía sau đi tới. Mà thôi, ta đi xem một chút ta. Quản sự túi đầu đi theo. Trước khi đi nhìn xuống đài lúc, đột nhiên như có cảm giác ngẩng đầu, cùng Lý gia trong đội ngũ một vị mặt hoa quỷ tiên đối mặt. Vừa chạm vào tức giời. Mà không biểu tình quản sự có chút nhấc lên khóe miệng, lộ ra một đạo niệm mai băng lãnh ý cười. Nhìn xem cái kia quản sự biến mất tại tầm mắt bên trong, Vinh Mộ cúi đầu, tất cả mọi người không có chú ý tới, Vinh Mộ đôi kia trong mắt màu đen tại trong hốc mắt không quy luật nhanh chóng đảo quanh, vô cùng quỷ dị. Cảm giác Lý Thiệu Nguyên khí thế càng thịnh, Lâm Nhược Hư trong lòng hơi chấn động một chút, cái trán thấm ra lấm tấm mồ hôi, ánh mắt liếc nhìn cách đó không xa nhìn trên đài dương vân chiến, từ trong ngực lấy ra một cái bàn tay lớn nhỏ tựa bùn. Đồng thời trong tay kết động linh ấn, trong miệng đống nhiên quát, hùng phong ào ào, mạnh vụ siêu siêu, chân khí huyền chuyển, tinh đấu hồi chu. Cho mời Dương tổ. Giang giác. Tựa bùn lưng thanh lăng không vỡ vụn, bên trong đột nhiên tung bay ra một cỗ bàng bạc hắc vụ, toàn bộ chui vào Lâm Nhược Hư ra thịt bên trong. Theo hắc vụ chui vào, Lâm Nhược Hư dáng người nhanh chóng cất cao, nguyên bản gầy yếu thân hình tựa như xung khí, phi tốc to ra sinh trưởng. Liên tục không ngừng mà kèn kẹt tiếng vang lên, đây là quần áo bị kéo căng đến cực hạn, mà bắt đầu xuất hiện dần dần vỡ vụn thanh âm. Ngắn ngủi thời gian, hắn đã trở nên không gì sánh được cường tráng, thậm chí còn so Lý Thiệu Nguyên càng sâu một bậc. Xem như Lâm Nhược Hư đối thủ, Lý Thiệu Nguyên bén nhạy cảm thụ đến đối phương khí thế hoàn toàn thay đổi. Hùng hồn, quỷ dị, thậm chí cường đại. Thình lình, Lý Tiêu bàn tay đột nhiên bắt lấy hoa lê ghế dựa lớn tay nắm, trong lúc lơ đãng giận mà dùng sức, nguyên bản tiểu cứng rắn không gì sánh được tay nắm bị nặn ra một cái thủ ấn. Lý Tiêu đột nhiên quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Vân Đan, gằn từng chữ một, không nghĩ tới Dương tộc trưởng như thế không tiếc, càng là đem các ngươi Dương gia lập tộc chi cơ cũng giao cho hắn. Chẳng lẽ Dương tộc trưởng không biết, ngoại gia chó cũng không tốt dưỡng tụ. Không nhọc Lý tộc trưởng bận tâm. Dương Vân Đan cười tủm tỉm nói. Chương 69, kinh biến Thình Linh. Tiếng kinh hô trong đám người nổ vang. Những cái kia lớn tuổi quỷ tiên nhóm đột nhiên kiến thức đến vị này Dương Vân Chiến con nuôi không chỉ thi triển ra khôi hổ lục thức, càng là thi triển ra thỉnh linh, cuối cùng cũng lại duy trì không được chấn định, quả thực là khó có thể tin. Xem như hai vị quỷ tiên thế gia truyền thừa chi cơ, cái này hai môn thuật pháp xa so với bình thường thuật pháp càng thêm cường đại, tu luyện cũng càng thêm khó khăn. Khôi hổ lục thức tu luyện thống khổ dị thường, mà thỉnh linh thì phải vào linh hạ, kia là sẽ chết. Lâm Nhược Hư hai mắt đỏ như máu, nhìn chằm chằm đối diện Lý Thiệu Nguyên, trong cổ họng phát ra thanh âm cùng với một cái khác hùng hậu nam nhân song trọng tiếng vọng, sấm nổ đồng dạng tại toàn bộ giao đấu trên đài vang vọng. Lại đến. Rất tốt. Lý Thiệu Nguyên mắt buốt tinh mang, không sợ hãi chút nào, chiến ý quần quật nhiệt lên, quanh thân từng sợi lôi điện lóe lên càng sâu, trên mặt lộ ra điên cuồng tiêu dung. Ngươi bây giờ, cuối cùng đáng nhượng ta dùng toàn lực. Cái này to lớn thân hình trong chớp mắt từ trên trời giáng xuống, quanh thân tắm rửa lấy tử sắc lôi điện, như cuốn theo thiên uy, lưu tinh rơi xuống đất, trong đó cuốn theo lấy khí lực cùng nghiệp lực, quả nhiên là uy thế vô song. Lâm Nhược Hư nhe răng cười một tiếng, không sợ hãi chút nào, một trưởng bên trên nhở, tiếp nhận Lý Thiệu Nguyên một quyền. Mà chợt, dưới chân hắn giao đấu đài dạn nứt ra, sóng khí gợn sóng kịch liệt lan lộn. Xung quanh triệt để bị san thành bình địa. Thoáng qua thời khắc, Lý Thiệu Nguyên lại là một quyền, từ điện lúc buốt, đại biểu thiên địa hoàng chính từ điện đi qua nghiệp lực thôi động, đủ để toái hồn ép phách, lúc này nổ vang tại bên hai, năm đấm kia cọ sát ra âm bạo, mang theo thiểm điện, đánh vào Lâm Nhược Hư phần bụng. Nhanh, rất nhanh, thật nhanh. Cường tráng thể phách mang cho Lý Thiệu Nguyên không chỉ là khí lực cường hành, còn có mau lẹ không gì sánh được thân hình. Lâm Nhược Hư ổ bụng hướng vào phía trong lõm lên, xẹp bên dưới, máu tươi từ khóe miệng thấm ra, chỉ là ngắn ngủi trì trệ, rũa ra đại thủ, bắt lại Lý Thiệu Nguyên đầu. Tam âm hồ khiếu, lôi tiên bộ, một bộ thuần thục ba thức đánh xong, lồng ngực của hắn như cũng tràn đầy lửa giận, thỉnh linh thuật mang tới không chỉ là Dương gia tiên tổ cái kia bảng bạc tựa như biển nghiệp lực, còn mang đến Dương gia tiên tổ phẫn uất cùng ác niệm. Đó là một loại gấp đón đỡ bộc phát ra biệt khuất. Lý Thiệu Nguyên bị đánh đến điên cuồng kêu to, tiếng kêu dị thường thế thảm. Không đủ, còn thiếu rất nhiều. Lâm Nhược Hư làn da đỏ bừng, huyết dịch bốc hơi mà ra, mở mịt ra một đạo hồng quang, nguyên bản bao lấy thân thể hắc viêm áo khoác triệt để mở rộng, như áo choàng không gió phiêu diêu lên. A a a a a a a. Cặp mắt của hắn đỏ thẫm, giống giận lên tiếng, dường như đã nhận ra Lâm Nhược Hư cảm xúc, hắc viêm nhanh chóng kéo lên mà lên, bao lấy Lâm Nhược Hư toàn thân, xa xa nhìn tới, tựa như một tôn tử cửu âm địa ngục bỏ ra dày đặc ngục các quỷ. Hai tay của hắn mở rộng, làm cái cổ quái tư thế. Nghiệp hỏa vì đó dâng lên, khí lực chứa tại trước ngực. Thức thứ tư, Toái tinh. Thức thứ năm, Phá nguyệt. Liên tiếp hai thức khôi hổ lục thức tấn mãnh xuất thủ, Lâm Nhược Hư rõ ràng cảm giác đến Dương Tổ mang đến hết thể nghiệp lực cùng phẫn nộ cộng đồng theo cái này hai thức toàn bộ đánh ra. Hành hung đến Lý Thiệu Nguyên không có chút nào lực trở tay. Cương mãnh, bá đạo. Lý Thiệu Nguyên như là phá bao tải bay đến dưới đài, rơi trước mặt Lý Tiêu. Vị này Lý gia tộc tử đã con ngươi tan rã, tứ chi mềm mại vô lực, co quắp trên mặt đất, khí tức đoạn tuyệt. Hắn chết. Toàn trường yên tĩnh. Nhỏ bé mưa nhỏ vẩy vào đỉnh đầu, rơi vào cái cổ, một loại đau nhói hơi lạnh tự nhiên sinh ra. Tất cả mọi người thật giống choáng váng, ngơ ngác nhìn trên đài thiếu niên. Thình linh thuật hiệu dụng đã triệt để tiêu tán, Lâm Nhược Hư thân hình nhanh chóng trở về biến thành nguyên dạng. Lý gia tộc tử, cứ thế mà chết đi. Chết tại một cái từ sơn thôn đi ra thiếu niên quỷ tiên trên tay. Tất cả mọi người lộ ra chấn kinh chi sắc. Lý gia quỷ tiên nhóm liền đội vàng đứng lên cứu chữa Lý Thiệu Nguyên, mọi người phân loạn công việc bên dưới, thân hình to khỏe Lý Tiêu nhìn chằm chằm trên đài Lâm Lực Hư, hai mắt có chút ửng hồng, trong lỗ mũi không ngừng thở ra màu trắng sương mù. Dương Vân Đan bình chân như bại dựa vào ghế, mỉm cười nói, "Lý tộc trưởng, dựa theo quy củ, gốc kia Bái Nguyệt Tiên Thảo, 3 năm này còn là từ chúng ta tới thủ. Mà lại, Lý gia chủ, đừng quên năm nay chúng ta tiền đặt cược." "Tiền đặt cược? Ta lại thêm gấp đôi." Lý Tiêu mặt tâm trầm, mưa gió nổi lên trời u ám, xa xa chỉ vào trên đài Lâm Lực Hư. "Ta muốn đích thân chính tay đâm hắn." Dương Vân Đan cười tủm tỉm nói, "Lý gia chủ đây cũng là có ý tứ gì? Kẻ này chính là ta nhị đệ con nuôi, ngươi cái này trực tiếp muốn đánh muốn giết, thế nhưng là xem thường ta Dương gia sao? Kẻ này tập được khôi hổ lục tức, còn thông hiểu các ngươi Dương gia thỉnh linh, pháp bất truyền ngoại tông, hắn phải chết." Lý Tiêu trên mặt lóe qua một vẻ dày đặc sát ý lúc trước trao đổi công pháp nhìn qua, cũng không phải nói như vậy. Lại nói, hắn là chúng ta Dương gia người. Dương Vân đang đột nhiên hướng về trên đài thiếu niên hô, "Dương Ngực Hương, ngươi xuống đây đi." "Vâng." Thiếu niên khuôn mặt chất phác, hai mắt thất thần, bước dài bên dưới, dừng bước tại sau lưng Dương Vân Đan. "Dương Ngực Hương." Lý Tiêu sắc mặt trong nháy mắt âm trầm lại. Dương Vân Đan đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện, đột nhiên như có cảm giác, ánh mắt lướt qua rậm rạp trời tối và đổ mưa, rơi xuống nơi xa đám người. Mặc dù đã xuống mưa nhỏ, nhưng đám người nhưng thủy chung không có tản đi dấu vết. Lý Tiêu không rõ ràng cho lắm nhìn qua tới, nhất thời thân thể cứng đờ. Tại cái kia nơi xa, hoàn toàn tĩnh mịch. Mọi người lặng im mà nhìn chằm chằm vào bên này Dương Lý khán đài, một loại dị thường quỷ dị bầu không khí tản mạn ra. Mà ở cái thế giới này, bất kỳ cái gì quỷ dị đều đủ để dẫn tới quỷ tiên nhóm chú ý, cũng là có người chú ý tới bên kia quỷ dị, cảnh giác nhìn chằm chằm phương xa khán đài. Đây là có chuyện gì? Lý Tiêu trầm giọng hỏi. "Không thích hợp." Dương Vân đang thấp giọng nói ra. "Bất quá là chút người bình thường, lại thế nào quỷ dị, đó cũng là người bình thường. Chỉ là, sát nghiệt đao bây giờ tại trên tay ngươi, chẳng lẽ ngươi không có phát giác đến thôn trấn bên trên dị dạng sao?" Lý Tiêu hỏi. Dương Vân Đan lắc lắc đầu, nhìn chăm chú phương xa. Gần nhất thôn trấn bên trên rất không thích hợp, thôn trấn bên trên liên tiếp phát sinh mấy lên án mạng, nhưng sát nghiệt đao đều không có bất kỳ phản ứng, hiện tại lại bước này chẳng cảnh. Người đến thật không đơn giản, không phải quỷ vật. Lý Tiêu nói ra. "Người tới." Dương Vân Đan tiện tay chỉ cái nhà mình quỷ tiên xa xa chỉ vào phương xa quỷ dị đám người. "Đi qua nhìn một chút chuyện gì xảy ra. Chú ý an toàn, phát hiện dị thường, lập tức rút về." "Vâng." Cái kia Dương gia quỷ tiên trầm giọng đáp lời, sải bước đi tới. Mưa nhỏ giả dích, cái kia Dương gia quỷ tiên dừng bước ở trước mặt mọi người, chính mở miệng nói chuyện, đột nhiên thân thể chấn động, càng là đi vào trong đám người. Hắn ngẩng đầu, cùng xung quanh mọi người, ngẩng đầu, đồng loạt lặng im mà nhìn chằm chằm vào Dương Lý khán đài bên này. "Tê," thấy tình cảnh này, Dương Lý nhìn trên đài quỷ tiên nhóm đồng thời khuôn mặt biến đổi. Mới đi qua vị kia mặc dù chỉ là một cái hóa sinh cảnh quỷ tiên, nhưng y nguyên sẽ bị bên kia quỷ dị ngầm chiếm đoạt. Bên kia khán đài trong đám người rốt cuộc có cái gì? Chương 70, bởi vì ta đói không phải quỷ vật quỷ dị. Lý Tiêu trong lòng cảm giác nặng nề, đống nhiên ngẩng đầu, là quỷ tiên. Nhưng cùng vài ngày trước nuốt chửng huyết đủ cán mạng có liên quan. Dương Vân Đan khuôn mặt tâm trầm, từ chối cho ý kiến. Đột nhiên, liền nghe có người sau lưng kinh ngạc mở miệng, kỳ quái Lý Lao từ đây. Thật giống rất lâu không thấy hắn. Ta vừa mới nhìn đến hắn bị một cái quản sự hô lên đi, bất quá đi ra rất lâu, đến nay còn chưa có trở lại, có chút kỳ quái. Anh ta cũng không thấy. Còn có Lý Triển, hắn cũng không thấy. Dương Lý nhìn trên này, một đám quỷ tiên hai mặt nhìn nhau, rất nhanh liền bình tĩnh lại, đồng thời dương mắt nhìn phía từng người gia chủ. Dương Vân Đan Lý Tiêu nhìn nhau một chút, ngay sau đó Dương Vân Đan trầm giọng nói, kiểm lại một chút các nhà nhân số, nhìn một chút đều thiếu mấy người. Một đám quỷ tiên đều bận rộn. Chốc lát, một vị tuổi tác khá lớn quỷ tiên đi tới. Lý gia thiếu đi hai người, Dương gia thiếu đi ba người. Thoáng cái năm vị quỷ tiên. Hai vị gia chủ sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Dương Lý hai nhà quỷ tiên cũng không phải là đều là các nhà người, còn có chút là những thôn khác đi ra quỷ tiên, đầu nhập thôn trấn bên trên thế gia. Loại này tuy không phải dòng chính, nhưng cũng là trong gia tộc một hạng trợ lực. Mà lúc này, người này vậy mà không minh bạch không còn, rất không tầm thường. Đi ra thời gian dài như vậy cũng chưa trở lại, chỉ sợ đã tao ngộ bất trắc. Ngươi nói mới có cái quản sự tiến đến đem bọn hắn hô đi ra. Cái kia quản sự ngươi có thể nhận thức? Lý Tiêu hoang mang hỏi. Mọi người đều lắc đầu. Bọn hắn đều là quỷ tiên, cao cao tại thượng, nơi nào sẽ để ý những này phục vụ hạ nhân. Ta biết hắn. Bên cạnh phục vụ hạ nhân run lẩy bẩy nhỏ giọng nói ra, trong nháy mắt hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Hắn là Dương gia một vị quản sự, tại Dương gia lo liệu 5-6 năm. 5-6 năm? Mọi người cùng đều nhíu mày. Bình thường quỷ tiên cũng sẽ không cam tâm làm 5-6 năm hạ nhân, mà lại loại này quỷ dị chỉ là gần đây tại thôn trấn bên trên phát sinh. Đúng lúc này, một đạo nổ vang đột nhiên tại sau lưng Dương Vân Đan vang lên. Mọi người đồng thời nhìn tới, chính thấy Lâm Nhược Hư siết chặt nắm đấm, đem một vị Dương gia quỷ tiên sinh sinh đánh lui đến mấy mét. Đây là ý gì? Mọi người một mặt ngộp bức. Chính thấy Lâm Nhược Hư chất phát thu quyền, hai mắt ngốc trệ. Cái này họ Lâm quỷ tiên, có chút không thích hợp. Một chút quỷ tiên nhìn ra mánh khỏe, thật sâu cau mày, ánh mắt tại Lâm Nhược Hư cùng Dương Vân Đan trong lúc lưu chuyển. Dương Vân đang nghi hoặc trên dưới đánh giá Lâm Nhược Hư, ngưng âm thanh hỏi, ngươi làm gì? Lâm Nhược Hư ánh mắt trống rỗng, không mang bất luận cái gì tình cảm, như con rối từng chữ nói ra, hán, vô cùng, nguy, hiểm, nguy hiểm. Dương Vân đang ánh mắt dừng lại ở bị đánh bay mấy mét xa Dương gia quỷ tiên trên thân. Đây là một cái rất sớm liền đầu nhập Dương gia lão nhân, mặc dù thật sớm liền đạt tới hóa sinh cảnh viên mãn, nhưng bởi vì trời sinh tính sợ chết, một mực không có thu nạp quỷ giai quỷ vận, bước vào thực khí cảnh. Lúc này, hắn nằm ở chỗ này, không lúc ních, chậm chạp không có động tĩnh. Vậy thì chết rồi. Một đám quỷ tiên có chút ngạc nhiên. Cứ thế mà chết đi. Dương Vân Đan hừ lạnh lên tiếng, trên tay lăng không nhiều ra một thanh vết dị loang lổ chiến đao, từng bước một đi tới. Đã chết, cái kia cũng không kém ta một đao kia. Nhìn đến Dương Vân Đan tế ra đao dị, một đám quỷ tiên đồng thời biến sắc. Sát nghiệt đao, chấn thủ linh tê chấn pháp khí, đây là từ Dương Tổ Lý Tổ truyền đến hôm nay chân chính pháp khí, là chịu đến qua huyền chính đạo thuật tế luyện qua trạm tà lợi khí. Dương Vân Đan ngừng chân tại Dương gia quỷ tiên trước mặt, giơ cao đao dị, cao cao nâng lên, đang chuẩn bị ngoan lệ đánh xuống lúc, dị biến chợt vang lên. Nằm trên đất Dương gia quỷ tiên càng là đột nhiên mở to mắt, hai mắt bên trong đen kịt một màu, mặt không thay đổi nhìn xem Dương Vân Đan. Dương Vân Đan hừ lạnh một tiếng, dưới tay đao dị bỗng nhiên thi triển lực, đao thế càng thêm lăng lệ. Nhưng mà cái này thế đại lực trầm một đao cũng không có bổ trúng vật thật chỉ độn, cuối cùng chém vào trên đất, lật tung một mảnh bùn đất. Hắn ngưng mắt nhìn chút, trên đất đâu còn có Dương gia quỷ tiên thân hình. Mà chợt, một cỗ đột nhiên băng hàn từ sau lưng nổi lên, một đạo gió lạnh thổi qua cái cổ, khiến hắn không khỏi lông tơ run lên. Tất cả mọi người chỉ thấy cái kia Dương gia quỷ tiên như y phục rách dưới không gió thổi lên, tại Dương Vân Đan không thấy được góc viền trô dâng lên, nằm ở trên lưng của hắn. Từ xa nhìn lại, tựa như là này quỷ dị Dương gia quỷ tiên nằm ở Dương Vân Đan trên thân. Thấy tình cảnh này, Dương gia một đám quỷ tiên khuôn mặt quý lên, còn chưa chờ bọn hắn nói ra miệng, Dương Vân Đan đã trước tiên mở miệng. "Thỉnh Dương tổ." Hắn trợn mắt trừng trừng, lưỡi khẩu đại xá, một tay ngưng ấn. Cơ hồ là đồng thời, một đạo huyền diệu linh quang từ cái kia xa xôi linh hà rơi xuống, như sóng lớn sông lớn bên trong quay cuồng mà lên một con cá nhỏ, triệt để dung nhập Dương Vân Đan trong thân thể. Dương Vân Đan có chút nhắm mắt, lại trợn mắt lúc, thần sắc thay đổi. Kia là một đôi con ngươi màu tím, nguy hiểm tà dị, toàn thân gân xanh bạo, trần trụi đi ra làn da trở nên phát tím hiện thanh. Quả thực là so với vừa nãy Lâm Nhược Hư càng thêm tà dị thỉnh linh. Loại này tư thế Dương tổ thỉnh linh, không khỏi làm cho tất cả mọi người bản năng thân thể siết chặt, lông tơ vì đó dựng lên. Uy sắc nghiêm trọng, phả vào mặt. Chỉ nghe Dương Vân Đan chậm rãi mở miệng, thanh âm ngưng trầm quỷ dị, như có quỷ âm nương theo trong đó. "Cho ta." Cút. Nói xong lời cuối cùng một chữ lúc, tất cả mọi người không khỏi vì đó biến sắc, thanh âm này không lớn, nhưng trong đó càng là mang theo một cỗ muốn chui vào tủy não sắc nhọn, tựa như muốn đâm xuyên màng nhĩ đồng dạng. Y phục rách rơi Dương gia quỷ tiên nhảy vọt bay lên, như lá rụng rơi trên mặt đất. Rơi xuống đất thời điểm, Dương gia này quỷ tiên đã lặng yên đổi một bộ gương mặt. Sắc mặt trắng bệch, bờ môi tím đen, gầy gò cao cao, nhưng khí tức yếu ớt như là dây tơ, tựa như treo một ngụm sinh khí gần chết người, nhưng mà lại từ trong truyền tới một cỗ mịt mờ nghiệp lực ba động. Đây là một cái khuôn mặt anh tuấn nhưng so quỷ vật càng thêm quỷ quệ ba phần quỷ tiên. Một đám quỷ tiên đều như lâm đại địch. Đứng ở trong đám người chất phác ngây ngô Lâm Nhược Hư trong mắt đột nhiên lóe qua một vẻ dị sắc. Dương Vân Đan bước dài ra, nóng rực xương trắng từ trong lỗ mũi thở ra. "Các ngươi người nào, vì sao liên tiếp nhiễu ta linh tê trấn?" Cái kia thần bí quỷ tiên khẽ miệng nhấc lên một vẻ tà dị ý cười, lướt qua một đám hơn 10 vị quỷ tiên. Không có chút nào ý sợ hãi, chậm rãi nói ra, bởi vì ta đói. Chương 71, người sống cấm địa mặc dù đang ngồi đều là thực lực mạnh mẽ quỷ tiên, nhưng là nghe được lời này, không khỏi ra đầu tê dận. Chỉ là quỷ quyệt, cũng dám làm càn. Lý Tiêu hừ lạnh một tiếng, hai cánh tay cơ bắp đột nhiên sưng to lên, nhanh chân đi ra, bước ra thâm nhập nửa tấc dấu chân, trước ngực xúc tích lấy khí, đột nhiên giống giận lên tiếng. Gào thét. Giống. Thanh âm chấn thiên động địa, tựa như muốn đem cái này che đậy ở trên trời mây đen tách ra đồng dạng. Nếu nói Lâm Nhược Hư thi triển hổ khiếu là mãnh hổ, như thế vị này Lý gia gia chủ thi triển ra chính là hổ ma. Cho dù Lý Tiêu cũng không có cố ý nhằm vào, ở đây quỷ tiên cũng là bị cái này hổ khiếu chấn động đến ý thức không rõ, không kềm chế được. Mà bị hổ khiếu nhằm vào thần bí quỷ tiên nhưng là khuôn mặt không thay đổi, nhẹ nhàng nở nụ cười, tiếng cười khẽ tràn đầy quái dị quỷ quệt mùi vị, càng là ẩn ẩn đè xuống Lý Tiêu hổ khiếu thanh âm. Gặp này chẳng cảnh, tất cả mọi người không khỏi khuôn mặt khẽ biến. Tiểu Liên Dương Vân Đan sắc mặt cũng tại đồng thời trầm xuống. Hổ khiếu là khôi hổ lục thức cương manh thuật pháp, cái này thần bí quỷ tiên càng là một đạo cười khẽ tiểu cho đè xuống. Thực lực đối phương thâm bất khả chắc, hai chúng ta cùng tiến lên. Dương Vân Đan trầm giọng quát khẽ, xông tới. Cũng ngay lúc đó, tất cả mọi người chú ý tới cái kia phương xa trong khán đài đám người động. Những này người sống mới còn là thật tốt, chẳng biết lúc nào, da thịt trong nháy mắt bục nát, vô cùng sắc bén răng nanh dài đi ra, một đôi mắt tràn đầy sắc bạch, căn bản nhìn không đến một tia màu đen. Bọn hắn trong miệng chảy nước bọt, dùng cả tay chân như dã thú nhanh chóng bỏ tới. Mọi người dị thường đưa tới quỷ tiên nhóm một mảnh bạo động, nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại. Sợ cái gì? Đến cùng là chút người bình thường mà thôi. Một cái Lý gia quỷ tiên hừ lạnh lên tiếng, bước dài ra, như một bức tường sắt đứng lặng tại một đám quỷ tiên trước mặt, tại cái này đã không thể xưng là người quái vật tới gần trong nháy mắt đột nhiên xuất thủ, một cái trường quyền như dao long trực tiếp chọc ra. Ầm. Cái kia tới gần quái vật đầu như dưa hấu trở nên nổ tung, hồng bạch chồng sen một đoàn, xâm nhiễm tại cái kia Lý gia quỷ tiên trên thân. Không chịu nổi một kích, Lý gia quỷ tiên tiện tay sờ soạn một cái vết máu trên người, hờ hững nhìn xem quái vật ngã xuống, lạnh giọng nói ra. Mặt khác quỷ tiên thấy tình cảnh này, khuôn mặt nhất thời bừng lòng. Bọn hắn vốn là sợ hãi những này quỷ dị biến thành quái vật đám người có quỷ vật chỗ, bây giờ nhìn tới, chính mình là nghĩ nhiều. Cái kia Lý gia quỷ tiên đang chuẩn bị nên kích phía sau nên qua tới quái vật, đột nhiên như có cảm giác, sắc mặt khẽ giật mình, cúi đầu, nhất thời thần sắc lại biến. Chính thấy mới bị hắn đánh nát đầu quái vật cũng không biết khi nào bỏ dậy, hai tay ôm hết lấy chân của mình, không để cho mình gì động mảy may. Không còn đầu đều còn sống. Tất cả mọi người không khỏi trong lòng mát lạnh. Lý gia quỷ tiên hãy còn phát lực, đem gắt gao ôm lấy chính mình thân thể quái vật chấn làm huyết nhục tàn sát. Tất cả những thứ này đều phát sinh ở trong nháy mắt, nhưng mà chỉ là trong nháy mắt chỉ ngừng, cái kia như là biển quái vật đã lâm đến, một cái, hai cái, ba cái. Hung hãn không sợ chết. Vô số quái vật tại tới gần Lý Gia Quỷ Tiên trong nháy mắt lại triệt để bị đánh nát, Tàn Chi gắt gao ôm lấy Lý Gia Quỷ Tiên. Không, không. Cảm giác đến thân thể càng ngày càng chậm chạp, vị này Lý Gia Quỷ Tiên cuối cùng bắt đầu sợ hãi, liều mạng phát kình tránh thoát, liên tiếp đem trên thân ôm mấy cái quái vật Tàn Chi lộng xuống, dãy rủa lấy nghĩ muốn hướng một đám quỷ tiên bên này đi tới. Cứu, cứu ta. Nhưng mà một cái quái vật đột nhiên đánh tới, đem hắn ngã nhào xuống đất, ngay sau đó, vô số quái vật đồng loạt xông lên, như một tòa núi cao đem hắn hung hăng trấn áp tại bên dưới. Cực kỳ bi thảm kêu thảm đột nhiên từ quái vật bên dưới truyền tới, càng lúc càng yếu, cho đến biến mất. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn quái vật kia núi thây, một đám rõ ràng máu tươi từ núi thây bên dưới rỉ ra. Hoàng hốt, dưới đáy lòng dần dần phóng đại. Cho dù là đánh nát đầu, cũng không cách nào đem triệt để giết chết. Đây tột cùng là thứ quỷ gì? Dương Vân Chiến, cùng thần bí quỷ tiên chiến vây bên trong, Dương Vân đang đột nhiên mở miệng, trầm giọng quát, thôn trấn bên trên đã không an toàn, người dẫn người đi tới cấm địa tránh né. Chậm hơn một thoáng ta sẽ đuổi theo. Dương Vân Chiến ánh mắt lấp lóe, bước ra một bước. Vâng. Lý Tiêu Thanh Âm cũng là chuyên gia, Lý Liên Thắng, người dẫn đầu ta Lý Gia Quỷ Tiên trốn vào cấm địa. Vâng. Một cái xúc lấy tròm râu dê gầy gò lao đầu trầm giọng quát khẽ. Cấm địa bên trong có một đầu vô cùng lợi hại đại quỷ, ngày xưa ta Dương Lý hai nhà lao tổ đã từng muốn đem hàng phục mà không được, chỉ có lựa chọn đem nó khốn tại nơi đây. Tên kia gọi là Lý Liên Thắng gầy gò lao đầu khẽ lay tròm râu dê, dẫn mọi người cẩn thận từng ly từng tí hành tẩu tại cấm địa biên giới. Trốn cấm địa này vòng ngoài có cái kia đại quỷ phong cấm, vô luận là người là quỷ, nếu là không biết được vào cấm địa con đường, phàm là đặt chân phong cấm, liền sẽ lọt vào cái kia đại quỷ không ngừng nghỉ công kích, chúng ta nuốt ở cấm địa nội giới, hết sức an toàn. Các ngươi phải cẩn thận, không thể bước vào cái kia đại quỷ phong cấm phạm vi, nếu là bị cái kia đại quỷ kéo đi, chính là thật đã chết rồi. Nghe lời ấy, một đám quỷ tiên toàn thân run lên, mới cái kia Lý Gia Quỷ Tiên bị núi thây thôn vệ tràng cảnh đến nay còn rõ ràng trước mắt. Người sống cấm địa, thập tử vô sinh. Hai. Nhị gia, ta. Chúng ta. Đây là một tránh. Tránh tới chỗ nào? Trong đám người có người kinh hồn táng đảm hô. Là lúc trước hai vị lão tổ tại thời điểm xây một chỗ bí ẩn sơn động. Dương Vân Chiến hở hứng mở miệng nói, chúng ta liền đợi ở nơi đó, chờ hai vị tộc trưởng đến đây đi. Hai vị tộc trưởng? Nghĩ đến cái kia giống như núi quái vật, có người do dự một chút, nhỏ giọng nói ra, còn có thể trở về sao? Nghe lời ấy, mọi người đều lộ ra vẻ ưu sầu. Nếu là hai vị tộc trưởng đánh không lại cái kia thần bí quỷ tiên, nhóm người mình chẳng phải là muốn bị vây chết ở đây. Dương Vân Chiến nghiêng phiết người kia một chút, cười nhạo nói, hết ngồi đáy giếng, hai vị tộc trưởng xa so với ngươi tưởng tượng càng thêm cường đại. Liền xem như hai vị tộc trưởng trở về, nhưng là linh tê trấn đã hủy. Một cái sinh trưởng ở địa phương tại linh tê trấn quỷ tiên chán nản nói, tất cả mọi người tất cả đều im lặng, cũng không biết cái kia thần bí quỷ tiên rốt cuộc là làm cái gì, càng là khiến cho đầy thôn trấn người sống trong chớp mắt biến thành đáng sợ như vậy quái vật. Bầu không khí lập tức có chút trầm thấp xuống. Đi ước chừng thời gian nửa nén hương, cuối cùng tới một chỗ vách đá phía trước. Vách đá căn chỗ tắc có một cái vừa vặn có thể dung một người đi qua cửa động. Đi vào đi. Lý Liên Thắng đi ở phía trước, trước tiên đi vào trong động. Mọi người thấy thế, đều yên tâm đi vào theo, đợi đến tất cả mọi người đi vào, Dương Vân Chiến mắt sáng lên, lúc này mới đi vào. Trong động mười phần khô ráo, dưới chân là vụn vặt cát đá, dẫm lên trên phát ra tiếng vang xào xạc. Theo mọi người đi, đột nhiên có người dừng bước, một đạo kinh hoàng thanh âm sau đó tại toàn bộ trong huyệt động vang lên. Không đúng, phía trước có mùi máu tươi. Đột nhiên phát ra thanh âm bén nhạy khiêu khích lên mọi người thần kinh, tất cả mọi người dừng bước. Thế nhưng là người sai, vì sao lại có mùi máu tươi? Có người kinh ngạc hỏi. Không có, ta đôi này mũi khẳng định không có người sai. Người kia dị thường chắc chắn nói. Dương Nhị gia, có thể hay không nói xuống bên trong đến cùng là cái gì? Vì sao lại có mùi máu tươi? Có người cất giọng hỏi. Nơi này ta có lẽ lâu không tới, có lẽ là cái nào dã thú đem này làm tổ a. Phía sau truyền tới Dương Vân Chiến không dám xác định thanh âm. Yên tâm đi, nơi đây có cái kia quỷ vật trấn thủ, tuyệt đối an toàn, bên trong khẳng định là không có cái gì có thể sợ đồ vật, có thể thật như Dương Nhị gia lời nói, bên trong bị cái nào dã thú làm tổ a. Phía trước truyền tới Lý Liên Thắng thanh âm. Chương 72, quên ta sao? Lại nói, chúng ta há có thể hại người nhà mình. Dương Vân Chiến câu nói sau cùng làm cho tất cả mọi người buông xuống cảnh giác, đều khẽ bước cảm xứng phải. Một đoàn người tiếp tục đi về phía trước, đi ước chừng thời gian một nén hương, nguyên bản chật hẹp chỉ có thể dung một người hang động đột nhiên rộng lớn, trước mắt là một mảnh cực lớn động rộng rãi. Mấy quả nắm đấm lớn dạ minh châu khảm nạm tại động rộng rãi mái vòm bên trên, đem toàn bộ động rộng rãi ân chiếu đến hết sức sáng trưng. Trong không khí tản đầy lấy một cỗ hôi thối mùi máu tươi. Nhưng mà, chân chính hấp dẫn tất cả mọi người chú ý chính là cái kia một mảnh có máu tươi quán chú huyết hồ, ấn bắn lấp lánh hồng mang, một gốc huyết văn kỳ thảo sinh trưởng tại huyết hồ trung ương, dường như phát giác đến có người tiến vào, cái kia phiến lá hơi run rẩy, lộ ra một cỗ quỷ dị cùng kinh khủng ý vị. Quỷ dị như vậy chẳng cảnh, nhất thời kinh đến bọn hắn sắc mặt đại biến. Mỗi một vị quỷ tiên thành tựu đều cũng không phải là bình thường, linh tê trấn an ổn để bọn hắn vung lòng cảnh giác, nhưng lúc này quái dị chẳng cảnh, để bọn hắn tâm thoáng cái nhấc lên, bén nhạy đánh hơi được một cỗ mùi nguy hiểm. Liên tưởng đến vừa rồi Dương Vân Chiến, tất cả mọi người trong lòng càng chậm. Cơ hồ là đồng thời, một thân ảnh vượt ra khỏi mọi người, kéo lấy đạo đạo bóng đen hướng bên ngoài hang động phóng tới. Dương Vân Chiến canh giữ ở cửa động chỗ, khi mắt nhìn chăm chú người đến, tại tới gần trong nháy mắt, đột nhiên vươn tay, vồ một cái về phía bóng đen. Bóng đen kia thân hình bỗng nhiên ngưng trệ, toàn thân thật giống bị định thân, càng là không động được mảy may, một đôi mắt kinh đến nhanh như chớp loạn chuyển. Chúng ta cùng một chỗ chạy ra. Một đám quỷ tiên bên trong không biết người nào đột nhiên hô lớn một tiếng, một câu nói kia tựa như nhắc nhở tất cả mọi người, cơ hồ là trong nháy mắt, bọn hắn đồng thời bắt đầu chuyển động. Bành! Dẫn đầu hai cái xông ra quỷ tiên còn chưa đi ra hai bước, tựa như cùng như đạn pháo bay ngược ra ngoài. Như một ngọn gió, tại chỗ lặng yên hiện ra Lý Liên Thắng thân hình. Các ngươi trốn không thoát. Vị này gầy còm lão giả chắp tay sau lưng, ánh mắt như chim ưng lướt qua mọi người. Mặt khác quỷ tiên xinh xinh dừng bước, sắc mặt biến đổi mà nhìn chằm chằm vào Lý Liên Thắng. Nguyên lai các ngươi Dương Lý hai nhà vẫn luôn là cùng một bọn. Có người hận nhiên ra khỏi miệng. Đây là hai nhà chúng ta số mệnh. Lý Liên Thắng than nhẹ một tiếng, xa xa chỉ vào huyết hồ, nói, chính mình đi xuống, còn là ta buộc các ngươi đi xuống. Hiện trường một mảnh chỉ ngưng, mọi người hai mặt nhìn nhau. Lý Liên Thắng đột nhiên nở nụ cười. Không người lựa chọn, vậy liền từ ta chọn người a. Đã ta Lý gia mở đầu, vậy liền từ ta Lý gia mở đầu. Tiểu ngũ tử. Nói xong lời cuối cùng, hắn bỗng nhiên quắc khẽ, chúng quỷ tiên bên trong một cái thiếu niên sắc mặt đại biến, sợ đến lui về phía sau một bước. Chính thấy Lý Liên Thắng tiếp đó hiền lành nói, Tam gia gia trong ngày thường thương ngươi nhất, hôm nay ngươi liền làm cái này đệ nhất nhân a. Linh tê chấn hủy, may mà cái này số mệnh đã sắp kết thúc, cuối cùng là không phụ tổ tông phó thác. Nhìn xem Lý Liên Thắng hiền lành vẻ giản mua khuôn mặt, tất cả mọi người đấy lòng đột nhiên phát lạnh. Cái kia Lý gia thiếu niên vẻ mặt âm tình bất định, ngắn ngủi chốc lát, đã là một mảnh mây đen thảm sắc, ngẩng đầu nhìn phía Lý Liên Thắng. Tam gia gia, ta sinh ở Lý gia, hiện nay liền đem mạng này trả lại cho Lý gia. Nói xong, hắn bước nhanh đi đến huyết hồ một bên, nhảy xuống. Ào ào ào. Huyết thủy quay cuồng bên trong, Lý gia thiếu niên trong nháy mắt bị huyết thủy bao phủ, bất quá ngắn ngủi chốc lát, huyết hồ huyết sắc gần ẩn tĩnh một kia, một bộ sâm nhiên bạch cốt trên mặt hồ hiện hiện. Cái kia sinh trưởng tại huyết hồ trung ương huyết văn kỳ thảo như có cảm giác, rung động nhẹ nhẹ lá cỏ, càng là có một đạo Lý gia thiếu niên hư ảnh từ bạch cốt bên trong dâng lên, chui vào cái kia kỳ thảo bên trong. Theo cái bóng mờ kia chui vào, trên lá cây chậm rãi mọc ra một đạo huyết văn. Sâm nhiên bạch cốt trên mặt hồ có chút hiện hiện, nhộn nhạo một chút gợn sóng, chợt liền chậm rãi chìm xuống, mặt hồ khôi phục như mặt gương bình tĩnh. Tất cả mọi người nhìn một màn này, đồng thời là tê cả da đầu. Cái này huyết hồ mười phần quỷ dị, cho dù quỷ tiên rơi vào trong đó, cũng sẽ bị triệt để hòa tan huyết đục, hóa thành bạch cốt tầm u, trở thành tầm bổ huyết văn kỳ thảo chất dinh dưỡng. Mà hồn phách càng là sẽ bị cỏ này thôn phệ, triệt để hóa thành thần dị một bộ phận. Đột nhiên, có người đột nhiên nghĩ đến cái gì, lên tiếng kinh hô. Mấy năm gần đây hai nhà bình thường có quỷ tiên mất tích, chẳng lẽ chính là bị bắt tới tầm bổ cỏ này? Bị người một nhắc nhở, tất cả mọi người nhất thời chấn động trong lòng, lập tức là một mảnh ầm vang. Lý Lao Tam, ngươi càng là dạng này người. Nói như vậy, anh của ta nhất định cũng là bị bắt tới tế kỳ thảo. Thật là đáng sợ. Gia hỏa này chỉ có hai người, chúng ta cùng tiến lên, nhất định có thể giết hắn. Đúng. Đến lúc đó chúng ta đồng loạt phân cái này kỳ thảo. Tham lam dần dần xua tán đi đáy lòng hoảng hốt, tất cả mọi người lập tức cùng dâng cao lên. Lý Liên Thắng không có chút nào bất kỳ biểu lộ gì, nói, đã cũng không nguyện ý đi xuống, vậy liền nhượng ta tự thân hành động a. Thân hình hắn chớp động, đã xuất hiện trong đám người, đột nhiên đưa tay, bắt lại một người cổ áo, quanh một thoáng phất phới đi ra, ném vào huyết hồ bên trong. Vô luận là Lý Liên Thắng hay là Dương Vân Chiến, đều là quỷ đan cảnh quỷ tiên, mà những người khác cao nhất cũng mới bất quá thực khí cảnh biên mãn. Nhìn như chỉ có một cảnh chi chênh lệch, nhưng lại như là trời, nhượng người tuyệt vọng. Lý Liên Thắng tiến vào đám người, như mãnh hổ vào quần, ngắn ngủi thời gian, vừa rồi còn sục sôi chiến ý đã bị triệt để phai mờ, thay vào đó là một loại dị thường tuyệt vọng lan tràn ra. Một trận tàn nhẫn đổ sát bắt đầu. Lý Liên Thắng mặc dù tuổi tác cực lớn, nhưng gầy gò thấp bé thân hình bên trong nhưng ẩn chứa cực lớn lực lượng, trong lúc phát tay, nghiệp lực tung hành, từng cái quỷ tiên như là xuống sủi cảo bị ném xuống huyết hồ. Dương Vân Chiến ngăn chặn vào miệng, mắt lạnh nhìn huyết hồ phía trước đổ sát, chỉ cần có người ý đồ xông ra vào miệng, liền bị hắn tiện tay trị lại, như là cương thi đứng thẳng bất động tại một bên. Theo quỷ tiên không ngừng bị ném tiến huyết hồ, vô số hư ảnh hồn phách từ bạch cốt bên trong dâng lên, toàn bộ tràn vào kỳ thảo bên trong. Hồn phách tràn vào thật to chạm vào huyết văn tăng sinh, ngắn ngủi thời gian, đã thôi hóa ra rất nhiều huyết văn, xa xa nhìn tới, thật giống một gốc hoàn toàn bị máu tươi nhiễm thấu kỳ thảo bình thường, lộ ra một cỗ tà dị. Tốt, quá tốt rồi. Lý Liên Thắng nhìn xem kỳ thảo dị biến, trên mặt không khỏi dâng lên một vệt cuồng nhiệt, nóng hổi nước mắt từ đục ngầu đôi mắt bên trong chảy xuống. 300 năm số mệnh, cuối cùng muốn kết thúc. Trời phù hộ ta Lý gia, cái này gốc vọng nguyện tiên thảo, cuối cùng muốn thành thủ. Không, còn không có. Một đạo thanh âm thanh thúy đột nhiên tại cái này trong động đá vôi băng lên. Lý Liên Thắng đột nhiên quay đầu, nhìn qua, chính thấy một cái ước chừng 5-6 tuổi hài đồng đang đứng tại cửa động, chắp tay sau lưng nhìn chằm chằm cái này gốc hiển thị rõ thần dị vọng nguyện tiên thảo, đôi mắt thâm thúy. Mà Dương Vân Chiến đang đứng tại cái này hài đồng phía sau, một mặt cùng kính có quắp. Người là ai? Cảm thụ từ đối phương thâm bất khả chắc khí tức, Lý Liên Thắng thân thể không khỏi cứng đờ, ngưng tiếng hỏi. Có thể làm cho Dương Vân Chiến như thế có quắp đối đãi nhân vật, tuyệt đối có thể dẫn tới hắn cảnh giác. Hai đồng đôi mắt bình tĩnh như nước, có chút liếc qua Lý Liên Thắng, nhẹ nói, 300 năm. Nguyên lai đã có người quên ta sao? Chương 73, Quỷ Tiên dẫn đường 300 tuổi. Lý Liên Thắng nhíu mắt, trong đầu tung ra một cái không thể tưởng tượng nổi ý nghĩ, ngươi là Dương Tổ. Vì sao ngươi bây giờ còn sống? Tất cả mọi người nghe lời ấy, đều khuôn mặt ngơ ngác. Quỷ Tiên đại đạo tu tới bên trong ba cảnh sẽ có thọ nguyên tăng trưởng, nhưng tối đa chỉ có thể sống lâu hơn 100 tuổi, nhưng Dương Tổ thời kỳ cách nay đã hơn 300 năm, chẳng lẽ hắn sinh sống hơn 300 tuổi? Hơn nữa nhìn khuôn mặt này, còn là cái như thế một cái trẻ con đây. Chẳng lẽ là cái gì thần dị thuật pháp? Vọng Nguyệt Tiên Thảo 50 năm đâm chồi, 50 năm cắm rễ, lại muốn 200 năm mới có thể thành thụ, trong đó lấy âm khí sung túc người sống tiên huyết hồn phách tới tiêu, hơi không cẩn thận, liền sẽ triệt để bại vong. Hai Đông một mặt hờ hững, nói tiếp: 300 năm trước ta cùng Lý Hồng Hộ cựu tử nhất sinh, vừa rồi thu được cái này một cái tiên chủng, hai người cộng đồng lưu lại tổ hấn, đời đời bồi dưỡng cái này tiên thảo. Mà bây giờ, tiên thảo còn thiếu một chút liền có thể thành thụ. Các ngươi làm rất tốt, Lý Hồng Hộp nếu là trên trời có linh, thấy cảnh này, nhất định sẽ mười phần an ủi. Lúc này tiên thảo sắp thành, tiểu chênh lệch một bước cuối cùng. Chỉ cần các ngươi cùng nhau tiến vào huyết hồ, bổ túc sau cùng một đạo hồn phách huyết khí, cái này gốc nghịch thiên mà sinh tiên thảo liền đem triệt để thành thụ. Hắn xa xa một chỉ huyết hồ, khuôn mặt lạnh nhạt, tiên thảo sắp thành, nhưng bây giờ còn có một tia tỉ vết, cần một vị quỷ đàn cảnh quỷ tiên làm dẫn, mới có thể hoàn toàn chín muồi. Không, ta là người Lý gia, ta vì cái này gốc tiên thảo bỏ ra quá nhiều, không thể đem ta tới tiêu tiên thảo. Lý Liên Thắng khuôn mặt đột nhiên trở nên dị thường dữ tợn, hô lớn: "Hồn nào?" Dương Tổ thân ảnh chợt lóe, giống như quỷ mị xuất hiện tại người này phía sau, cái đưa tay nhỏ nhẹ nhàng đẩy sau lưng hắn, trên tay giống như có cực lớn lực lượng, càng là đem vị này quỷ đàn cảnh quỷ tiên đẩy ra mấy mét, phù phù một tiếng rơi vào huyết hồ bên trong. "Không!" Lý Liên Thắng thê thảm tiếng kêu rên từ huyết hồ bên trong truyền tới, nương theo lấy huyết hồ mặt ngoài nhẹ nhàng nộn nhạo gợn sóng, thanh âm kia nhanh chóng suy yếu, ngắn ngủi chốc lát liền triệt để không thấy. Theo Lý Liên Thắng hồn phách tràn vào tiên thảo bên trong, Vọng Nguyệt Tiên Thảo quanh thân huyết sắc càng dày đặc, trong mơ hồ càng là tỏa ra một cỗ thấm vào ruột gan hương cỏ, khiến người nghe ngóng chính là tâm thần thanh thản. Dương Tổ chắp tay sau lưng, si mê nhìn xem cái này gốc Vọng Nguyệt Tiên Thảo, nhẹ nói: "Cấp cho các ngươi một cái cơ hội, chính mình đi xuống đi. Nếu để cho lão phu động thủ trước, các ngươi sẽ rất thống khổ." Dương Tổ nhẹ nhàng giống như lẩm bẩm, khiến cho mọi người trong lòng hàn ý đều càng sâu. Nguyên bản Lý Liên Thắng đã là lực gáp mọi người, bất quá ngắn ngủi thời gian, Lý Liên Thắng liền bị càng cường đại hơn Dương Tổ một tay tế tiên thảo. Đối mặt kinh khủng như vậy Dương Tổ, tất cả mọi người là tâm như cho tàn tuyệt vọng. Mà thôi. Cái này hỗn độn đại thế, ngươi lửa ta gạt, lẫn nhau làm áo cưới, chết chính là chết, chết cũng là một loại giải thoát. Một cái đại hán bị tiên đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, khuôn mặt nửa khóc nửa cười, quanh thân mở mịt lấy dị dạng khí tức, một đạo tà dị bóng đen ở sau lưng ẩn ẩn xuất hiện. Mất khống chế. Dương Tổ mặt lộ vẻ kinh ngạc, chợt sầm mặt lại, đột nhiên dậm chân một cái, đại địa trở nên rung động, chính thấy huyết hồ bên trong càng là ầm ầm bên trong, huyết thủy hướng hai bên phân tán, một cái khổng lồ thân hình đột nhiên từ huyết hồ bên trong bay lên. Ầm. Một cú cự lực đột nhiên bộc phát ra, huyết thủy tung tóe. Cái kia thân hình như mây đen áp đỉnh đột nhiên đáp xuống, đem cái kia mất khống chế đại hán quỷ tiên triệt để thôn phệ. Hết thảy phát sinh quá nhanh, nhanh đến tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, đợi cho kịp phản ứng, đại hán kia đã mệnh tăng cự mãng trong bụng. Nhưng mà thấy rõ con cự mãng này, tất cả mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là một đầu đỏ như máu cự mãng, cái trán mọc ra một đầu sâm bạch độc giác, quanh thân hất lên hàn quang lấm liệt lân giác, đỏ bừng mắt nhân co lại thành một đường thẳng, lúc này đang dùng lạnh lẽo mắt rắn nhìn chăm chú huyết hồ bên cạnh một đám quỷ tiên. Thành yêu quỷ vật, sinh mãng. Có người không khỏi gầm nhẹ lên tiếng. Vẻ mặt dị thường ảm đạm, tự ý càng thịnh. Rất rõ ràng, cái này xích huyết mãng có thể chịu đến Dương Tổ khu xử, hiển nhiên là 300 năm qua Dương Tổ nuôi dưỡng bị bật. Phía trước có xích huyết mãng, sau có Dương Tổ, cái này đã hoàn toàn là tử cục. Lúc này, không có lựa chọn nào khác. Nếu là lựa chọn mất khống chế, liền sẽ bị cự mãng trong nháy mắt nuốt chửng. A, tiểu loại người như ngươi, cũng xứng làm ta Dương gia lão tổ. Đuổng công ta quỷ lệ nhiều năm như vậy. Một cái Dương gia quỷ tiên đột nhiên hô to lên tiếng, hung hãn không sợ chết phóng tới Dương Tổ. Dương Tổ nhíu lại con mắt, trong mắt dị mang có chút lóe qua. Chính thấy tên kia Dương gia quỷ tiên càng là đột nhiên dừng bước, đống nhiên xoay người, mặt mang nụ cười quỷ dị, phù phù một thoáng nhảy vào huyết hồ bên trong. Một màn quỷ dị này nhìn đến mọi người ra đầu tê dần. Càng tu vi cao thầm, tiểu càng thủ đoạn quỷ bí, khó lòng phòng bị. Mà chợt, rất nhiều quỷ tiên nhóm trong mắt một mảnh trống rỗng, lại từng cái xoay người, cử chỉ cứng ngắc, mặt mang nụ cười quỷ quệt, như là bên dưới sủi cảo từng cái nhảy vào huyết hồ. Thoáng qua thời khắc, tại chỗ lại chỉ còn lại rải rác mấy người. Dương Tổ nhìn xem cái này không có chịu đến khống chế mấy người, tiếu dung càng thịnh. Nhìn tới các ngươi còn tính là có chút đầu óc, càng là có thể xem thấu ta chỉ khôi thuật, bất quá nhất khiến ta rất ngạc nhiên chính là ngươi. Lâm Lực Hư. Hắn thật sâu nhìn xem Lâm Lực Hư, nói, đừng giả bộ, ngươi cũng không có bị ta linh khôi thuật khống chế, ngươi là thế nào thoát khỏi khống chế. Lâm Lực Hư nguyên bản chống rông con mắt đột nhiên chợt lóe, khôi phục thần sắc bình thường, hắn nô ra một tay, trong tay nắm lấy một trường không ngừng dãy rủa người giấy, đột nhiên hắc viêm dâng lên, đem người giấy triệt để đốt thành tro bụi. Làm sao thoát khỏi khống chế? Đây đương nhiên là bí mật. Đối mặt thực lực cường đại Dương Tổ, hắn không có bất kỳ hoảng hốt, thấp giọng cười nói, ngược lại là ngươi, Dương Tổ. Bí mật tu luyện cấm thuật, chẳng lẽ không sợ chấn âm ti giết ngươi sao? Dương Tổ sắc mặt hơi đổi, tiếu dung đống nhiên thu liễm, lạnh lùng nhìn chăm chú hắn, nói, ngươi rốt cuộc là người phương nào? Dương Tổ sắc mặt biến hóa, nhất thời khiến người khác sắc mặt biến hóa. Chấn âm ti mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ cấm thuật, thường thường đều mang nguy hại cực lớn. Ta là ai không trọng yếu là, ta muốn chờ đồ vật, nên muốn tới. Lâm Nhược Hư mỉm cười, trong tươi cười tràn đầy khó lường. Chờ đồ vật. Tất cả mọi người không khỏi vẻ mặt khẽ động. Ầm. Một đạo vang trầm đột nhiên tại toàn bộ trống trải trong động đá vôi vang lên, Dương Tổ ngạc nhiên quay đầu, đứng phía sau chính là một bộ không đầu thi thể, bộ mặt đầu hóa thành vô số thịt nát, rơi vãi các nơi, máu tươi từ chỗ cổ phun ra ngoài, phun tung tóe ở trên người hắn. Mà sau đó, hai cái đầu từ trong cửa hang lăn xuống đi ra, càng là Dương Vân Đan cùng Lý Tiêu Đầu. Ánh mắt của bọn hắn trừng tròn xoe, trong mắt mặc dù đã không còn thần mang, nhưng ngũ quan lại buộc vòng quanh một loại dị dạng không thể tin. Đây là bọn hắn trước khi chết sau cùng thần sắc, thế nhưng là bọn hắn lại tại không thể tưởng tượng nổi cái gì. Mọi người ở đây ngạc nhiên thời điểm, một đạo như ác mộng thanh âm đột nhiên từ đen nhánh trong cửa hàng truyền tới. Còn phải may nhờ tiểu gia hỏa này dẫn đường, ta lúc này mới có thể dễ dàng như thế tới nơi đây. Chương 74, thừa nước đục thả câu. Tại Dạ Minh Châu sáng ngời chiếu sáng bên dưới, một thân ảnh chậm rãi từ trong bóng tối đi ra. Thinh linh chính là vị kia làm hại thôn trấn thần bí quỷ tiên. Hắn chắp hai tay sau lưng, khuôn mặt đạm mạc, nhìn xem huyết hồ trung ương đỏ thâm ướt át vọng nguyệt tiên thảo, trong mắt không thể ức chế toát ra một vẻ tham lam. Khó trách thôn trấn bên trên bảo bối quang hoa bên ngoài hiện lộ, nhưng vô luận ta tìm khắp toàn bộ thôn trấn đều không có phát hiện bảo bối, nguyên lai bảo bối tại đây. Thật là trời cũng giúp ta. Tiểu gia hỏa, xem ở ngươi cho ta chỉ đường phân thượng, hôm nay tiểu cho ngươi lưu lại toàn thây. Thần bí quỷ tiên trên mặt đống nhiên hiện hiện một vẻ tà ác, cười hắc hắc. Dương Tổ sắc mặt trong chốc lát âm trầm một thoáng, trên khuôn mặt nhỏ mây đen giăng kín, lạnh lùng nhìn xem cái này thần bí quỷ tiên. Hắn nuôi dưỡng 300 năm tiên thảo, há có thể tại thành thục lúc nhượng ngoại nhân hái quả đảo. Cảnh tượng trước mắt vừa xa lâm nhược hư trường khống, bước chân hắn có chút lùi lại, lẫn vào tối tăm bóng mờ góc xó, đầu óc phi tốc vận chuyển, suy tư lợi và hại. Dương Tổ tuy nói là lấy cấm thuật duy trì thọ nguyên, nhưng là thực lực rõ ràng đặt ở chỗ đó, bằng vào ta thực lực, còn không có cùng đánh cờ thực lực. Chỉ có cố ý dẫn vào một phương khác thực lực mạnh mẽ nhân vật, cưỡng ép đem nước này quấy đục, mới có thể tìm được một tia sinh cơ. Mà cái này thần bí quỷ tiên, chính là không thể tốt hơn, hai người nhất định sẽ vì cái này góp vọng nguyệt tiên thảo ra tay đánh nhau, đến lúc đó, chính là ta đào tẩu cơ hội. Lâm Nhược Hư buông xuống đôi mắt, người khác không biết cái này thần bí quỷ tiên là lai lịch gì, nhưng hắn chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy người này, trong lòng chính là một mảnh rung động, người này chính là cái kia chuyển luân đồ bên trên nhắm mắt tu luyện nam tử. Đục nước béo cỏ, kia là tài cao gan lớn người mới làm sự tình. Mà chính mình không có thực lực, dám cả gan ngấp nghé, đó chính là chịu chết. Đến mức cái này gốc rõ ràng chính là mục tiêu công kích vọng nguyệt tiên thảo, hắn thậm chí nghĩ cách càng xa càng tốt. Lâm Nhược Hư hết sức rõ ràng cục diện cũng không nắm giữ trên tay hắn, ở trước mắt cái này hai tôn đại lao trong mắt, chính mình chỉ là một cái dễ dàng có thể nghiền chết con kiến. Bởi vì cái gọi là trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tưởng, cơ hồ là trong nháy mắt, may mắn còn sống sót quỷ tiên nhóm đồng thời phát giác Lâm Nhược Hư tâm tư, không tự giác lui vào hai bên, che vào hắc ám bên trong, ý đồ giảm bất tồn tại cảm, thừa lúc hai người dây dưa tùy thời đào tẩu. Đúng vào lúc này, huyết hồ bên trong, một đạo âm khí nồng nặc đột nhiên phóng lên cao, nếu không phải có động đá che đậy, chỉ sợ đã dẫn tới không trung dị tượng, dẫn tới ngàn dặm quỷ vật. Trong động đá trong nháy mắt nồng độ âm khí tăng vọt, động đá mái vòm nhanh chóng ngưng kết ra hà lộ, tích tắc không ngừng nhỏ giọt xuống. Cao như thế nồng độ âm khí biến hóa nhanh chóng hấp dẫn mọi người chú ý, trong nháy mắt, tất cả mọi người hô hấp đều dồn dập lên. Như thế thần dị chẳng cảnh, để bọn hắn đã minh bạch, cái này gốc vọng nguyệt tiên thảo đã thành thủ. Quá tốt rồi, cái này gốc tiên thảo là của ta. Thần bí quỷ tiên nhanh chân đi ra, đi tại huyết hồ mặt ngoài như giẫm trên đất bằng, ý đồ ngắt lấy tiên thảo. Nói rằng nói bậy. Dương Tổ đột nhiên hừ lạnh một tiếng, cái kia cao cao nâng lên xích huyết mãng trong mắt lóe ra lạnh lẽo hàn mang, dường như phát giác đến chủ nhân tức giận, đột nhiên thò người ra, to lớn thân thể đem huyết hồ bên trong bình tĩnh triệt để đánh vỡ, kích thích đầy trời sóng máu, hướng về thần bí quỷ tiên lao xuống mà đi. So sánh với trọn vẹn hai người ôm hết chi thô xích huyết mãng, thần bí quỷ tiên thực sự là quá nhỏ bé, tựa như biển cả bên trong một hạt. Nhưng mà đối mặt xích huyết mãng như là như đạn pháo thế sông, thần bí quỷ tiên không sợ chút nào, như cũng chậm rãi đi tại huyết hồ mặt ngoài, chỉ là tất cả mọi người thấy rõ ràng, tại tràn đầy thiên khung đỉnh Dạ Minh Châu chiếu rọi, một đạo hắc ảnh dưới chân hắn nhanh chóng thành hình, trái với lẽ thường nhanh chóng kéo dài. Mắt thấy xích huyết mãng liền muốn đem hắn nuốt xuống tới, trong bóng đen đột nhiên nô ra vô số hắc ám xúc tu, đem nó triệt để một mực trói chặt, thân hình đột nhiên im bặt mà dừng, không cách nào di động mảy may. To lớn thân thể chính mang đến gió nhẹ phất qua, lay động lấy hắn áo bảo. Theo hắn lặng im đi qua, hắc ám xúc tu đột nhiên dùng sức, cái kia lạnh lẽo lâm nhiên lân giáp không chịu nổi gánh nặng phát ra từng trận răng rắc tiếng vỡ vụn, mà xuống một khắc, cái này sắp yêu hóa quỷ vật càng là liền một tiếng tê minh cũng không có la ra, tiêu trực tiếp hóa thành vô số thi khối, phù phù một tiếng rơi vào huyết hồ bên trong. Như thế chẳng cảnh, lập tức kinh hãi hiện trường tất cả mọi người. Đáng ghét. Nhìn xem chính mình cẩn thận bồi dưỡng xích huyết mãng càng là như thế hời hợt tại chỗ chém giết, Dương Tổ giận đến tròn mắt tận nước, mặc dù cái này xích huyết mãng còn chưa yêu hóa, nhưng thuần phục như vậy một đầu hung lệ không gì sánh được xích huyết mãng thế, nhưng là tốn hắn rất nhiều thủ đoạn, nên biết xích huyết mãng trời sinh tính hung tàn, rất khó huấn luyện, vốn cho rằng ngày sau có thể coi như trợ lực, không nghĩ tới lại bị trước mắt cái này thần bí quỷ tiên tiện tay chém giết. Trong lòng của hắn cuồng nộ, nhưng mà cũng không có bị lửa giận xông mất lý trí, hai tay bấm ấn thời khắc, một đạo huyền diệu nghiệp lực ba động từ hắn trên người lan ra. Ngay sau đó liền nghe một hồi quái dị phức tạp tiếng cười từ cửa động truyền tới, tiếng cười kia bên trong trộn lẫn lấy đủ loại người thanh âm, có nam nhân, nữ nhân, hài tử, cũng còn có lao nhân, đủ loại tiếng cười quái dị trộn lẫn cùng một chỗ, khiến người chỉ là vừa nghe chính là toàn thân lạnh lẽo. Mà xuống một khắc, một mảnh trắng xóa cuốn theo lấy cái kia kinh khủng tiếng cười, bay ra cửa động, tràn vào trong động đá. Nhìn xem bay vào đồ vật, tất cả mọi người không khỏi há to miệng. Nguyên lai cái kia bay vào, thình lình chính là vô số chỉ lớn cỡ lòng bàn tay người giấy. Những này người giấy trên mặt tất cả đều vẽ lấy âm trầm tiêu dung, một đôi mắt chạm giống, nhưng mà cái kia chạm giống chốt nhưng lóe ra một cô tà dị xích mang. Tới. Dương Tổ biến ảo thủ ấn, nô ra kiếm chỉ xa xa vừa chỉ cái kia chính khoan thai tới gần tiên thảo thần bí quỷ tiên. Những cái kia người giấy lập tức rơi vào trên đất, đón gió thấy trướng, càng là từng cái hóa thành mặt mang nụ cười quỷ quyệt, hai mắt đỏ thẫm người sống, trên tay tất cả đều nhấc theo dao bầu, không hề sợ hãi giẫm lên huyết hồ mặt ngoài, hướng về cái kia thần bí tồn tại chém tới. Nhìn xem cái này thần dị người giấy, thần bí quỷ tiên vẻ mặt khẽ động, dưới chân mảng lớn bóng đen chớp động, đang muốn đem những này người giấy xoắn nát, ai ngờ người giấy càng là đột nhiên nhấc lên dao bầu hung hăng hướng bóng đen trên xúc tu một chém. Bóng đen xúc tu bị bổ làm hai, tựa như bị đau, càng là đột nhiên rụt trở về. Cảm giác trên tinh thần đâm nói, thần bí quỷ tiên vẻ mặt trong nháy mắt âm trầm lại, nhìn xem từng cái bước lên huyết hồ người giấy, thâm trầm mà nói, có chút ý tứ. Mắt thấy hai người đấu pháp đã tới gần lửa nóng không dành phân thân, có người tả hữu nhìn xung quanh, xác định song phương đã không người chú ý chính mình, lặng lẽ sờ lấy vách trong đi tới cửa động, áp chế lại sống sót sau tai nạn mừng rỡ, quay người lại vận tiến đen nhánh cửa động. Nhìn xem có người đã đi vào cửa động chạy thoát, mặt khác quỷ tiên nhóm bắt đầu cấp thiết lên, một vị quỷ tiên đang chuẩn bị quay thân rút vào cửa động, liền nghe trong cửa hang đột nhiên vang lên một đạo kêu thảm. Là vừa rồi cái thứ nhất chạy thoát cái kia người. Tất cả mọi người lập tức phân biệt đi ra. Thế nhưng là, hắn gặp cái gì? Cái kia đang muốn bước vào cửa động quỷ tiên đột nhiên thân hình cứng đờ, cái kia đã phóng ra chân ngạnh sinh sinh rụt trở về. Chương 75, trợ quyền đang lúc mọi người thời điểm kinh nghi bất định, một cái nhấc theo dao bầu mặt mang quỷ tiêu hắn tử xài bước đi vào, hắn kéo lấy một bộ không đầu thi thể, mặc dù không đầu, nhưng nhìn quần áo rõ ràng chính là mới chuẩn đi quỷ tiên. Tiên huyết từ cái cổ vết cắt chỗ phun ra ngoài, thi thể những nơi đi qua đều là một mảnh máu chảy đầm địa tiên huyết dài vết. Đây là người giấy. Tất cả mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nên biết mới chuẩn đi vị kia quỷ tiên thế nhưng là thực khí cảnh, lại cũng là bị cái này người giấy hán tử chạm đầu. Người giấy hán tử đem cỗ thi thể kia tiện tay ném đến bên cạnh, sau đó liền chống đao đứng tại cửa động, rất có thủ hộ thủ vệ cửa động không khiến người ta chạy ra ý tứ. Rất hiển nhiên, đối với những cái kia thực lực thấp kém quỷ tiên, Dương Tổ căn bản không thèm để ý chút nào, chỉ cần một cái nho nhỏ người giấy liền có thể ngăn trở bọn hắn đào đầu. Cách lao tử, tùy tiện một cái người giấy đều lợi hại như vậy, cái này Dương Tổ đến cùng là tu vi gì? Một vị quỷ tiên nhỏ giọng hùng hùng hổ hổ. Không bằng chúng ta bây giờ hợp lực thử xem, tất nhiên có thể đem cái này người giấy hủy, đến lúc đó mọi người đều có thể chạy trốn. Có người thấp giọng đề nghị. Người cái ngu như heo, Dương Tổ còn tại cùng cái kia quỷ tiên đấu pháp, nếu là đem cái này người giấy hủy, Dương Tổ nhất định sẽ phát ra đến lúc đó mọi người một cái cũng đừng nghĩ chạy trốn. Cái này, như thế nào mới có thể lặng lẽ đi ra? Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời thúc thủ vô sách. Một vị quỷ tiên khẽ ngẩng đầu, liếc nhìn nút ở bên cạnh nhíu mày suy tư điều gì Lâm Lực Hư, chớp mắt, lặng lẽ chen vào. Cái kia, Lâm tiểu ca, mới thế nhưng là ngươi đem cái này quỷ tiên dẫn qua tới, nếu không chúng ta bây giờ đã chết, còn phải đa tạ Lâm tiểu ca ân cứu mạng. Lâm Nhược Hư gắt gao nhìn chằm chằm Dương Tổ cùng thần bí quỷ tiên đấu pháp, khẽ bước cằm, cũng không quay đầu lại nói, không cần cảm ơn cứu mạng của ta. Dù sao các ngươi hiện tại đều sẽ chết, đều sẽ chết. Vị kia xích lại gần quỷ tiên vẻ mặt cứng đờ, trong mắt buồn bực ý chợt lóe lên, chợt cười theo dung hỏi, Lâm tiểu ca, ta nhìn ngươi vẫn luôn không đội vã, phải chăng đã biết chạy trốn biện pháp? Ừm. Lâm Nhược Hư thật không cấm kỵ, nhẹ nhàng địa đáp một tiếng. Sắp thực có biện pháp. Một tiếng này như cây cỏ cứu mạng, cái kia quỷ tiên trên mặt vui mừng, liền vội vàng hỏi, biện pháp gì? Lâm Nhược Hư hướng về chiến cuộc như đồ đấu pháp chép miệng, nói, ngươi dám vào đi sao? Cái kia quỷ tiên vẻ mặt nhất thời cứng đờ, nhìn xem Lâm Nhược Hư ánh mắt giống như nhìn tên điên đồng dạng. Ta đạp ngựa phàm là có thể dính vào tiến loại này cấp bậc đấu pháp, cũng sẽ không tới tìm ngươi hỏi cái này loại hoang đường vấn đề. Loại này cấp bậc đấu pháp, ta thế nhưng là liền cái pháo hôi cũng không tính. Đã ngươi không đi, vậy ta liền đi. Lâm Nhược Hư đột nhiên đứng người lên, hoạt động thân thể. Hắn đột nhiên động tác hấp dẫn mọi người chú ý, còn lại giải rác mấy người mới nghĩ tới chính là người này dẫn thần bí quỷ tiên tiến vào động đá, cho mình mưu tính đến cơ hội thở dốc. Rất hiển nhiên, kẻ này không tầm thường, tất nhiên là bày mưu rồi hành động, có lẽ kẻ này đã có chạy trốn biện pháp. Cái kia đến gần quỷ tiên tự chuốc nhục nhã đi trở về, có người tò mò hỏi thăm một phen, từ trong miệng hắn biết được Lâm Nhược Hư sắp ý muốn như thế nào, như là nhìn tên điên nhìn chằm chằm Lâm Nhược Hư, từng cái há hốc miệng, nửa ngày đều không khép lại được. Ta cũng cùng đi. Một thanh âm tại trong mấy người đột nhiên vang lên, mấy người ngạc nhiên quay đầu. Chính thấy một cái mặt hoa thiếu niên chính di chuyển những bước, hướng về Lâm Nhược Hư đi tới. Lâm Nhược Hư đồng thời nghiêng đầu sang chỗ khác, chính thấy mặt hoa thiếu niên chính cất bước đi tới, nhẹ nói, mang ta một cái, nhiều người, mới có thể dễ dàng hơn địa đạo đầu. Lâm Nhược Hư thật sâu nhìn chăm chú hắn, trầm giọng hỏi, ngươi đến cùng phải hay không vinh mộ? Cho dù ta không phải vinh mộ, ngươi lại định làm như thế nào? Vinh mộ khỏe miệng nhấc lên một đạo cười quỷ dị dung. Dương Tổ người giấy uy thế kinh người, không giống bình thường, cho dù ngươi là thực khí quỷ tiên, cũng nhất định phải cẩn thận đối đãi, nếu không hơi không cẩn thận liền sẽ bị người giấy chạm. Lúc này nhiều một người, liền nhiều một phần tránh né người giấy cơ hội, ngươi không có lựa chọn nào khác. Lâm Nhược Hư trầm mặt, đôi mắt thâm thúy không ám, nhìn chăm chú binh mộ, tựa như nghĩ muốn dựa vào một đôi nhìn bằng mắt thường xuyên người thiếu niên trước mắt này có phải hay không trưởng linh tôn cái kia tộc lao cháu trai. Binh mộ không sợ hãi, cũng không hoảng hốt, thản nhiên chịu chi, cùng đối mặt. Chốc lát, Lâm Nhược Hư cuối cùng thu liêm ánh mắt, khẽ gật đầu. Vậy liền cùng đi a. Nhưng ta cho ngươi biết, đừng nghĩ nghịch hoa chiêu gì, Dương Tổ người giấy rất lợi hại, nếu là đùa nghịch hoa chiêu gì, mọi người coi như thật đến chơi xong. Nhìn xem hai người cộng đồng đi ra âm u, xuất hiện tại Dạ Minh Châu chiếu sáng phía dưới, còn lại quỷ tiên nhóm trong lòng đồng thời thở dài một hơi. Thật tốt quỷ tiên, cứ như vậy mất mạng làm phá hôi. Chính thấy Lâm Nhược Hư đi đến huyết hồ biên giới, nhìn xem huyết hồ bên trên chiến làm một đoàn thần bí quỷ tiên. Dương Tổ người giấy tựa như vô cùng vô tận, Vô số người giấy từ cửa động bay vào, rơi xuống đất hóa thành người sống, hung hãn không sợ chết địa bước lên huyết hồ, lại tại ngắn ngủi chốc lát bị hắc ám xúc tu triệt để xoắn nát. Cái này thần bí quỷ tiên dưới thân đoàn kia bóng đen linh xảo biến hóa, vô số hắc ám xúc tu từ trong nô ra, đem những này đáng sợ dọa người người giấy toàn diện xoắn nát, hóa thành lưu loát giấy vụn chìm vào huyết hồ. Nhưng mà tất cả mọi người nhạy bén chú ý tới, mỗi khi hắn hắc ám xúc tu nhô ra thời điểm, người giấy tiểu gì cũng sẽ lấy mệnh đổi tổn thương, ý đồ công kích những cái kia biến ảo ra hắc ám xúc tu. Ngắn ngủi trong chốc lát, đoàn kia đặt mình vào tại dưới người hắn, đoàn kia bóng đen đã nhỏ đi rất nhiều. Hiển nhiên người giấy lấy mệnh đổi thương, cực kỳ có hiệu quả. Thắng lợi tựa như đang hướng phía Dương Tổ nghiêng nghiêng. Lâm Nhược hư hí mắt, đột nhiên hô to lên tiếng: "Đại nhân, ta tới giúp ngươi." Vừa dứt lời, hắn đột nhiên cất bước, bước vào huyết hồ, đồng một tiếng vang trầm, lòng bàn chân của hắn đột nhiên hiện ra đóa đóa hắc viêm, tựa như nâng lên hắn đi tại huyết hồ phía trên, theo hắc viêm thiếu đốt, một cô hôi thối mùi máu tươi bốc hơi mà ra. Vinh Mộ bám theo mà lên, trong đôi mắt quang mang chợt lóe, một đạo kiếm quang từ trong mắt bay ra, rơi tại dưới chân, quang mang thu lại, càng là một đầu kiểu dáng cổ phát cổ kiếm. Hắn cứ như vậy dẫm lên cổ kiếm, như là ngự kiếm bám theo tại sau lưng Lâm Nhược Hư. Cái kia thần bí quỷ tiên chú ý tới bên hồ người hướng về phía bên mình đến gần, trong mắt một hồi lấp lóe. Đột nhiên hô to lên tiếng: "Tốt, rất tốt. Các người giúp ta ngăn cản những này người giấy, đợi ta đem cái này đùa bỡn người giấy chết tiểu hài đánh giết, tất nhiên sẽ thả các ngươi một con đường sống." Dương Tổ cũng là chú ý tới có người bước vào huyết hồ, vẻ mặt đột nhiên trầm xuống, hư lạnh nói: "Chỉ là hai cái thực khí quỷ tiên, cũng muốn xoay chuyển cả côn. Quả thực là si tâm vọng tưởng." Nói xong, cái kia rơi xuống đất người giấy bên trong, càng là đột nhiên phân ra mấy người, nhấc theo binh đao hướng hai người bổ tới. "Đi!" Hai người thân hình tăng nhanh, bước nhanh đi tại huyết hồ bên trên, nhưng mà còn chưa đi qua mấy bước, mấy cái kia người giấy đã cơ lưới đao hung hăng bổ tới. Lâm Nhược Hư trước đó tiểu chú ý tới, cái này người giấy binh đao rất rõ ràng không tầm thường, có thể chém bị thương thần bí quỷ tiên hắc ám xúc tu, dùng đến lấy cái chết đổi tổn thương mục đích. Là lấy hắn không dám chút nào chủ quan. Chương 76, Vọng Nguyệt Tiên Thảo. Người giấy thân hình lướt nhẹ, đặt ở huyết hồ bên trên như một mảnh phi lá, phiêu diêu bên trong, bình tĩnh huyết hồ chỉ là nổi lên từng vệt sóng gợn lăn tăn, cũng không có bất kỳ huyết thủy tung tóe ra. Có thể cái kia dao bầu thật là chân thật địa lực đại khí trầm, cơ múa vụ vụ rung động, lẫm nhiên hàn mang bên trong, triển vỡ nát từng mảnh hư không. Có lẽ là những này người giấy chịu đến Dương Tổ thao túng, tư tưởng chất phát, vung vẩy lên dao bầu thẳng tới thẳng lui không có kết cấu gì, này mới khiến Lâm Nhược Hư gian nan tránh né, linh mẫn địa từ hàn mang bên trong sinh sinh nhiều đi vài bước. Một đám quỷ tiên nút ở chỗ tối tăm, nhìn xem bị người giấy truy sát đến giống như chuột chạy qua đường chật vật không chịu nổi hai người, chung quy có người giẫm chua bóng bẩy mà thấp giọng mở miệng. Càng là đầu nhập vị kia thần bí quỷ tiên, cho rằng cái này thần bí quỷ tiên được tiên thảo, quả thật sẽ tha cho bọn hắn một mạng. Nghe lời ấy, mấy người khác đều gật đầu không ngớt, khuôn mặt chế giễu, lia lịa sư phải. Tự ý nhúng tay loại này đẳng cấp đấu pháp, không khác nào tự tìm cái chết, chỉ bằng bọn hắn cái kia thấp kém tu vi, cũng muốn ảnh hưởng như vậy kịch liệt đấu pháp. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Đúng đấy, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, thần bí quỷ tiên rõ ràng là nghĩ kéo cái đệm lưng, không nghĩ tới hai người này còn đưa đến nhân ra bên miệng. Thật là hồ đồ. Không nói những này, lúc này chúng ta không bằng chủ tính xuống rốt cuộc làm sao chạy ra nơi này. Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời nghẹn lời, lẫn nhau tầm đó mắt lớn trừng mắt nhỏ, hai mặt nhìn nhau. Lâm Nhược Hư hai người chỗ tựa lưng mà đi, đối mặt càng ngày càng nhiều xông tới cổ quái người giấy, vừa đánh vừa tiến. Tránh thoát một đao ý đồ đem chính mình chém đầu người giấy, hắn đột nhiên gọi ra hắc viêm áo khoác từ trên trời giáng xuống, bàng bạc âm khí đột nhiên bộc phát ra, đem trước mặt càng ngày càng nhiều người giấy đẩy lui mấy bước. Mượn nhờ cái này thở dốc thời khắc, hai người vội vàng hai bước cũng làm một bước, nhanh chóng đi mấy bước. Cùng thần bí quỷ tiên đã không kém được mấy bước xa. Nhưng mà, rất nhanh lại là vô số người giấy xông tới, vì tiết kiệm khí lực cùng nghiệp lực, Lâm Nhược Hư cũng không có thi triển khôi hổ lục thức, mà là từng chiêu khôi tinh thích đấu, mấy cái quyền cước đi xuống, mặc dù không có hủy đi người giấy, thật là đem rất nhiều người giấy đánh lùi đi xuống. Thế nhưng Dương Tổ người giấy thực sự quá nhiều, liên tục không ngừng, mắt nhìn thấy thậm chí còn có không ngừng ra tăng dấu vết, Lâm Nhược Hư trong lòng có chút phát lạnh, cưỡng chế sử dụng xương ngón tay pháp khí trốn chạy đi ra ý nghĩ, bắt đầu chậm rãi hướng về thần bí quỷ tiên chuyển đi. Tại không có triển lộ ý đồ chân chính trước đó, hắn không thể đem át chủ bài biểu diễn ra. Để phòng đối phương có ứng phó chi pháp, càng tới gần thần bí quỷ tiên, người giấy càng nhiều, đến cuối cùng quả thực là nửa bước khó đi. Lâm Nhược Hư hai người thật không dễ dàng giết lùi mấy cái người giấy, liền lại có càng nhiều người giấy dâng lên. Dưới tình thế cấp bách, chính thấy Lâm Nhược Hư đột nhiên hô to lên tiếng: "Đại nhân, tiếp tục như vậy, chúng ta sớm muộn sẽ lực kiệt mà chết, không bằng như vậy, tiểu nhân nguyện lấy thân lấy nghĩa, trước một bước thay đại nhân lấy tiên thảo." "Không được." Hắc ám xúc tu đem một cái xích lại gần người giấy triệt để xé thành giấy vụn, thần bí quỷ tiên khuôn mặt lạnh lẽo, xâm nhiên mở miệng. "Thế nhưng là cứ tiếp như thế, đợi đến nghiệp lực khí lực hao hết, người ta hẳn phải chết." Vinh Mộ đột nhiên mở miệng, thanh âm tại toàn bộ trong động đá ông ông tác hưởng. Thần bí quỷ tiên bước ra nhìn một chút dưới người mình bóng đen, qua lại bất quá thời gian một nén hương, bóng đen này đã rút lại gần một nửa, bởi vì người giấy liên lụy, nguyên bản khoảng cách cái này gốc tiên thảo cũng không có bao xa khoảng cách, lúc này mà ngay cả một nửa đều không đi đến. Cứ tiếp như thế, có lẽ thật như tiểu tử này lời nói. Mặc dù nuốt chửng mấy vị thấp cảnh quỷ tiên cùng hai vị kia quỷ đàn cảnh gia chủ, nhưng thực lực như cũng có hạn, nếu không loại này sâu tiến tồn tại như thế nào đem chính mình bước đến như vậy khó chịu hoàn cảnh. Mà chỉ cần cái này gốc tiên thảo rơi vào trong tay, chính mình liền có thể trong chớp mắt khôi phục thời đỉnh cao một thành thực lực, đến lúc đó cái này mắt không mở sâu kiến còn không phải dễ như trở bàn tay. Thần bí quỷ tiên vẻ mặt âm trầm, vầng trán bên trong hiện ra một vẻ do dự. Huống chi cái này động đá ly khai chỗ chỉ có một cái cửa hàng, nếu là không hợp lực đem Dương Tổ giết chết, hai người bọn họ một cái cũng đừng nghĩ ly khai nơi này. Lượng hai người bọn họ cũng không dám có động tác gì. Nếu là có động tác gì, lập tức chém giết chính là. Như thế, giống như hai người kia nói tới. Đúng vào lúc này, Lâm Nhược Hư mở miệng lần nữa. Đại nhân yên tâm, chúng ta thực lực thấp kém, đã nguyện ý trợ giúp đại nhân, tự nhiên là có dự kiến trước, sẽ không ngấp nghé loại này tiên vận, chỉ là hy vọng đại nhân nguy cơ giải trừ thời điểm có thể tha ta hai người tính mệnh. Một câu nói kia triệt để đem thần bí quỷ tiên do dự bất định tâm tư ép xuống, trong lòng hắn khẽ động, trong mắt nồng đậm sát ý chợt lóe lên, quát khẽ nói, bản tọa cảnh cáo ngươi, chớ có động chút không nên có tâm tư, nếu không có thể hay không sống qua hôm nay, nhưng chính là ai cũng nói không chừng. Hai người các ngươi trước đi lấy tiên thảo, ta giúp các ngươi ngăn trở người giấy. Nói xong, hắn khuôn mặt nghiêm nghị, hai tay hợp lại, cái kia xuyên qua tại người giấy bên trong hắc ám xúc tu đống nhiên lùi về. Ngắn ngủi một hơi thời gian, trong bóng đen dựng dục ra càng lớn khủng bố, đoàn kia bóng đen đống nhiên tăng vọt đi ra, vô thanh vô tức, như cự vật ép qua, dưới chân hắn bóng đen đột nhiên bắn ra một đạo lạnh lẽo hắc ám gai nhọn, như chớp mắt liền tới mũi tên, xuyên qua tầng tầng lớp lớp người giấy, hung hăng đâm vào Lâm Nhược Hư hai người xung quanh rất nhiều người giấy trên thân. Đột nhiên, hắc ám gai nhọn đột nhiên rút về, bóng đen đã nhỏ một chút vòng lớn. Cái kia chỗ đâm thủng qua vô số người giấy toàn bộ vỡ vụn ra, dương dương sái sái rơi vào huyết hồ, rất nhanh liền lại chìm vào đáy hồ. Rất rõ ràng, chỉ này một kích, hao phí vị này thần bí quỷ tiên nhiều nghiệp lực, chỉ để lại Lâm Nhược Hư hai người mở ra một đầu có thể được con đường. Cái này gốc vọng nguyệt tiên thảo, hắn nhất định phải được. Dương Tổ thấy tình cảnh này, khuôn mặt đột nhiên trầm xuống, chợt cặc cặc cười nói, hai người này mỗi cái đều là xảo quyệt tiểu gia hỏa, ngươi vậy mà cũng dám tin tưởng. Nên biết vừa rồi ta nhưng tại cái này Lâm Nhược Hư trên thân cắm cái té ngã. Thần bí quỷ tiên khuôn mặt tâm trầm, đối Dương Tổ lời nói mắt điếc hai ngơ, trầm mặt vì Lâm Nhược Hư hai người ngăn cản đuổi theo người giấy. Cơ hội tại đầu này đường sống bị mở ra đồng thời, Lâm Nhược Hư ánh mắt sáng lên, đạp hắc viêm, thân hình giống như lưu phong lao nhanh mà qua. Gốc kia vọng nguyệt tiên thảo trong mắt hắn càng lúc càng lớn, càng lúc càng rõ ràng. Cái kia đỏ như máu phiến lá tinh xảo đặc sắc, lóe ra dạng khác bà quang, cái kia đỏ bừng dị thường thuần túy, giống như có óng ánh long lanh huyết dịch nhỏ giọt xuống. Cánh mũi tràn đầy vọng nguyệt tiên thảo mùi thơm khí tức, khiến người ngửi chính là tâm thần thanh thản. Theo dần dần tới gần nơi này gốc tiên thảo, cho dù hạ quyết tâm không trêu chọc loại này phòng tay tiên thảo Lâm Nhược Hư cũng là không khỏi trái tim thình thịch nhảy lên, trong mắt lộ ra một cô tham lam. Trong lòng của hắn đột nhiên toát ra một đạo to gan ý nghĩ. Đoạt cái này gốc tiên thảo. Đoạt cái này gốc tiên thảo, ta ngày sau con đường tu luyện một mảnh bằng phẳng. Vì tu luyện vào sinh ra tử, không phải là vì mưu cầu phần này đáng sợ lực lượng sao? Ý nghĩ này một khi toát ra, liền như là rơi vào trong nước mực nước không ngừng phóng đại. Hắn ngừng chân tại gốc này tiên thảo phía trước, không chút do dự đưa tay chuẩn bị ngắt lấy. Đột nhiên, mắt thấy gốc vọng nguyệt tiên thảo cách hắn tay chỉ có một ngón tay chi ngăn cách, động tác của hắn đột nhiên ngưng trệ xuống tới. Trong không khí, ẩn ẩn nổi lên một loại đốt chuỗi da thịt mùi thối. Chương 77, chạy ra da thịt bị đột nhiên trong lúc như than tuổi thái cực ngọc thiêu đốt, truyền ra đau đớn kịch liệt, triệt để đem hắn giật mình tỉnh lại. Thái cực ngọc cảnh báo, đầu tới nguy hiểm. Thân hình của hắn đột nhiên ngưng trệ, gắt gao nhìn chằm chằm cái này gốc hiển thị rõ thần dị mê người dị thường tiên thảo, hồi tưởng lại vừa rồi chính mình như cử chỉ điên rồ cử động, trong nháy mắt sợ ra đầy lưng lạnh lẽo. Cái này gốc vọng nguyệt tiên thảo có vấn đề. Vấn đề lớn. Ta bản ý cũng không tại gốc này tiên thảo, tại sao lại vô duyên vô cớ bị cái này gốc tiên thảo hấp dẫn? Đang lúc hắn tâm tư quay nhanh trong một chớp mắt, phía sau một đạo thân hình hóa như lưu quang đột nhiên bắn mạnh mà ra, trong nháy mắt chiếu vào hắc ám. Là Vinh Ngộ. Gia hỏa này cũng phát hiện huyết hồ phía sau che giấu trong bóng đêm cửa ra vào. Thế nhưng là, chính mình có Thái Cực Ngọc nhắc nhở, hai vị thực lực thâm bất khả chắc quỷ tiên đều không có phát hiện cái này cửa động, hắn lại là làm sao phát hiện đây này? Đáng chết. Hắn chạy, cửa ra này khẳng định cũng bại lộ. Gia hỏa này trước khi đi không quên hố ta một lần. Lâm Nhược Hư trong lòng nảy mạnh, lập tức không chút do dự kích phát xương ngón tay pháp khí hiệu quả, huyền diệu nghiệp lực tại quanh thân tạo dựng, sau một khắc, thân hình đột ngột xuất hiện ở 10 mét bên ngoài. Cơ hồ tại hắn lóe ra 10 mét bên ngoài đồng thời, một đạo hắc ám xúc tu đột nhiên tại hắn nguyên bản vị trí xoay quanh mà lên, bắt hụt. Sau một khắc, thần bí quỷ tiên nổi trận lôi đỉnh tiếng giống giận dữ đột nhiên tại toàn bộ trong động quật vang vọng. Bất đương nhân tử, bất đương nhân tử. Lột ra rút cốt, khó giải ta hận. Cảm thụ Thái Cực Ngọc lần nữa bắt đầu nhiệt năng, Lâm Nhược Hư sắc mặt đại biến, lần nữa kích hoạt xương ngón tay pháp khí, trong nháy mắt lần nữa na di đến 10 mét bên ngoài. Đối mặt cái này thần bí quỷ tiên nổi giận, hắn không khỏi lông tơ dựng lên, sinh ra một cỗ kinh dị cảm giác. Đáng chết sâu kiến, ta muốn ngươi chết, ta muốn ngươi chết a. Thần bí quỷ tiên hoàn toàn bị Lâm Nhược Hư chọc giận, nghĩ hắn quát tháo phong vân, không nghĩ tới lại sẽ bị một cái nho nhỏ quỷ tiên chơi bừa, cái này không khác nào trần trụi nhục nhã. Ha ha ha, đã sớm nói kẻ này gian trá, không thể tín nhiệm. Dương Tổ thanh âm vừa lúc mà gặp địa tại toàn bộ trong động đá vang lên. Thần bí quỷ tiên cuồng bạo, nguyên bản chú ý cẩn thận phương thức phòng thủ trở nên đại khai đại hợp, nghiệp lực phi tốc tiêu hao, bóng đen trên tay hắn vung chạy nhanh như cánh tay, tại hắn xung quanh, vô số người giấy ngắn ngủi thời gian liền bị triệt để xé nát. Dương Tổ kinh hãi dị thường, hắn không thể tin được trước mắt cái này thần bí quỷ tiên lại còn có chiến lược như vậy, hắn biết được không thể để cho thần bí quỷ tiên lấy được tiên thảo, nếu không hôm nay chính là mình tự kỳ, vội vàng lần nữa thôi động pháp quyết, điều động người giấy, đem thần bí quỷ tiên quét dọn đi ra lỗ thủng mù đắp. Song phương lần nữa quấn quýt lấy nhau, chiến đấu tựa như lại thăng đến một cái khác giai đoạn. Tại cuồng bạo thần bí quỷ tiên trước mặt, Dương Tổ lại khó ngăn trở thần bí quỷ tiên bước chân, cho dù vô số người giấy hung hãn không sợ chết địa một loạt mà lên, cho dù cái kia nút ở thần bí quỷ tiên dưới thân bóng đen đã bị hắn như thế khu xử đã thu nhỏ nửa vòng lớn, nhưng hắn thân hình đã tại dần dần tới gần Vọng Nguyệt Tiên Thảo. Lâm Nhược Hư bên này, mượn nhờ Thái Cực Ngọc cảnh báo phối hợp xương ngón tay pháp khí 10 mét thuấn di tránh thoát thần bí quỷ tiên mấy đạo tập sát, thể nội nghiệp lực vắng vẻ, gần như hao hết. Cuối cùng miễn cưỡng tới đoàn kia hắc ám cửa ra vào trước mặt. Sâu thẳm. Hắc ám. Đi tới gần, mới phát hiện nơi này xác thực mơ hồ nhìn đến một chỗ cửa động đường nét. Từ xa nhìn lại, căn bản là không có cách phân biệt ra được. Hán Thủy Trung không cách nào hiểu rõ Vinh Mộ là như thế nào nhìn ra được. Bằng vào ta thực lực trước mắt, quan chiến phong hiểm cực cao, chỉ sợ chỉ là một trận va chạm dư ba, liền có khả năng muốn cái mạng nhỏ của ta. Lại nói, thần bí quỷ tiên hiện nay đối ta hận thấu xương, thể nội nghiệp lực đã hao hết, hiện tại nhất định phải đi. Hắn không dám dừng lại, tránh thoát sau cùng một đạo thần bí quỷ tiên tập sát, chợt lách người tiến vào đạo này cửa động. Đối phía sau thần bí quỷ tiên truyền tới tiếng giống giận dữ mắt điếc hai ngơ, Lâm Nhược Hư cẩn thận từng ly từng tí đi tại hắc ám trong cửa động. Mặc dù thoát khỏi thần bí quỷ tiên cùng Dương Tổ, nhưng ta còn là cần chú ý cẩn thận. Đầu tiên chính là Vinh Mộ tại cái này trong cửa hang phải chăng sắp đặt phục giết, tiếp theo chính là hang động này bên trong sẽ hay không tồn tại cái gì đáng sợ quỷ vật. Mà lại nơi đây không thể đợi lâu, ta phải nhanh một chút đi ra. Gốc kia Vọng Nguyệt Tiên Thảo có cổ quái. Thái Cực Ngọc kịch liệt cảnh báo tuyệt đối không thể nào là giả, gốc kia tiên thảo rất nguy hiểm. Nếu là thần bí quỷ tiên chạm vào, có thể sẽ dẫn phát Vọng Nguyệt Tiên Thảo tà dị, đến lúc đó sẽ phát sinh cái gì, ai cũng không biết. May mà Hoàng Nưu Tiên giao cho ta át chủ bài còn chưa sử dụng, mặc dù ta nghiệp lực hao hết, nhưng thời khắc tất yếu có thể sử dụng vật này. Đủ loại hỗn loạn ý nghĩ chợt lóe lên. Cửa động hành lang hắc ám dị thường, hắn như mù lòa, thời khắc chú ý Thái Cực Ngọc biến hóa, sờ lấy vách đá đi về phía trước. Cái này hành lang không biết thông hướng nơi nào, hắn đi ước chừng thời gian một nén hương, đều từ đầu đến cuối không có đi ra hành lang. Đúng lúc này, hắn híp mắt dừng bước, tại ánh mắt kia đi tới phương xa, cuối cùng nhấp nhoáng một vệt ánh sáng sáng lên. Mau đi ra. Lâm Nhược Hư trong lòng nhất định, hít sâu một hơi, bước nhanh tới. Theo hắn đến gần, cái này ánh sáng dần dần rõ ràng, đồng thời bắt đầu không ngừng mở rộng. Càng tới gần ra khỏi miệng, Lâm Nhược Hư liền càng cẩn thận, cửa động trong Dũng Đạo Hắc Ám dị thường, không cách nào thấy bẩn, bất tiện động thủ, có thể hang động này chính là tốt nhất phục sát cơ hội. Lâm Nhược Hư tự nhận là, như chính mình là Vinh Mộ, ý muốn phục sát chính mình, chính là tại chính mình tự nhận là chạy thoát tâm thần buông lòng thời điểm tốt nhất, cho nên hang động này chỗ, cần phải càng thêm cẩn thận từng ly từng tí. Hắn cùng Vinh Mộ cũng không cái gì đại ân oán, nhưng hắn căn bản là không có cách nói rõ người này đến cùng có phải hay không Vinh Mộ. Vừa rồi Vinh Mộ chạy trốn mà qua, khiến chính mình ham sâu nguy cơ, nếu không phải có xương ngón tay pháp khí hộ thần, chỉ sợ lúc này đã sớm bị thần bí quỷ tiên chơi chết. Lao thôn trưởng bà khống toàn bộ thôn xóm, lại để cho trong thôn quỷ tiên nhóm tu luyện huyền ngọc tử kinh loại này áo cưới công pháp, hắn tâm có thể chịu. Sau đó bị thần bí tồn tại bám thân, mặc dù không biết người sau rốt cuộc đang nưu đồ cái gì, nhưng chung quy là gì đó gây bất lợi cho chính mình nưu tính. Mặc dù mình lợi dụng cho cốt bình bên trong đồ vật tạm thời áp chế thần bí tồn tại, chạy thoát, nhưng ai cũng không biết đến tiếp sau lão thôn trưởng trên thân lại sẽ phát sinh cái gì. Mà Vinh Mộ lại là làm sao từ lão thôn trưởng dưới tay chạy ra? Lấy lão thôn trưởng thủ đoạn, làm sao sẽ nhượng thành thục trái cây chạy loạn? Nếu là nói từ lão thôn trưởng bà không trong thôn chạy ra, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Cho nên Lâm Nhược Hư hiện tại 10 phần hoài nghi Vinh Mộ khả năng đã bị đáng sợ tồn tại bám thân. Mà lấy cái này đáng sợ tồn tại đối với mình ghi hận trình độ, không thể nghi ngờ, tuyệt đối sẽ ở cửa ra chỗ bố trí mai phục. Nhưng mà cửa động nhất định phải qua, nếu không phía sau hai người vô luận ai giành thắng lợi đuổi theo, chính mình vài phút mất mạng. Chỉ là hắn bây giờ trên thân còn có Hoàng Nưu Tiên bố trí hậu thủ, cho nên không lo không sợ. Hắn chậm rãi dừng bước, ngừng chân tại cửa động, đứng chắc tay, đột nhiên trầm giọng quát, "Đi ra à, tại cửa động phục giết." Chương 78, Hoàng Nưu Tiên chi lực ngoài động, hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có gió thổi qua lá cỏ sổ soạt rất nhỏ tiếng vang. Thật giống chỉ có gió tại đáp lại. Dây leo bốn lượn mà xuống, lít nha lít nhít đem cửa động ngăn cực kỳ chặt chẽ, chỉ có một chút ánh sáng thấu tiến đến. Lâm Nhược Hư hừ lạnh một tiếng, xài bước thản nhiên đi ra ngoài. Vừa mới đi ra cửa động, một đạo ánh mặt trời rực rỡ chiếu vào trên mặt, nhưng hắn cũng không có buông lòng cảnh giác, trong chốc lát, hắn cảm nhận được một cỗ có khác với phong thanh nhỏ bé thanh âm, còn có cái kia Thái Cực Ngọc đột nhiên xuất hiện nhiệt độ. Hắn lập tức rơi xuống đất lăn một vòng, một đạo lưu quang hiểm mà lại hiểm địa sát phần gãy của hắn tìm tới, lưu lại một đạo nhỏ nhàn nhạt vết máu. May mà hắn tu luyện khôi hổ lục thức, thân thể nhanh nhẹn linh hoạt so đã từng không biết cao bao nhiêu, phản ứng rất nhanh, nếu không chỉ này tấn mãnh một kích, liền có thể đem hắn quét cổ họng. Cái kia lưu quang ở giữa không trung sinh sinh ngừng, lưỡi dao trực chỉ Lâm Nhược Hư, cho đến lúc này, Lâm Nhược Hư vừa rồi thấy rõ nguyên lai đây là Vinh Mộ trôi này từ trong mắt hiện hóa phi kiếm. Trong mắt phi kiếm, Vinh Mộ quỷ thuật sao? Lâm Nhược Hư trong lòng có chút lẩm bẩm, hốt hoảng tránh né lúc tìm kiếm khắp nơi Vinh Mộ tung tích, có thể bốn phía cỏ dại rậm rạp, chỗ nào có thể nhìn người nọ thân ảnh. Hắn nhất định núp trong bóng tối quan sát đến ta, dùng để thúc đẩy phi kiếm tập sát ta. Là bởi vì sợ hãi ta cận thân sao? Ẩn dấu. Phi kiếm sở trường đánh xa, thật như cận chiến, tất nhiên không bằng viễn trình như vậy linh hoạt đa dạng. Là, hắn tất nhiên chú ý tới ta tập được khôi hổ lục thức, là lấy cùng ta kéo dài khoảng cách, trong bóng tối trốn, sợ bị ta tìm đến cơ hội cận thân. Thế nhưng là, hắn rốt cuộc núp ở nơi nào? Lâm Nhược Hư ánh mắt lấp lóe, liên tục không ngừng tránh thoát phi kiếm lại một vòng tập sát. Cửa động bên ngoài là một mảnh bằng phẳng cỏ xanh, cách đó không xa là từng đám thấp bé lùm cây, mà đổi thành một bên thì là xanh um tươi tốt che khuất bầu trời rừng cây. Là núp ở trong rừng cây, còn là núp ở trong bụi cỏ, cả hai trong một, là hắn ẩn thân chỗ, mà đổi thành một chỗ, khả năng có cả bẫy. Lâm Nhược Hư ánh mắt lấp lóe, cuối cùng xuống cái quyết tâm, lần nữa tránh thoát phi kiếm tập sát, cất bước hướng về cái kia bụi lùm cây chạy tới. Trang này tuyển trạch, hắn lựa chọn lùm cây. Hắn từ trong ngực gỡ xuống viên kia từ Hoàng Nưu Tiên trước điện thờ mang ra phù lục, nắm tại lòng bàn tay, một khi xuất hiện bất kỳ tình huống, ngay lập tức có thể thôi động Hoàng Nưu Tiên hậu thủ. Chính là dựa theo Hoàng Nưu Tiên chỉ ra, hắn đem này phù đặt trong ngực, lúc này mới giữ lại một vệ thanh minh, không bị Dương gia cái kia giả thỉnh linh thao túng. Theo dần dần tới gần lùm cây, Lâm Nhược Hư trong lòng đỗng nhiên nhảy một cái. Thái cực ngọc, càng nóng, có nguy hiểm, là cạm bẫy sao? Không chút do dự, hắn trong chốc lát dừng bước, xoay người, đạp ra mảnh nhỏ vỡ nát cỏ bay vụt, hướng về rừng cây chạy như điên. Không biết có phải hay không càng tới gần Vinh Mộ chỗ ẩn thân, phi kiếm tập sát càng thêm kịch liệt. Cảm thụ phi kiếm đã gần như lưu quang chợt lóe lên, con mắt đã xuất hiện ứng đối không xuể mọi bệnh, thân thể tránh né tại phi kiếm này cực nhanh bên dưới thậm chí đều có chút chậm chạp, Lâm Nhược Hư trong lòng có chút run lên. Lại như thế rằng có nữa, ta tất nhiên sẽ lực kiệt, bị thanh phi kiếm này chém giết là chuyện sớm hay muộn. Phi kiếm nhiều lần tập sát đều chuyên môn nhắm chuẩn ta chỗ yếu hại, cái này rất nguy hiểm. Phải nhanh bắt lấy Vinh Mộ người này. Càng như thế trọng yếu thời điểm, Lâm Nhược Hư tiểu càng trầm ổn, đầu vận chuyển phải nhanh chóng. Ánh mắt như chim ưng tại trong rừng cây tuần liếp. Lúc này, vô luận Vinh Mộ phải trang bị lao thôn trưởng thứ ở trên thân bám thân, Lâm Nhược Hư đối với hắn sát ý tràn đầy lồng ngực. Hắn cất giấu Hoàng Nưu Tiên hậu thủ, kia là có thể miễn cưỡng cùng Dương Tổ thần bí quỷ tiên chống lại lực lượng, mặc dù ngắn ngủi, nhưng hắn mười phần tin tưởng, cho dù gặp được lao thôn trưởng, cũng có thể đem triệt để chấm giết. Kẻ này quá mức khó chơi, phi kiếm như là giòi trong xương, thủy chung khó mà triệt để thoát khỏi. Hôm nay, hắn liền muốn không tiếc sử dụng Hoàng Nưu Tiên hậu thủ, đem kẻ này chém giết ở đây, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Từ lúc hôm nay cùng Lý Thiệu Nguyên sau đại chiến, hắn cảm giác chính mình tựa như phá vỡ một loại nào đó vừa sâu xa vừa khó hiểu giới hạn, đối với khôi hổ lục thức lý giải càng sâu hơn rất nhiều, thậm chí sinh ra một loại rất huyền diệu hổ cảm. Bởi vì cái gọi là một núi không thể chứa hai hổ, mãnh hổ săn thú, như Thái Sơn áp đỉnh khí thế, một khi khóa chặt đối thủ, liền sẽ cùng tử đấu, đến chết mới thôi. Mà bây giờ, hắn cảm giác chính mình thật giống như ẩn ẩn khóa chặt Vinh Mộ, hổ cảm chỉ dẫn lấy hắn nhanh chóng buôn tập đến một khỏa xanh đun tươi tốt đại thụ bên cạnh. Nhưng mà phía sau cây không có mưa hay, cũng không có Vinh Mộ tung tích. Lâm Nhược Hư đứng dưới tảng cây nghĩ, sau đó ánh mắt men theo thân cây, ngẩng đầu nhìn phía tán cây bên trong. Tán cây bên trong khắp cả mắt xanh biếc lá cỏ, tựa như cũng không cái gì dị thường. Đột nhiên, một thanh so trước đó phi kiếm nhanh vô số lần lại vô thanh vô tức lưu quang xuyên qua bụi lá cỏ, trong nháy mắt đập vào mi mắt, tại trong con mắt nhanh chóng phóng đại. Tránh, mau tránh. Hắn trong nháy mắt kịp phản ứng, nhưng thân thể nhưng căn bản không kịp tránh né. Nhanh, quá nhanh. Nhanh đến mức Lâm Nhược Hư thần kinh phản ứng đi qua, nhưng thân thể căn bản không làm được lớn như thế tránh né phản ứng. Cho nên lúc này hắn không chút do dự kết động ấn pháp, dựa theo Hoàng Nưu Tiên chuyển thụ phương thức dẫn động ẩn chứa trong đó dị chủng lực lượng. Bàng bạc dị chủng lực lượng đồng thời tràn vào thân thể, cơ hồ là đồng thời, hắn áo bào không gió mà bay, một cỗ huyền diệu cực kỳ đồng bền như tiên khí thế dương triển khai. Toàn thân của hắn bị cỗ lực lượng này tràn ngập, tỏa ra như là bạch ngọc có ánh sáng. Cái kia không gì sánh được nhanh chóng lưu quang trong mắt hắn lúc này, nhưng như là đoạn phim từng tấm chậm chạp bỏ qua, ánh mắt, thính giác, hết thảy đều trở nên không gì sánh được rõ ràng đến hắn thậm chí có thể nhìn đến cái này lưu quang bên trong nguyên lai là một thanh đỏ thâm tiểu kiếm. Hắn nô ra một đạo như bạch ngọc kiếm chỉ, nhẹ nhàng địa cách không kịp lấy, trôi này đỏ thâm tiểu kiếm bất tiên bất ý chui vào hắn khe hở bên trong. Hừ, phía trên tán cây bên trong vừa lúc vang lên một đạo cực thấp kêu rên. Thanh âm này cực thấp, nhưng lại nhượng Lâm Nhược Hư cái kia nhạy bén thính giác trong nháy mắt bắt được. Quả nhiên ở bên trong, Lâm Nhược Hư hơi nhíu lông mày đột nhiên buông lỏng. Vù vù đỏ thâm tiểu kiếm không ngừng bù bù, nhưng Lâm Nhược Hư hai ngón tay như là kiểm sát đồng dạng, mặc cho đỏ thâm tiểu kiếm làm sao khẽ kêu chấn động, đều không thể đảo thoát cái này hai cái tản ra hóng ánh quang mang ngón tay. Bén nhọn phong thanh đột nhiên đánh tới, nguyên bản tại Lâm Nhược Hư giác quan bên trong chỉ có một tia yếu ớt phong thanh một cái khác phi kiếm tại lần nữa đánh tới, ý đồ giải cứu cái kia bị Lâm Nhược Hư khống chế đỏ thâm tiểu kiếm. Lâm Nhược Hư hừ lạnh một tiếng, tại Hoàng Nưu Tiên lực lượng ra chỉ bên dưới, toàn thân của hắn giác quan lực lượng đều có bay vọt về chất. Hắn híp mắt nhìn xem phi kiếm tới gần, đột nhiên nô ra một tay, ngón trỏ nên lấy phi kiếm nhẹ nhàng gảy một cái. Đầu ngón tay cùng mũi kiếm chạm nhau, dẫn ra lấy trong tiên địa trong cõi u minh một đạo quy tắc, mũi kiếm kia như là tuyết lở bình thường, từ kiếm nhọn bắt đầu phi tốc sụp đổ vỡ vụn, hóa thành tro bụi. Chết để tro bụi. Chương 79, đồ thôn trong nháy mắt đem trong mắt phi kiếm đánh nát, cơ hồ là đồng thời, Lâm Nhược Hư lần nữa nghe đến tán cây bên trong lại có động tĩnh. Một đạo lưu quang đột nhiên từ tán cây bên trong bắn ra, hướng về nơi xa kích xả mà đi. Muốn chạy. Lâm Nhược Hư hừ lạnh một tiếng, lồng ngực chập trùng cổ động, một đạo đinh thai nhức góc hổ khiếu đột nhiên từ trong miệng mọc lên mà đi. Hung hồn tiếng gầm tại trong rừng cây đột nhiên mà lên, giống như của phòng, xanh biết lá cây gì rào địa không ngừng hạ xuống. Nghe này âm, cái kia bay vụt đi ra lưu quang như là gãy cánh phi điệu tốc độ giảm nhanh, hiện ra Vinh Mộ thân hình. Một cái lão đạo trực tiếp rớt xuống, không có quẳng cái ngã sấp, miễn miễn cưỡng cưỡng dừng lại thân thể, Vinh Mộ bị vừa rồi Lâm Nhược Hư hổ khiếu chấn động đến thất khiếu chảy máu, tóc hai rối bời, bộ dáng thê thảm chật vật, lúc này chính kinh nghi bất định nhìn chằm chằm Lâm Nhược Hư, đột nhiên thật giống nhớ ra cái gì đó, trên mặt ngược lại nổi lên một tia cười lạnh, Hoàng Nưu tiên lực cũng dám mượn dùng, quả nhiên là người không biết không sợ. Lâm Nhược Hư đôi mắt buông xuống, không kinh không giận, mà không chút thay đổi nói, ngươi chính là cái kia nhập thân vào lao tôn trưởng trên người quỷ bà ta. người bám thân trên người vinh mộ, ly khai thôn xóm, như thế Trường Ninh thôn hiện tại chỉ sợ đã không tồn tại nữa a.
Đương nhiên không tồn tại, có thể ngươi biết bọn hắn ở nơi nào sao?
Vinh mộ cười lạnh, đối mặt Hoàng Nưu tiên tiên lực không hề sợ hãi, từ trong ngực móc ra một cái cũ nát màu vàng la bàn. Trên la bàn khắc họa lấy tiên can địa chi bắt quái ngũ hành, chỉ là kỳ quái là, bàn trên mặt cũng không kim đồng hồ, mà là có một giọt đậm đặc tiên huyết. Là bởi vì cái này la bàn, Vinh mộ đối mặt chính mình vậy mà không hề sợ hãi. Lâm Nhược Hư không dám chủ quan, thân hình chợt lóe, thuấn thân Vinh mộ trước mặt, liền chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường. Sau khi hắn huy quyền lúc, Thái Cực Ngọc đột nhiên có phản ứng. Cơ hồ là đồng thời, trước mắt của hắn tất cả đều nhiễm lên huyết hồng, không trung là đỏ như máu, mây trắng là đỏ như máu, cây cối là đỏ như máu, tiêu liền cái kia thổ địa đều nhiễm lên một tầng đỏ tươi, phảng phất toàn bộ thế giới đều bị tiên huyết xâm nhiễm. Như thế chẳng cảnh kịch liệt biến hóa nhượng Lâm Nhược Hư vẻ mặt biến đổi, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, chính thấy Vinh Mộ quỷ dị hướng về chính mình mỉm cười, chợt bốn phía không gian nhẹ nhàng nổi lên gợn sóng, sau một khắc cả người tiểu bị không gian kia gợn sóng thôn phệ, hoàn toàn biến mất không thấy. Ngắn ngủi chốc lát, mảnh này quỷ dị huyết hồng thế giới hoàn toàn lâm vào yên tĩnh. Thậm chí cả phong thanh, chim thú âm thanh đều hoàn toàn biến mất. Đây chính là cái kia cũ nát la bàn hiệu dụng. Chứng nhân pháp. Lâm Nhược Hư sắc mặt biến hóa, vận dụng hộ cảm tinh tế cảm ứng một thoáng, nhất thời trong lòng giật mình. Căn bản là không có cách khóa chặt Vinh Mộ vị trí, tựa như thật biến mất không thấy gì nữa đồng dạng. Đây là địa phương nào? Thật giống đem tà cô lập ra. Sắc mặt của hắn âm trầm, đột nhiên như có cảm giác, quay đầu tới, nhìn chăm chú một cái phương hướng. Hắn nghe đến bên kia có tiếng vang. Hắn sải bước đi tới, vén lên lá cỏ, tại cái kia màu hồng nhạt nồng trong sương mù, lúc gần lúc hiện hiện ra một thôn trang. Một cái quen mắt thôn trang. Hắn điểm nhẹ mũi chân, thân hình hóa như sét đánh, đảo mắt liền tới thôn này miệng. Một tòa đám người cao cự thạch thật sâu khảm vào trong đất, phía trên thình lình viết ba cái huyết hồng chữ lớn. Trường Linh thôn. Về tới Trường Linh thôn. Lâm Nhược Hư trong lòng đỗng nhiên nhảy một cái. Hắn không dám chút nào phớt lờ, cẩn thận từng ly từng tí đi vào trong thôn. Hết thảy như là bình thường. Người trong thôn bận rộn lui tới, các phụ nữ tại bờ sông giặt rửa lấy quần áo, săn bắn đội nhấc lên cao lớn con mồi thừa hứng mà về, đám trẻ con tò mò đánh giá cái này dọa người giá vật. Vì cái gì cái kia la bàn pháp khí sẽ đem chính mình kéo vào nơi đây? Vinh Mộ rốt cuộc muốn làm gì? Lâm Nhược Hư mặt tâm trầm, không tự giác trong lúc càng là đi tới cửa nhà mình. Ra môn mở ra, vô số dược liệu đặt tại trong sân, gấp đợi phơi khô xuất thủ, một bên trên lò chính đang sấy dược liệu, cuồn cuộn nhiệt khí từ dược lô bay lên. Nhìn đến bức này tràng cảnh đồng thời, Lâm Nhược Hư như bị sét đánh, kinh ngạc đứng tại cửa ra vào. Một cái hơn 30 tuổi phụ nhân chính nhấc theo một thùng nước từ phòng bếp chạy ra, trước mặt liền thấy Lâm Nhược Hư, vẻ mặt vụ điệu thoáng cái tiểu âm xuống tới, quát lớn: "Tiểu Nhược Hư, ngươi ở chỗ này làm gì? Còn chưa tới giúp đỡ nương. Đem dược liệu đều bày xong, ngày mai cha ngươi muốn cùng lão thôn trưởng vào thôn trấn bán dược tài, những này trước ngày mai muốn toàn bộ phơi tốt." Lâm Nhược Hư khuôn mặt phức tạp, chậm chạp không thấy động tác. Phụ nhân bận rộn một hồi, thấy Lâm Nhược Hư không có động tác, lập tức ngẩng đầu lên kinh ngạc hỏi: "Tiểu Nhược Hư, ngươi thế nào?" "Nương." Lâm Nhược Hư bờ môi khô khốc, tiết hầu như nuốt than tủi khàn khàn. "Ta muốn biết, vì cái gì ngài cùng cha nhất định muốn chữa bệnh cho ta đây? Dứt khoát tiểu nhượng ta cả đời làm cái ma bệnh coi là. Tại sao phải nói như vậy?" Phụ nhân cắt ngang Lâm Nhược Hư, cười nói: "Tiểu Nhược Hư bệnh sẽ tốt, về phần tại sao muốn trị liệu? Đương nhiên là bởi vì ngươi là cha mẹ nhi tử." Lâm Nhược Hư đục ngầu trong con ngươi đột nhiên dần hiện ra một tia ánh sáng, như là mây đen bên trong chiếu vào một tia ánh nắng, nhượng trong mắt của hắn dần dần khôi phục bình thường. Cho nên thế gian này khẩn mật nhất không ai qua được thân tình. "Mà phụ mẫu, ta đã không có. Thế gian không lo lắng. Ta một thân một mình, ta nỗ lực tu hành, ta cũng không phải là muốn trở thành cái kia cái gọi là quỷ tiên, mà là đơn thuần muốn sống. Thế nhân tiết mệnh, ta cũng như thế. Lao thôn trưởng ý đồ dùng ta làm áo cưới, kinh khủng tồn tại ý đồ dùng ta rối loạn sự tình, Dương tổ ý đồ dùng ta đánh bại Lý gia, trưởng khống tiên thảo thành thủ, tiêu liền thanh lưu tiên cũng cho ta mượn lực lượng, nhưng điều kiện tiên quyết là muốn ta đáp ứng yêu cầu của hắn. Đã thế nhân đều dùng ta làm nền, đều muốn ta chết, như thế ta chỉ có ta dứt bỏ thế tục quý củ, dứt bỏ thiện ác chi phân, tại cái này tràn đầy trông gai ác thế bên trong, cưỡng ép xông ra thuộc về ta mệnh. Phàm là ngăn trở ta người tu hành, vô luận thiện ác, vô luận nhân quả, vô luận phụ nữ trẻ em, tất cả đều chém giết. Chỉ có kiên định đạo của ta, liều mạng một lần, mới có thể tìm được một đường sinh cơ. Hoàng Nưu tiên tiên lực không thể duy trì quá lâu, nếu không ta sẽ có vũ hóa nguy hiểm. Cho nên, xin lỗi rồi, ta chỉ là vì sống. Mặc dù biết rõ trước mắt cũng không phải là mất sớm mẫu thân, nhưng hắn trong lòng không khỏi nổi lên một tia khổ sở. Hắn đôi mắt buông xuống, đi đến phụ nhân trước mặt, một chỉ đặt tại nàng trên trán. Phụ nhân trong mắt quang mang trong nháy mắt giảm đạm xuống, động tác trở nên chỉ trệ, phù phù một thoáng ngã trên mặt đất. Lâm Nhược Hư bỗng nhiên xoay người, nhìn xem cái này hoàn toàn huyết hồng thế giới, trong mắt tràn đầy nồng đậm sát ý vinh mộ. Ngươi ẩn thân trong thôn một người trên thân, ta tìm không thấy ngươi. Như thế, ta tiểu đổ thôn, chấm dứt hậu họa. Chương 80, vũ hóa nguy hiểm. Lâm Nhược Hư giết đỏ cả mắt. Hắn căn bản không có thời gian cẩn thận dò tìm vinh mộ vị trí. Hắn nhấc theo một thanh dao bầu, toàn thân bao bọc lấy hắc viêm, tiên huyết thuận lưỡi đao nhỏ xuống trên mặt đất, hai mắt như băng lạnh nhạt, như là một thứ từ địa ngục thâm viên bỏ ra ác quỷ. Một cái thôn dân tròn mắt tận nước mà nhìn xem chính mình thê tử bị chèn eo chặt đứt, ôm lấy nông cụ tiểu bập lên. Lâm Nhược Hư khuôn mặt nguội lạnh, một tay tùy ý vung vẩy dao bầu, liền gặp thôn dân kia đầu cao cao nâng lên, chật máu tươi từ cái cổ bên trong phun ra ngoài. Mùi máu tươi tràn ngập toàn bộ thôn xóm. Vô số thôn dân lũ lượt mà tới, nhìn xem toàn thân bị hắc viêm bao khỏa Lâm Nhược Hư,
lại nhìn đến phía sau hắn tàn nhẫn không gì sánh được huyết hải thi triều, đều hít vào một hơi. Rất nhiều người đang gầm thét cổ động, nhưng không người dám cả gan đi lên một trận chiến.
A, đây chính là nhân loại liệt ăn.
Lâm Nhược Hư cười lạnh, nét miệng lên một vệ chế giễu. Đã núi không tới đó ta liền đi thấy núi. Hắn cười lớn một tiếng, thân hình chớp động, tiến vào đám người, triệt để bắt đầu đại khai sát giới. Những này phổ thông thôn dân chỗ nào là Lâm Nhược Hư đối thủ, thân hình chớp động thời khắc, đã có mấy người chán nản ngã xuống đất, bệnh tàng tại chỗ. Bất quá ngắn ngủi thời gian, các thôn dân giống như rau hẹ bình thường, từng hàng địa ngã xuống. Đây là một trận cực kỳ máu tanh đại đồ sát. Sát lục, nhượng các thôn dân sợ hãi. Bọn hắn từng cái bắt đầu quay đầu liên tục lăn lộn, ý đồ rời xa cái này giết chóc các ma. Có thể phàm nhân sao có thể chạy qua quỷ tiên? Lâm Nhược Hư bất quá hai bước, liền đuổi theo. Giơ tay chém xuống, mệnh tang tại chỗ. Hắn lần nữa đuổi theo một cái quay đầu lao nhanh thôn dân, đồ đao cao cao nâng lên, đột nhiên thôn dân kia dưới chân xê dịch, thân thể một hồi, càng là trái ngược thường ngày hướng lấy Lâm Nhược Hư đụng tới. Nguyên lai ngươi ở chỗ này. Lâm Nhược Hư quát lớn một tiếng, không chút nào trốn không tránh, giao bầu tốc độ đột nhiên tăng nhanh, như cửu thiên hạ xuống giải lụa màu bạc, trong nháy mắt đem người kia đầu chém xuống trên mặt đất. Nhanh như chớp địa lăn đến từ xa. Thế nhưng là miệng vết thương nhưng không có bất luận cái gì tiên huyết chảy ra. Lâm Nhược Hư hai tay cầm đao, thân đao dần dần bị hắc viêm bao khỏa, hắn giơ cao giao bầu, hướng về cái kia nằm ở nơi đó thi thể, lặng im tiêu đốt hắc viêm đao ảnh hung hăng chém xuống. Hắc viêm đao ảnh rơi tại cái kia thi thể bên trên, cũng không có như Lâm Nhược Hư suy nghĩ như vậy bị hắc viêm nuốt hết, ngược lại như là đâm rách bong bóng, đột nhiên phát ra một đạo nổ vang. Bành! Tựa như thả ra vật gì đáng sợ, Lâm Nhược Hư trong lòng đột nhiên dâng lên một vẻ khủng hoảng. Phàm vật đúc thành giao bầu kinh hắn như thế toàn lực địa quan chú hắc viêm, đã bị triệt để hòa tan, nhìn xem lưỡi đao đỏ bừng bộ dáng, đã không thể lại dùng. Hắn cuối cùng thất lạc trôi này từ cái kia thợ săn nhà tìm đến giao bầu. Giả thần giả quỷ. Lâm Nhược Hư hừ lạnh một tiếng. Hắn đang chuẩn bị hành động, đột nhiên cảm giác đến chỗ cổ có chút ngứa, như có đồ vật gì từ dưới da chui ra ngoài. Hắn đưa tay vồ một hồi, không nghĩ tới nhưng từ dưới cổ mặt cầm ra hai mảnh trắng tinh lâm vũ. Vũ hóa. Lâm Nhược Hư trong lòng phát lạnh. Đây là đi qua giới hạn quy tắc sử dụng tiên lực trừng phạt, mặc dù Hoàng Nưu Tiên đã tận lực áp chế tiên lực bên trong quy tắc, nhưng Lâm Nhược Hư bất quá thực khí cảnh, tùy tiện sử dụng viễn siêu qua bản cảnh giới lực lượng, chỉ sẽ tạo thành không thể vãn hồi hậu quả. Dựa theo Hoàng Nưu Tiên thuyết pháp, mỗi lần sử dụng tiên lực không được vượt qua thời gian một nén hương, mà lại mỗi lần sử dụng cần phải giãn cách 2 tuần mới có thể hoàn toàn tiêu trừ vũ hóa hậu hoạn. Cho tới vũ hóa về sau rốt cuộc lại biến thành dạng gì tồn tại, Hoàng Nưu Tiên cũng không nói tỉ mỉ, nhưng Lâm Nhược Hư biết, càng là thần bí, liền càng là khiến người sợ hãi. Đã nhanh đến thời gian một nén hương sao? Ta phải nắm chặt thời gian, nhanh giết Vinh Mộ. Trong lòng của hắn căng thẳng, vũ hóa nguy cơ giống như một thanh lưỡi dao gác ở trên cổ, khiến cho hắn trong lòng bị kín vẻ lo lắng. Hắn thậm chí cảm giác Thái Cực Ngọc cũng bắt đầu xuất hiện nóng cảm giác. Hắn không lo được nhiều như vậy, hai chân hai bước cũng làm một bước, chạy như điên, theo tiên lực thôi động ra, trên người hắn đã mang theo một cỗ uy nghiêm trang chính uy thế. Phía sau thậm chí ẩn ẩn mang theo một đạo núi rừng hư ảnh của mãnh hổ. Hổ người, gọi là Vì Sơn Quân. Khôi Hổ Lục Thức mặc dù tu luyện còn thấp, nhưng có tiên lực bổ trợ, hắn uy thế đã có thể cùng Lý Gia Gia chủ tự thân thi triển đồng dạng. Sắt. Hắn hai mắt đỏ thẫm, hắc viêm áo khoác lặng yên hạ xuống, thân hình trong nháy mắt lại là tăng tốc. Sau một khắc, hắn đã gần đến không đầu thi thể phía trước, bị hắc viêm bao khỏa nắm đấm như là thiên thạch từ trời rơi xuống. Bèn, cái này tựa như đã không còn sinh khí thi thể tầng tầng chấn động, mảnh bùn tung tóe ra, rốt cục thật sâu lâm vào bùn đất bên trong. Tam âm ám kình trong nháy mắt truyền vào thân xác, loại này trộn lẫn tiên lực cùng kình khí bàng bạc vĩ lực chỉ là ngắn ngủi tứ ngược một vòng, chợt liền đột nhiên nổ tung. Thi thể hoành phi, thi khối khắp nơi, nhưng không có cái gì huyết dịch tràn ra. Lâm Nhược Hư cũng không có bất kỳ bưng lòng, nhìn chăm chú hố sâu, đột nhiên ánh mắt ngưng lại. Trong hố sâu, một khối lớn thịt nát yên tĩnh nằm ở nơi đó. Tại cái kia thịt nát phía dưới, một đoàn sền sệt hắc ám đoàn khối không ngừng ngọ ngoại, phát ra từng đạo phốc 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 địa nhúc nhích thanh âm, khiến người chỉ là nghe lấy thanh âm tiểu buồn nôn cực kỳ. Cái này hắc ám đoàn khối thoạt nhìn tiểu cực kỳ chẳng lành, chỉ là nhìn chăm chú, Lâm Nhược Hư chính là sinh ra một loại âm thầm sợ hãi. Nguyên lai hết thảy kẻ đầu têu đều là bọn này. Hắn hừ lạnh một tiếng, cưỡng chế sợ hãi trong lòng, hung hăng một quyền đấm lên. Khôi Tinh. Bèn. Xuất thủ chính là Khôi Hổ Lục Thức thứ tư. Khổng lồ lực quyền phối hợp tiên lực cơ hồ khiến cho mặt đất trở nên chấn động. Hắc ám đoàn khối yên tĩnh mọng ngoại, chỉ là so với mới, rõ ràng chậm nhiều. Đã một quyền không được. Vậy liên quyền thứ hai. Phá Nguyệt. Thức thứ năm. Mặt đất lại là đột nhiên chấn động. Hắc ám đoàn khối bị một quyền này hung hăng đánh vào một tấc chi đậm, nhìn kỹ lại, hắc ám đoàn khối đã không còn động tĩnh, tựa như chết bình thường, lại không nhúc nhích. Xung quanh thế giới đỏ như máu trong nháy mắt biến mất, ánh nắng rơi vào, khôi phục bình thường tươi đẹp. Trường Linh thôn cùng với cái kiếp như là huyết đục đồ trận tràng cảnh cũng là biến mất theo. Hắn như cũng đứng ở nơi đó, một rừng cây, dưới chân chính là cái kia một đạo hố sâu. Trong hố sâu yên tĩnh nằm lấy cái kia hắc ám đoàn khối. Nhìn chằm chằm cái này hắc ám đoàn khối, mặc dù cũng không từ vật này trên thân cảm thụ đến bất luận cái gì quái dị, nhưng Lâm Nhược Hư còn là giơ lên cao cao nắm đấm. Khôi Hổ Lục Thức thứ 6. Diệt U La. Quyền phong gào thét, như mãnh hổ xông đến, một đạo rươi trong suốt sát cháy tiểu quỷ đột nhiên sau lưng hắn hiện hiện. Sơn Quân có nô dịch, gọi là Trành. Sát cháy tiểu quỷ mặt không biểu tình, hai mắt tràn ngập sâm nhiên ý lạnh, nô ra một tay, nhẹ nhàng hướng về Lâm Nhược Hư cánh tay một điểm. Hô. Trong nháy mắt, Lâm Nhược Hư bén nhạy cảm giác đến bám vào tại trên cánh tay mình hắc viêm thay đổi. Đó là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác, cái loại cảm giác này, như là đối mặt quỷ vật, trong đó tản ra khiến người sợ hãi băng lãnh, khiến hắn không khỏi đáy lòng phát lạnh. Chương 81, đạo đỉnh vị trí, Long Châu. Rất rõ ràng, thứ 6 diệt U La đã thoát ly quyền thuật phạm vi, cái này đã là một loại khác không thể biết cảnh giới bí lực. Cảm thụ cái cảm ngưỡng ấy, cố nén không đi cào cái cảm xúc động, hắn cuối cùng hoàn chỉnh thi triển diệt U La, lực quyền cuốn theo lấy hắc viêm, đặt thành cực huyền diệu thống nhất, sinh sinh đánh vào hắc ám đoàn khối phía trên. Nguyên bản như chết tới hắc ám đoàn khối đột nhiên rẽ rủa kịch liệt, phát ra chói hai thanh âm. Tại cái này thanh âm chói hai bên dưới, Lâm Nhược Hư trước mắt xuất hiện các loại khủng bố huyết tượng, phản phất trong nháy mắt rơi vào 18 tầng địa ngục, vinh thế không thấy quang minh. May mà thanh âm này chỉ là ngắn ngủi nháy mắt, liền lập tức im bặt mà dừng, nhưng hắn sau lưng đã bị mồ hôi dị ướt nhẹp, gió nhẹ thổi tới, một mảnh lạnh lẽo. Hắc ám đoàn khối không biết là vật gì, dị thường cứng cỏi, nhưng ở hắn đem hết toàn lực phía dưới, cuối cùng bắt đầu sụp đổ. Trải qua sát cháy chảnh bị bổ trợ, hắc viêm có chất biến hóa, loại này quỷ dị hắc viêm lại không vẹn vẹn có nhiệt độ cao, càng là sinh ra một loại cường độ cao tính ăn mòn. Theo hắc viêm tiêu đốt, hắc ám đoàn khối cuối cùng xuất hiện biến hóa. Từ nguyên bản gian nan núp đích, lại đến sau đó hoàn toàn chết đi, cho đến sau cùng hoàn toàn chôn bụi, hóa thành một tia khói đen, lượn lờ tiêu tán tại phiến tiên địa này. Cho đến hoàn toàn biến mất, lưu lại xuống trong hố sâu một vòng tiêu đốt dấu vết. Xác định vinh mộ cuối cùng chết đi, Lâm Nhược Hư lập tức dừng lại tiên lực thôi động, đặt mông ngồi dưới đất, thật sâu thở hổn hển mấy ngụm khí thô. Cái cằm rất là ngứa ngáy khó nhịn, hắn biết đây là vũ hóa điểm báo, đưa tay sờ về phía cái cằm, hung hăng kéo một cái. Phốc phốc một thoáng, một thanh màu trắng lông vũ bị hắn từ trên cằm hung hăng lôi xuống. Hoàng Lưu tiên lực có thể không sử dụng cũng đừng sử dụng, nếu không sau cùng làm sao bị chết cũng không biết. Hắn đau đến không ngừng hít vào khí lạnh, khẽ lắc đầu, nhìn sắc trời một chút, chống lên thân thể miễn cưỡng đứng lên. Vinh mộ thi thể sớm bị hắn đánh thành mảnh vụn, nhưng còn có một chút đồ vật để lại xuống tới. Hắn tìm cái cành cây khô, ngồi xổm ở hố sâu bên cạnh cẩn thận tìm kiếm. Tìm đến. Đột nhiên, ánh mắt hắn sáng ngời, đem vật kia thật không dễ dàng xuyên lên. Là cái kia cũ kỹ la bàn. Cho dù kinh lịch một trận đại chiến, cái này trên la bàn giọt kia tiên huyết vẫn là đỏ tươi ướt át, thật giống quả táo chín mê người. Lâm Nhược Hư thật sâu nhìn xem giọt này tiên huyết, cái này rõ ràng chỉ là một giọt đậm đặc tiên huyết, nhưng lại có một loại cực kỳ lực lượng quỷ dị, hấp dẫn lấy sự chú ý của hắn. Theo tinh thần hắn độ cao tập trung, giọt này tiên huyết trong mắt hắn không ngừng mà phóng đại. Một cái tiên huyết đúc thành màu đỏ thế giới. Đột nhiên, hắn nhìn thấy vô số trương mặt mũi quen thuộc, đây đều là trưởng linh thôn thôn dân. Bọn hắn há hốc miệng, khuôn mặt thống khổ, không ngừng dãy rủa lấy, thật giống nhận hết tra tấn, ý đồ ly khai cái này kinh khủng thế giới ràng buộc. Hô. Lâm Nhược Hư thân hình chấn động, đột nhiên từ tiên huyết thế giới bên trong kinh sợ thối lui đi ra. Kinh nghi bất định nhìn chằm chằm cái này cũ kỹ la bàn, cho nên nói kinh khủng tồn tại hao tốn nhiều như vậy, liền bị luyện chế như thế một giọt tiên huyết. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn có chút do dự. Cái này la bàn pháp khí rất là thần diệu, chỉ là không biết có cái gì tệ đoan. Ta vừa mới trải qua một trận đại chiến, nghiệp lực trống rỗng, nơi này cũng quá mức nguy hiểm, không biết thần bí quỷ tiên có thể hay không đuổi theo. Nhưng tóm lại, ta hiện tại nhất định phải lý khai. Thôi thôi, vật này huyền diệu, thời khắc mấu chốt có lẽ có thể cứu mạng, tạm thời trước không quản cái này la bàn pháp khí là cái gì tệ đoan, tạm thời trước nhận lấy đi. Ngắn ngủi nghỉ ngơi chốc lát, khôi phục một chút nghiệp lực cùng khí lực, hắn cuối cùng bước đi bộ pháp, so với lấy trong ký ức phong thủy đồ, hướng về một phương hướng đi tới. Linh Tê Chấn khẳng định trở về không được, người ở đó hư hư thực thực đã bị chuyển luân đồ ảnh hưởng, hiện nay hắn đối chuyển luân đồ có thể nói là kiêng kỵ không sâu, Dương Lý hai cái có chừng 300 năm tuế nguyệt gia tộc, lại cũng là bởi vì vật này một buổi sáng bị diệt. Sự thực đẫm máu chứng minh, chuyển luân đồ quá mức tà dị. Bất kể hắn là cái gì nhắm thẳng vào đại đạo hộ tâm giáp, người nào thích người đó lấy, dù sao hắn là cũng không dám lại đụng. Sau đó tiếp xuống chính là thực hiện cùng Hoàng Nưu Tiên lời hứa. Lâm Nhược Hư thở dài một hơi, lần nữa nghĩ đến đêm hôm đó. Bản tiên có thể cho ngươi mượn tiên lực, nhưng ngươi như sống được xuống tới, cần phải thay ta làm một việc. Chuyện gì? Ta muốn ngươi đi tới Long Châu, cho ta lấy tới Phượng Đầu Châm. Phượng Đầu Châm ở nơi nào? Đến Long Châu thời điểm, ngươi liền biết. Phượng Đầu Châm? Lâm Nhược Hư gãi gãi đầu, một mặt mở miệng. Nghe Hoàng Nưu Tiên lời nói, chính mình sở tại chỗ tên là Hoàng Châu, quỷ vật tàn phá bừa bãi, người sống tiện như cỏ dại, bởi vì dãy núi địa thế quá mức phức tạp, Ngụy Quốc chính quân không cách nào đại lượng tiến vào châu này, là lấy không cách nào áp đảo nơi đây quỷ vận, dần dà Hoang Châu liền trở thành triệt triệt để quỷ châu. Mà từ Hoang Châu hướng đông, đường Tắt Thanh, Vân Hai Châu liền có thể tới nhân tộc bên trong Thịnh Long Châu. Long Châu là từ xưa đến nay nhân tộc bên trong thịnh trì, Ngụy Quốc tòa này quái vật khổng lồ chính là long ngồi ở đây, trấn áp bát phương, duy trì lấy nhân tộc chi cường thịnh. Nơi đó là chân chính thuộc về người địa bàn. Ngụy Quốc kéo dài quốc phúc 800 năm, nội tình tâm hậu, thủy hoàng đế chạm trông gai phá vật quỷ, từ cái này hỗn độn đại thế chém ra một tia quan minh. Lập thái nhất quan làm quốc giáo, chính là cái gọi là thái nhất đạo đỉnh, đương thời quỷ tiên nhóm trong lòng tu luyện thánh địa. Dựa theo Hoàng Lưu Tiên thuyết pháp, càng đến gần Long Châu, luật pháp càng là sâm nghiêm, tại cái này sâm nghiêm luật pháp phía dưới, mọi người an cư lạc nghiệp, trải qua biết bao khoái hoạt. Lần đầu nghe thấy trên đời này lại còn có dạng này một cái thế ngoại tiên cảnh, Lâm Nhược Hư giật nảy cả mình, không khỏi sinh lòng hướng tới. Hắn chỗ cầu, chính là vì một cái sinh chữ. Hắn cũng không cho rằng Hoàng Lưu Tiên hội lừa gạt mình, phải hay không phải, nhìn chút liền biết. Mới đi ra Linh Tê Trấn, Lâm Nhược Hư liền bén nhạy cảm giác đến sắc trời biến hóa. Rõ ràng vừa mới còn là vạn dặm không mây, ngắn ngủi chốc lát thời khắc, dày đặc mây đen thâm trầm địa áp trên bầu trời Linh Tê Trấn, che khuất bầu trời, toàn bộ thiên địa cũng vì đó tối sầm lại, tựa như tại dựng dục vật gì đáng sợ. Hắn nhớ tới ban đầu ở đại ngoại quan bên trong, chính là họa bị quỷ gọi tới mây đen, che đậy mặt trời, trước mắt chẳng cảnh, quả thực là không có sai biệt. Cho nên là bởi vì thôn trấn bên trên bên trong ra cái gì đại quỷ sao? Bản năng, hắn nghĩ tới gốc kia vọng nguyệt tiên thảo. Thời gian qua lâu như vậy, Dương Tổ cùng thần bí quỷ tiên tranh đấu tất nhiên đã ra kết quả, không biết rốt cuộc là người phương nào thắng trường tranh đấu này. Cũng không biết người thắng trận kia có hay không lấy được vọng nguyệt tiên thảo, hay là người là có phát hiện hay không vọng nguyệt tiên thảo dị thường. Nhưng mà, những thứ này, chung quy không liên quan gì đến ta. Hắn thu hồi ánh mắt, tiếp tục hướng về phương đông đi tới. Trong động đá môi, huyết hồ bên trong phiêu đầy thi thể, mấy chục quỷ tiên đồng thời tung bay ở trên mặt hồ, bị huyết hồ nhanh chóng hòa tan thành mênh mang bạch cốt, chìm vào đáy hồ. Từng cái quỷ tiên hồn phách hai mắt ngốc trệ, đồng thời tràn vào huyết hồ trung ương vọng nguyệt tiên thảo. Tiên thảo không gió mà bay, tựa như tại theo gió rêu rao đồng dạng. Cái này gốc toàn thân đỏ thẫm tiên thảo, lúc này quanh thân mở mịt lấy đỏ bừng huyết vụ, một đạo âm u kinh khủng mặt quỷ tại huyết vụ trên không như ẩn như hiện. Làm người ta sợ hãi cho đến cốt tủy băng lãnh tiếng cười tại toàn bộ trong động đá vang lên, vang vọng, kéo dài không suy. Khắc khắc. Chương 82, thi du đốt đèn giữa đêm. Một đạo kinh lôi bỗng nhiên lướt qua, đốt sáng lên trong núi này một tòa tán phá chùa miếu. Sau một khắc, mưa to vụ vụ hạ xuống, hàn phong lạnh lẽo như lao. Nhanh nhanh nhanh. Phía trước có một tòa miếu hoang, nhanh tiến vào tránh một chút. Vũng nước bị lộn xộn địa dẫm phá, một mảnh tí tách bên trong, một nhóm hàng rong ồn ào náo nhiệt vạn phần chạy vào tòa này trong miếu hoang, thu hồi mũ rộng vành áo tơi, để xuống hàng hóa, túi đầu lau sạch lấy ở bớt quần áo. Dẫn đầu hàng rong là cái mặt chữ quốc hán tử, hắn cẩn thận dò xét một thoáng miếu hoang, lông mày có chút nhăn nhăn, nhẹ giọng hỏi hướng bên người trung nhân nhân. Đỗ Minh tiên sinh, trong núi này có một tòa miếu hoang, cái này rất kỳ quái, có phải hay không trong miếu này có đồ vật gì? Thanh âm này tuy nhỏ, nhưng ở bốn phía yên tĩnh im ắng lúc này nhưng cực kỳ rõ ràng, tất cả mọi người tâm thoáng cái nhấc lên, không khỏi chậm lại động tác. Vĩnh Thai cẩn thận lắng nghe. Trung niên nhân khẽ lắc đầu, nói, tạm thời không có phát hiện cái gì dị thường. Lại nói, Hoang Châu trước đó từng là Phật thổ chi địa, có tàn phá chùa miếu rất bình thường. Các ngươi cứ yên tâm, chờ một hồi ta sẽ bày xuống trận pháp, đủ để che đậy trên người chúng ta sinh khí, không biết lọt vào những cái kia quỷ vật ngấp nghé. Mọi người nghe lời ấy, trong lòng thở dài nhẹ nhõm. Xuất môn ở bên ngoài, cẩn thận là hơn. Một đám hàng rong đều bắt đầu bận rộn, nhóm lửa chuẩn bị đồ ăn. Liêu Tiểu Vũ đang tại trong phòng thu tập cỏ khô, đi bất chi bất giác đi vào trong nhà. Giang giác. Đúng lúc này, một đạo kinh lôi đột nhiên xẹt qua chân trời, đem toàn bộ miếu hoang nhuộm thành màu trắng bệnh. Liêu Tiểu Vũ ngẩng đầu một cái, như là ấn chốt mở đầu dạng, thân thể thoáng cái cứng đờ. Bên ngoài mưa to vụ vụ rơi xuống, đánh vào rộng lớn trên lá cây, lan ra liên miên không ngừng mà tiếng trầm. Liêu Tiểu Vũ, ngươi làm sao? Một cái hàng rong không rõ ràng cho lắm đi qua, nhẹ nhàng đẩy một cái hắn. Chính thấy Liêu Tiểu Vũ đầu càng là quỷ dị chuyển đến sau đầu, khỏe miệng có chút kéo lên, hướng về vị này hàng rong quỷ dị nở nụ cười, chợt cái kia đầu liền phù phù một thoáng như là bóng da từ trên cổ lăn xuống tới. Không có một giọt tiên huyết chảy ra, thân thể cũng không cách nào duy trì đứng thẳng, đầu tựa vào trên đất. Cái kia hàng rong nhìn thấy cảnh này, sợ đến đặt mông ngồi trên mặt đất, vẻ mặt dị thường trắng xám, bờ môi ngập ngừng nói, nhưng thủy chung không nói ra được bất luận cái gì lời nói tới, trên tay đốt ngọn nến cũng không biết vứt xuống chỗ nào, mấy cái lắc lư về sau liền triệt để diệt ánh sáng. Quỷ dị như vậy chàng cảnh tự nhiên là đưa tới lực chú ý của chúng nhân, hai mặt nhìn nhau phía dưới, đều nhìn phía trung niên nam tử Đỗ Minh. Đỗ Minh sắc mặt dị thường âm trầm, hắn lăng không bấy tay, từ hư không bên trong gọi tới một chén cổ xưa thi du đăng. Phía trên có một đạo âm trầm xanh thẳm hỏa quang chiếu rọi tại Đỗ Minh trên mặt. Đây là hắn quỷ thuật, thi du đốt đèn. Đừng nhìn cái này nho nhỏ một chén thi du đăng, đã từng dựa vào cái này chén nhỏ thi du đăng, hắn ngăn cản qua một vị quỷ giai quỷ vật tập kích. Kinh lịch ngàn khó vạn hiểm thật không dễ dàng trở thành quỷ tiên, mặc dù thật sớm liền thành tiểu hóa sinh cảnh viên mãn, nhưng hắn chậm chạp không bước ra tấn thăng một bước kia. Thành tiên tế tự thành tiểu quỷ tiên cơ hội vốn là trong trăm có một, nhưng nếu là quỷ tiên tiến đến giai, cho dù có pháp khí hộ thân, tấn thăng tỷ lệ cũng khó có 1-2 phần 10. Hắn còn không muốn chết, cho nên hắn chậm chạp không nguyện tấn thăng, mà bây giờ trong lòng của hắn rất là tức giận, da mặt nóng bỏng phấn khích. Mình còn chưa rơi xuống đất, đảo mắt liền chết một vị hàng rong, quả thực là tự bạc hai. Chúng hàng rong xa xa nhìn lấy, không dám tới gần. Đỗ Minh nắm lấy thi du đăng, cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Theo thi du đăng màu xanh lục hỏa quang dần dần tới gần, tên kia bị dọa ngồi dưới đất hàng rong chậm rãi hiện ra thân hình. Hắn đưa lưng về phía mọi người, tùy ý ngồi ở nơi đó, không có bất kỳ động tác. Quỷ dị bầu không khí nhượng Đỗ Minh vẻ mặt có chút khó coi. Chính thấy cái kia hàng rong càng là chậm rãi chuyển qua đầu, trọn vẹn chuyển động nửa vòng, trên mặt mang nụ cười quỷ dị, nhìn chằm chằm tất cả mọi người ở đây. Không có sai biệt tiểu chết. Chốc lát trước đó còn là thật tốt người sống sờ sờ, chỉ là trong nháy mắt, tựu trở nên bộ dáng như vậy. Một đạo âm lãnh hàn phong đột nhiên thổi vào, thổi đến thi du đang phát hỏa chỉ riêng chập chờn, cái kia sáng tối chập chờn đồng thời, tất cả mọi người trong lòng không khỏi nổi lên một hơi khí lạnh. Xanh thảm thi du đang hỏa chập chờn bất định, nhượng Đỗ Minh trong lòng cảm giác nặng nề. Bình thường gió núi tự nhiên sẽ không để cho thi du lửa đèn như thế chập chờn, suýt nữa dập tắt. Không đúng. Hắn đột nhiên nâng lên thi du đang hỏa, xanh thảm thi hỏa có thể đủ chỗ, là cái này dã miếu chỗ sâu, chính thấy cái kia bàn bên trên, có một tòa mất sơn vàng Phật tổ tượng thần, trần trụi ra từng mảng lớn đen nhánh tượng thần bằng đá. Cái này Phật tổ tượng thần quay lưng đi, không phải mặt hướng tín đồ, mà là quay lưng tín đồ. Lại hướng lên nhìn tới, lại thấy cái này tượng thần lại cũng là xoay qua đầu, mặt hướng mọi người, trên mặt mang nụ cười quỷ dị. Thấy tình cảnh này, Đỗ Minh trong lòng run lên, một loại cực độ khủng hoảng cảm giác tự nhiên sinh ra. Mau nhìn, Phật tổ cũng là loại này bộ dáng. Có người trước tiên phát hiện Phật tổ tượng thần dị thường, hoảng sợ nói: "Muốn chết." Song song, Phật tổ đều thành bộ dáng này sao? Cái này dã miếu chẳng lành. Đi, chúng ta chạy nhanh đi. Cái này dã trong miếu không thể mang theo. Cơ hồ là nhen nhóm thùng thuốc nổ, toàn bộ dã miếu bên trong đột nhiên nổ tung, trên mặt tất cả mọi người đều tràn ngập hoảng sợ. Một người thậm chí liền áo tơi mũ rộng vành đều không lo được xuyên qua, kêu khóc trực tiếp hướng dã ngoài miếu mưa to phong tới. Nhưng mà còn chưa đi ra đại môn, chính là như bị sét đánh thân thể rung một cái, càng là đột nhiên ngừng lại. Người kia đầu thật giống như bị đồ vật gì nắm lấy đồng dạng, cổ bị xoay đến vang lên cả kẹt, đầu bị triệt để đảo ngược, mang theo quỷ thiếu, gắt gao nhìn chằm chằm mọi người. Lại là cùng một chỗ. Ngắn ngủi trước mắt, không ngờ là cùng một chỗ. Chúng hàng rong quả thực cảm giác chính mình muốn điên rồi. Yên tĩnh. Một tiếng quát khẽ đột nhiên tại dã miếu bên trong vang lên. Là Đỗ Minh. Hắn mặt tâm trầm, nhấc theo Thi Du đang đi tới. Thân là hộ vệ hàng rong an toàn quỷ tiên, hắn mặc dù tu vi không cao, nhưng thắng ở sở học có phần hỗn tạp. Không dám liều mình tấn thăng, liền chỉ có nỗ lực nghiên tập ngoại đạo để hộ mệnh. Phù lục, chân pháp. Hắn biết càng là nguy hiểm, càng là không thể dẫn tới mọi người hỗn loạn. Cho nên người khác có thể loạn, chính mình ngàn vạn không thể loạn. Nhất định muốn có hành động, vững chắc nhân tâm. Hắn từ trong ngực móc ra mấy chương phù lục, phân phát cho mọi người. Những này là hộ thân phù lục, thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng, thiếp thân cất kỹ. Cho tới cái này 4 tấm phù lục. Lý Đầu Nhi, ngươi tìm người qua tới giúp đỡ phân kề sát ở đông nam tây bắc 4 cái phương vị, ta muốn nổi lên phụ trận. Mọi người đều không dám thất lễ, vội vàng dựa theo Đỗ Minh nói tới làm. Không biết có phải hay không phù lục sinh hiệu, trong đó quả nhiên lại không người bị hại. Trong lòng mọi người lại định, vào trong phụ trận, đợi hừng đông, chúng ta lại đi. Đỗ Minh lớn tiếng nói. Hắn giơ lấy Thi Du Đăng, không dám rút lui quỷ thuật. Người khác không biết, chẳng lẽ hắn còn không biết trong đó mở ám. Cái kia phù lục sắc thực có thể hộ thần, nhưng cũng liền miễn cưỡng ngăn cản một thoáng bình thường quỷ vật. Phù lục thành trận sắc thực hữu hiệu, nhưng hiệu dụng cơ hồ cùng hơi, đối mặt cái kia giấu ở trong bóng tối quỷ vật, quả thực chính là gà đất chó sành vô dụng. Hết thệ chỉ là vì vững chắc nhân tâm. Chân chính giữ gìn mọi người cuối cùng vẫn là hắn quỷ thuật. Chương 83, trong miếu, nhưng Thi Du Đăng cũng có thi hỏa chiếu không thấy địa phương, Đỗ Minh bất quá cũng mới hóa sinh cảnh viên mãn, bảo vệ mọi người đã là miễn cơ cưỡng. Đột nhiên, Đỗ Minh bén nhạy phát giác Thi Du Đăng biến hóa, ánh mắt của hắn trong nháy mắt rời đi qua, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Rõ ràng cái kia Thi Du Đăng hỏa quang cũng không biến hóa, nhưng là ánh lửa kia chỗ chiếu sáng địa phương, càng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng thu nhỏ. Hắc ám tập kích mà lên. Cơ hồ là đồng thời, tất cả mọi người phát giác dị thường, hai mắt trợn tròn xoe, sắc mặt hoảng sợ, nhưng lúc này bọn hắn tất cả mọi người không dám lên tiếng, tim đập loạn, câm như hến. Cái này quỷ vật tất nhiên là quỷ giai. Hắn cắn răng, từ trong ngực rút ra một cái phù lục, nắm tại trước ngực. Nhìn tới không thấy, nghe chi không nghe thấy. Thể có kim quang, bao trùm ánh thân. Luật. Vừa dứt lời, cái này miếng phù lục không hỏa tự cháy, cái kia cho bụi rơi vào Đỗ Minh Thi Du đang bên trong, cái kia không ngừng bị hắc ám áp xúc ánh sáng càng là đột nhiên dâng lên, ngược lại là khuyết đại ra mấy phần ánh sáng phạm vi. Cơ hồ là ánh sáng mở rộng trong đáy mắt, tất cả mọi người nhìn thấy một cái đen nhánh cánh tay như chạm đến nóng hổi dầu nóng đồng dạng, từ ánh sáng góc viền chỗ đống nhiên thu lại, biến mất tại hắc ám bên trong. A. Một thanh âm đột nhiên từ trong bóng tối vang lên. Tất cả mọi người trong lòng đống nhiên nhảy một cái, tiểu liền Đỗ Minh đều nhất thời chưa kịp phản ứng. Hắn nhưng từ chưa nghe nói qua quỷ vật biết nói chuyện, trừ phi thật là người, mà có thể tại cái này dã miếu bên trong cư trú, tu vi bên trên nhất định là không sợ cái này kinh khủng quỷ vật. Ánh mắt của hắn sáng ngời, vội vàng lớn tiếng nói, "Tiền bối, còn xin cứu mạng." Trong bóng tối thanh âm từ chối cho ý kiến, hỏi, "Ngươi cái này phù lục là cái gì phù?" Đỗ Minh khuôn mặt chỉ trệ, vẻ mặt âm tình biến ảo, chợt cắn răng nói, "Đây là âm thân phù, là tại hạ từ một môn sách cổ bên trên tập được, nếu là tiền bối nghi muốn, tại hạ nhất định hai tay dâng lên." Một lời đã định. Vừa dứt lời, một thân ảnh từ phía trên nhảy xuống, đến đây tất cả mọi người lúc này mới phát hiện nguyên lai trên xà nhà lại còn cất giấu một người. Nhìn đến người này khuôn mặt, tất cả mọi người vẻ mặt lập tức trở nên có chút cổ quái. Vị này tiền bối quả thực là có chút trẻ. Người này chính là Lâm Lực Hư. Mấy ngày bận rộn bút đầu, cuối cùng tới Hoang Châu bên cạnh ấp một cái huyện thành, chỉ là tới gần đêm khuya, cổng thành đã đóng, hắn lúc này mới không thể không tại thành này bên ngoài dã miếu bên trong qua đêm. Đỗ Minh nhưng là không có bất kỳ thẹn ý, do hỏi, xin hỏi tiền bối tục danh. Lý Đại Hổ. Lâm Nhược Hư thuận miệng trở về một tiếng, trên dưới quan sát một chút trước mặt trung niên quỷ tiên, kinh ngạc nói, bất quá là hóa sinh cảnh viên mãn, cũng dám đi ra dẫn đội hành hương. Đỗ Minh ngượng ngập nở nụ cười, chán nản nói, bất quá tại Tuệ huyện xung quanh chạy trốn thôi, trong ngày thường con đường này chạy được quen, nhìn không đến cái gì lợi hại quỷ vật, không nghĩ tới hôm nay lại làm thịt cái té ngã. Lâm Nhược Hư nhếch miệng, nói, quyển kia sách cổ cho ta xem một chút. Tiền bối nói đùa. Đỗ Minh nói, đã hành hương, tự nhiên là không thể nào đem vật này mang ở trên người. Lâm Nhược Hư sắc mặt vụ âm trầm xuống dưới. Đỗ Minh trong nháy mắt cảm giác quanh thân bị băng lãnh bao khỏa, kinh hồn táng đảm phía dưới, vội vàng nói, tiền bối yên tâm chính là, đợi tại hạ trở về thành, liền lập tức đem sách cổ hai tay dâng lên. Lâm Nhược Hư trong mắt chớp động lên nguy hiểm qua mang, nghe lời ấy, hai mắt ẩn nấp sát ý chậm rãi dần xuống tới, khẽ gật đầu. Lý tiền bối, ngài nhìn cái này quỷ vật. Đỗ Minh muốn nói lại thôi. Lâm Nhược Hư hừ lạnh một tiếng, hai chân một đạp, thân thể nho nhỏ nhưng bước ra cự tượng đạp đất như thế, nền đá tấm trở nên rung một cái, triệt để dạn nứt ra, mà xuống một khắc, đùi phải có chút một khuất, đạp ra mảnh nhỏ cho bụi, cả người như là như đạn pháo bắn vào hắc ám. Một màn này kinh đến Đỗ Minh nhắm mắt. tự thân xông vào hắc ám cùng quỷ vật quyết đấu. Người này là đối mình thực lực đến cỡ nào tự tin? Hắn tại trong huyện gặp qua không ít thực lực mạnh mẽ quỷ tiên, nhưng dám cả gan một mình mạo hiểm cũng không nhiều. Đáng tiếc thi du đang ánh sáng có hạn, chỉ có thể chiếu sáng phương viên ba thước, lại là xa một chút, hắn tựu không thấy được. Xung quanh triệt để lâm vào yên tĩnh, cái này Lý Đại Hổ xông vào trong bóng tối, liền lại không bất kỳ thanh âm gì chuyển tới. Một giây, hai giây, ba giây, thời gian từng giây từng phút trôi qua, đợi chừng thời gian một nén hương, đều không có bất kỳ thanh âm chuyển tới. Mọi người trông mong địa chờ lấy, dẫn đầu hàng rong cuối cùng nhịn không được, thấp giọng hỏi, vị kia tiền bối thế nào? Lâu như vậy không có âm thanh chuyển tới, có phải hay không chết rồi? Đỗ Minh trong lòng cũng có chút lẩm bẩm, nhìn cái này Lý Đại Hổ bộ dáng, cũng không giống là phạm xuẩn mang hán, tổng không đến mức bạch bạch tiến vào chịu chết à? Hắn há to miệng, đang chuẩn bị nói chuyện, đạo kia thanh âm quen thuộc đột nhiên từ mọi người phía sau vang lên. Cuối cùng nhượng ta bắt lại ngươi. Mọi người ngạc nhiên nhìn tới, chính thấy Lâm Nhược Hư chẳng biết lúc nào lại đột nhiên xuất hiện ở sau lưng mọi người, một tay hổ chảo gắt gao kẹp vào cái kia từ trong bóng tối nô ra đen nhánh bàn tay. Mà tại cái kia đen nhánh bàn tay phía trước, đứng cái một mặt mở mịt hàng rong. Thoáng qua, cái kia hàng rong thật giống đột nhiên hiểu được cái gì, sợ đến đặt mông ngồi trên mặt đất, mồ hôi lạnh toát ra. Nếu không phải vị này Lý Đại Hổ, vừa rồi chính mình tiểu thật đã chết rồi. Dương mắt thời điểm, hắn nhìn xem Lý Đại Hổ tràn đầy cảm kích. Út út mở mở đồ vật. Cút ra đây cho ta. Lâm Nhược Hư gầm nhẹ một tiếng, trên cánh tay cao cao nổi lên khối lớn cơ bắp, cái kia nhìn như thân thể gầy ốm đột nhiên bộc phát ra một cỗ khổng lồ khí lực, đột nhiên kéo một phát. Một đạo đen nhánh thân ảnh đội vàng không kịp chuẩn bị điệu từ trong bóng tối kéo ra ngoài. Cơ hồ là đồng thời, Lâm Nhược Hư quanh thân bao trùm lên hắc viêm, thân hình đuổi theo, tam âm ám kình bám theo mà lên, như gió táp mưa rào hung hăng đánh vào đạo thân ảnh này lên. Phanh phanh phanh. Lực thấu thân thể, hắc viêm lấy thân, cái này đen nhánh thân ảnh trong nháy mắt bị lệnh đập địa giống như vải rách đồng dạng. Đây là thuật pháp. Đỗ Minh nhìn xem hoàn toàn bị hành hung đen nhánh thân ảnh, trong mắt không thể ức chế địa toát ra một vẻ tham lam. Chợ quỷ bên trong có thuật pháp giao dịch, nhưng giá cả 10 phần đắt đỏ, kia là hắn cả đời cũng không dám nghĩ giá cả. Huống chi còn là mạnh mẽ như vậy thuật pháp, nếu là đặt ở chợ quỷ, chính là có tiền mà không mua được tồn tại. Tam âm, hồ khiếu, lôi tiên cổ. Cái này đen nhánh thân ảnh đã bị nện vào trên đất, theo sau cùng một đạo lôi tiên cổ tụ lực đến đỉnh điểm, nắm đấm kia cuối cùng rơi xuống, hung hăng đập vào đạo thân ảnh này ngực. Bành! Cái này lôi tiên cổ chi uy, lực thấu sau lưng, bàng bạc khí lực cùng nghiệp lực tràn vào thể nội, trong chớp mắt đem cái kia trong lồng ngực pha trộn thành một mảnh thịt nát. Dư lực không ngừng, đem cái kia dưới thân chấn động ra một vòng bụi bay xong khí, nền đá tấm cũng vì đó nứt ra, như mạng nện kéo dài tới ra. Nhìn xem cái này triệt để không có phản ứng không thể động đậy đen nhánh thân ảnh, Lâm Nhược Hư hơi híp mắt lại, tâm niệm vừa động, đen nhánh hỏa diễm tự hướng nội bên ngoài lúc đầu tiêu đốt lên. Đây là mấy ngày này lĩnh hội khôi hổ lục thức ngẫu nhiên đoạt được. Phàm là bị hắn lấy khí lực đánh vào nghiệp lực, tất cả đều có thể theo hắn tâm niệm, tự hướng nội bên ngoài giấy lên hắc viêm. Hắc viêm rất nhanh liền triệt để đem cái này quỷ vật thôn phệ. Chương 84, ta cuối cùng là lại trở lại cục cục. Tiếng vó ngựa đạp vỡ linh tê trấn tĩnh mịch, toàn này đã yên lặng rất nhiều thời gian thôn trấn cuối cùng lần nữa nên đón người sống. Hai thất phẩm tướng bất phàm xinh đẹp ngựa lớn từ phương xa lao vụt mà tới. Kéo động cương ngựa, cái này hai thất ngựa tốt đồng thời dừng bước, tại chỗ đội vàng sao động dậm chân. Dẫn đầu ngựa tốt trên lưng hông ngồi một vị nho sam nam tử, một cái khác thất ngựa tốt hơi dựa vào sau, là một vị trên thân mặc cà sa niên kỷ lão hòa thượng. Nho sam nam tử nhìn chăm chú một mảnh hữu quạt lá rụng khắp nơi linh tê trấn, im lặng không nói gì. Giải rác không người, đâu còn có trước kia thanh thịnh. Viên định. Nho sam nam tử cảnh giác đánh giá xung quanh, thật sâu cau mày. Nhưng có phát hiện gì? Bần tăng xấu hổ, đại nhật bà sa nhìn không ra manh mối gì. Hòa thượng lắc lắc đầu, nhìn kỹ lại, đồng tử của hắn cũng không phải thường nhân đen nhánh, mà là như máu đỏ thẫm, cái kia đỏ thẫm bên trong như có cái gì hình tượng cực nhanh chớp động, có lẽ là bần tăng tu vi thấp. Thôi. Nho sam nam tử khoát tay áo, có chút nhăn đầu lông mày, nói, vừa rồi chúng ta nhìn, tòa sơn mạch này cực kỳ không tầm thường, thôn xóm cơ hồ toàn bộ đều bị diện, cái này cực kỳ không bình thường. Hiện tại liền ngươi đại nhật bà sa đều khó khăn dòm chân tướng, cái này khiến trong lòng ta đã là có mơ hồ phỏng đoán. Nho sam nam tử khuôn mặt nghiêm túc, nếu mày nghĩ một hồi, rốt cuộc nói, vào thôn trấn a. Ta cũng muốn nhìn là vật gì. Vó ngựa đạp nát lá rụng, cái kia cộc 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 tiếng vang bên trong cùng với sột soạt vỡ vang lên, nhưng lúc này, chỉ có những âm thanh này. Tòa này thôn trấn đã thành trốn không người, yên tĩnh địa làm lòng người hoảng. Hai người tại trong trấn dò xét một vòng, đều chưa tìm đến người sống, thậm chí là liền một cỗ thi thể đều chưa tìm đến. Cái này thật sự là quá kỳ quái. Tạm thời trước không quản nơi này quái gì, còn là trước tiên tìm đến Lê Tên Điên A. Sau cùng hai người xuống ngựa dừng chân tại một tòa bên giếng nước. Nho sam nam tử nhìn xem sâu thẳm giếng nước, thở dài ra một hơi. Chính là nơi này. Trấn âm lệnh ngay ở chỗ này. Hắn nô ra một tay, lăng không một chảo. Phốc phốc. Giếng nước bên trong vang lên một đạo vạch nước thanh âm, một cái lệnh bài đột nhiên từ trong giếng bay ra, vững vàng rơi vào nho sam tay của nam tử bên trong. Nho sam nam tử trên mặt lộ ra một vẻ ngoài ý muốn. Lên người điên lệnh bài ở chỗ này, nhưng là thi thể không tại. Như thế tới nói, hạ thủ cũng không phải là quỷ vật, mà là vị kia quỷ tiên. Hòa thượng kinh ngạc nói. Nho sam nam tử khẽ lắc đầu, do dự một chút, nói, khả năng như thế. Vị này quỷ tiên rất không bình thường, có thể che giấu ngươi đại nhật bà sa, chỉ sợ có hộ thân chi bảo. Như thế nếu là muốn tìm, tiêu thực sự là quá khó. Hòa thượng buồn vô cớ tiếp nối nói. Nho sam nam tử bốn phía liếc nhìn một phen, đột nhiên khẽ ồ lên một tiếng. Chính thấy hắn đi tới,
mở ra tầng tầng lá rụng, từ bên dưới càng là rút ra một quyển thư họa. Có lẽ là tại lá rụng xuống bùi đến lâu, cái này thư họa chạm vào hơi có mấy phần chiều ý. Nho sam nam tử đem thư họa mở rộng, phía trên vẽ lấy một vị búi tóc cao quán mỹ nhan tuyệt đại mỹ lệ nữ tử. Tốt họa, hắn không nhịn được khen. Hòa thượng không nhịn được liếc mắt, hắn biết chính mình vị này đồng bạn bản tính là yêu thư họa, trong nhà thậm chí còn có khắp phòng thư họa, còn càng không đủ. Không nghĩ tới nơi này còn có thể được đến bực này tốt vật, nên uống cạn một chén lớn. Nho sam nam tử được một hớp tiểu thủy, liên tục không ngừng đem vật này cuốn lại tốt nhét vào trong ngực. Hòa thượng không nhịn được chế nhạo nói, cái này thôn trấn bên trên dân cư không duyên cớ tất cả đều biến mất, không chừng chính là bởi vì vật này, ngươi nhưng phải cẩn thận. Ngươi cái này con lựa chọc, đầy miệng chỉ toàn không có hảo thoại. Nho sam nam tử cười mắng. Thôi thôi. Hòa thượng nghiêm mặt nói, vừa rồi bần tăng đại nhật bà sa cuối cùng nhìn thấy một chút manh mối, không bằng cùng nhau đi xem một chút. Đúng vậy. Hai người chở mình lên ngựa, thúc ngựa lao nhanh ra thôn trấn, sau cùng cuối cùng dừng ở một chỗ trong rừng cây. Có đấu pháp dấu vết. Nho sam nam tử híp mắt tìm kiếm trong rừng cây lưới dao vết cắt, nói như vậy. Hai người tiếp tục đi vào trong, đột nhiên bước chân đồng thời ngừng lại. A Di Đà Phật. Hòa thượng nhìn lấy trước mắt đồ vật, không nhịn được lên tiếng kinh hô. Chính thấy tại cái kia cách đó không xa rừng rậm phía dưới, dựa vào cây vậy mà mọc ra một cái khổng lồ cục thịt bên trên tràn đầy lít nha lít nhít màu xanh mạch máu, tựa như là dựng dục đồ vật gì vật chứa, cục thịt bên trên có một chỗ không lớn lỗ rách, bên trong không có vật gì, như là cục thịt bên trong đồ vật từ cái này lỗ rách bên trong chạy ra. Chỉ là nhìn xem, cũng là người ta cảm giác đến thịt này đoàn bên trong truyền ra một cỗ âm u khủng bố. Nho sam nam tử cũng là gắt gao nhìn chằm chằm cái này đoàn cục thịt, vẻ mặt kinh nghi bất định. Cục thịt bên trong có đồ vật. Đồ vật gì? Từ cục thịt bên trong chạy ra ngoài. Trong lòng của hắn đang nghĩ ngợi, đột nhiên khuôn mặt ngưng lại, quay đầu nhìn phía cách đó không xa thấp bé bụi cây. Ai? Là ai ở nơi đó? Cút ra đây cho ta. Hòa thượng tựa như cũng phát giác trong bụi cỏ đồ vật, ánh mắt cũng rơi vào trong bụi cỏ. Tại hai người nhìn chăm chú, cái này bụi cây một hồi tiếng sột soạt địa lay động, ngay sau đó từ trong leo ra ngoài một cái đầy người lầy lội chật vật không chịu nổi thiếu nữ. Đừng! Đừng giết ta! Thiếu nữ khuôn mặt hoảng sợ, túi đầu không dám ngẩng đầu. Giết ngươi? Ngươi là người phương nào? Là ai muốn giết ngươi? Chẳng biết tại sao, nho sam nam tử tựa như cũng không có đối với thiếu nữ thân phận sinh nghi, trực tiếp hỏi. Tiểu Liên hòa thượng đều một bộ lẽ ra nên biểu tình như vậy. Thiếu nữ trong mắt lóe lên một vẻ nghi hoặc, rơi xuống nho sam phía sau nam tử, nhìn đến cái kia thật dài quyển trục thư họa, dị sắc chợt lóe lên. Chính thấy nàng rụt rè nói, ta vốn là cái kia linh tê trấn bên trên người, mấy ngày trước đây thôn trấn đi lên một thiếu niên, vì luyện tà pháp, người này đem thôn trấn bên trên người tất cả đều biến thành huyết đủ. Chính là trước mắt ngươi cái này. Luyện tà pháp? Nho sam nam tử cùng hòa thượng liếc nhau một cái, khuôn mặt tất cả đều là một mảnh nghiêm túc. Có thể tạo thành khổng lồ như thế quái dị của thịt, đây tột cùng là cái gì tà pháp? Mặc dù loại này huyết đục tà pháp chưa từng nghe thấy, cũng không bị trấn âm ti thuật pháp ghi chép, nhưng không thể nghi ngờ là loại này thuật pháp nhất định đúng vậy đáng sợ cấm thuật. Lấy một trấn người luyện chế tà pháp, người này rốt cuộc ý muốn như thế nào? Hai người vừa sợ vừa giận. Chuyện này tất nhiên muốn lên bẩm đại đô đốc, nếu không người này ngày sau chắc chắn làm càng nhiều tà pháp. Nho sam nam tử nói. Hòa thượng gật đầu liên tục. Đúng rồi, ngươi có biết người này bộ dáng? Nam tử tựa như lại nghĩ tới cái gì, thấp giọng hỏi. Bộ dáng? Thiếu nữ cao mày cố gắng nghĩ lại một thoáng, dùng thủ bút họa một thoáng, nói, không sai biệt lắm, cao như vậy, bộ dáng rất phổ thông. Đúng rồi, hắn nói hắn kêu Lâm Lực Hư. Lâm Lực Hư? Hòa thượng trong miệng thì thầm một thoáng, nhẹ gật đầu, nói, ta đã biết. Chuyện này nắm chắc hồi bẩm đại đô đốc, như thế ác đồ, bạn không thể để cho hắn ung dung ngoài vòng pháp luật. Nho sam nam tử nói xong trên dưới quan sát một chút thiếu nữ, nói, cho tới ngươi, cùng chúng ta cùng nhau tới Long Châu a. Thiếu nữ sợ sệt gật gật đầu. Long Châu sao? Thiếu nữ thừa lúc hai người quay đầu kiểm tra cục thịt công phu, khoe miệng chậm rãi gợi lên một vệt cổ quái nụ cười. Ta cuối cùng là lại trở lại. Chương 85, ngươi không chết, chính là ta vong. Cái này không có động tĩnh quỷ vật cuối cùng là bị hắc viêm thiêu đốt hầu như không còn, duy chỉ có lưu lại một khối nhỏ đen nhánh huyết đủ. Đây là quỷ vật sau khi chết lưu lại tích trữ tới tàn sát, cũng là quỷ tiên nhóm tấn thăng làm thực khí cảnh trọng yếu nhất tài liệu. Lâm Nhược Hư từ bên hông gỡ xuống một cái cho cốt bình, cẩn thận từng ly từng tí cất đi. Quỷ giai quỷ vật tàn sát tại quỷ tiên giao dịch bên trong rất có thị trường, mặc dù hắn không biết cái này quỷ vật ra sao chủng loại, nhưng cũng không đại biểu trong huyện quỷ tiên nhóm không có ánh mắt. Nhìn lấy trước mắt vị này quỷ tiên nhanh chóng đem cái này khó giải quyết quỷ vật giải quyết, thậm chí liền quỷ vật tàn sát đều thu thập sạch sẽ, Đỗ Minh trong mắt tham lam chợt lóe lên, lập tức nhanh chóng bị ép xuống, trên mặt trong nháy mắt chợt ních tiêu dung. Tiền bối lợi hại, đa tạ tiền bối ân cứu mạng, đợi trở về trong huyện, tại hạ nhất định đem cái kia phủ lục hai tay dâng lên. Lâm Nhược Hư nhưng từ chối cho ý kiến, chắp tay sau lưng đi đến một cây cột bên cạnh, trực tiếp liền ngồi xuống nhắm mắt nghỉ ngơi. Gặp Lâm Nhược Hư không để ý chính mình, Đỗ Minh vẻ mặt có chút lúng túng, đáy mắt lóe qua một vẻ tức giận, cứng cổ đối xung quanh xem náo nhiệt hàng rong nhóm hô, đều nhìn cái gì vậy? Còn không nhanh nổi lửa. Hàng rong nhóm lập tức tứ tán ra, từ chùa miếu bên trong tìm tới cỏ khô xem như dẫn vật, lại từ một chút không có bị dầm mưa ướt tuổi khô. Rất nhanh toàn bộ chùa miếu bên trong tiểu giấy lên đống lửa, trường cao cỡ nửa người đống lửa triệt để ngăn trở lăng liệt gió lạnh, chiếu sáng toàn bộ chùa miếu. Một đám người vòng quanh đống lửa ngồi thành vòng, thưởng thụ lấy cái này chẳng lẽ an toàn cùng bình tĩnh. Mặc dù hàng rong nhóm tối nay chết mấy cái cùng nhau xuất hành bằng hữu, có chút thọ tử hồ bi cảm xúc, nhưng càng nhiều thì là tử đạo hữu bất tử bần đạo may mắn. Bọn hắn không dám đụng chạm bị quỷ vật hại chết thi thể, những này tự nhiên đều rơi xuống Đỗ Minh trên thân. Đỗ Minh đem thi thể chỉnh lý tốt, tất cả đều chất đống tại góc tường, lúc này mới phủi tay chạy trở lại. Vì phòng ngừa mấy cái này bị hại chết hàng rong hóa thân quỷ vật, hai họa người qua đường, ngày mai mưa cạnh, cái này mấy cỗ thi thể liền muốn nắm chặt thời gian tiêu hủy. Hàng rong nhóm lấy ra tùy thân lương khô, đây là một loại rất cứng bánh nướng, bóp nát ném vào trong nồi, chỉ chốc lát sau, quần quần mùi thơm liền từ bên trong tràn ra ngoài. Người lấy cái này nước mũi mùi thơm của thức ăn, mọi người không khỏi trong miệng tấm dịch bài tiết đi ra, cái bụng đồng thời phát ra bụng đói kêu vang gọi tiếng. Dẫn đầu hàng rong trước được một chén lớn cho Đỗ Minh, sau đó đoàn người mới lẫn nhau bắt đầu chia thức ăn. Đỗ Minh nhìn xem trước mặt một bát bột mì cháo, do dự một chút, hướng về Lâm Nhược Hư đi tới. "Tiền bối, chắc hẳn ngài cũng đói bụng, cho ngài ăn đi." Đỗ Minh một mặt thành thật nói. Lâm Nhược Hư cũng không đưa lời, tựa như tại híp mắt nghỉ ngơi. Đỗ Minh hoàn toàn đối trước mắt vị tiền bối này xa lánh cảm giác không hiểu thấu, thấy tình cảnh này, chỉ có lưu lại một bát bột mì cháo, bất đắc dĩ ly khai. Chúng hàng rong nhìn lấy trước mắt chẳng cảnh, nhìn nhau liếc mắt, nước ở hỏa quang xó xỉnh bên trong xì xào bàn tán. Thời gian trôi qua, cái kia xì xào bàn tán chậm rãi biến mất, mệt mỏi dần dần dâng lên, đoàn người mấy cái ôm vì một đoàn, lần lượt thiết đi, cả phòng các đại lao ra tiếng ấy. Trong đêm khuya, một mảnh lộn xộn tiếng ấy. Đống lửa chưa tắt, đem tòa này chùa miếu chiếu đến cực kỳ sáng ngời. Ngẫu nhiên phát ra một đạo đùng đùng nổ vang, tại cái này đống lửa bên trong nổ ra điểm điểm hỏa tinh. Một đôi dị thường sáng ngời con mắt đột nhiên tại cái này chùa miếu bên trong sáng lên, ánh mắt của hắn hơi đổi, rơi xuống cái kia híp mắt thiếp đi trên người thiếu niên. Rồi sau đó thoáng nhìn, cái kia trước mặt là một bộ trống rỗng bát đũa. Đôi mắt kia bên trong đột nhiên lóe qua một vẻ kinh hỉ. Hắn chìm ngụm nước bọt, lặng lẽ đứng dậy, sờ lấy trong ngực lạnh lẽo, tại tham lam điều khiển, lá gan của hắn dần dần mạnh lên. Cái gọi là ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập, người không tiền của phi nghĩa không giàu. Chỉ cần làm cái này một đơn, chính mình cũng không cần thảm như vậy trộn tại một đám hàng rong bên trong uống gió tây bắc. Cái kia nguyên bản mù mịt tấn thăng cơ hội liền ngay trước mắt. Nghĩ đến cái kia cường hành thuật pháp, hắn không nhịn được liếm liếm đôi môi khô khốc, trong mắt là trần trụi tham lam. Hắn chậm rãi đi tới, lặng lẽ, giống như một đầu trong bóng tối tiềm hành gián độc. Theo dần dần tới gần vị này kêu Lý Đại Hổ thiếu niên, trong lòng của hắn khẩn trương thình thịch rung động. Hắn lần thứ nhất làm loại này chuyện bất chính, nhưng cũng là một lần cuối cùng. Trong lòng của hắn là nghĩ như vậy. Trong miếu hoang tiếng ấy chân thiên, căn bản không người phát giác đến có người đang lặng lẽ làm việc. A, mập mạp chết bầm đừng cướp ta suy nghĩ. Không biết người kia nói mơ đột nhiên vang lên, sợ đến Đỗ Minh lập tức thấp ép xuống tới, không dám lộn xộn. Hồi lâu, xác nhận bất quá là nói mơ mà thôi, trong lòng của hắn thầm mắng một câu, lại lặng lẽ đi tới. Tới gần Lâm Lực Hư, hắn kéo thiếu niên quần áo, nhẹ giọng hô, "Tiền bối, tiền bối." Thiếu niên tựa như triệt để ngất đi, hoàn toàn không có thức tỉnh báo hiệu. Trợ quỷ người quả thật không có gạt ta, thuốc này quả thật thần kỳ như thế, tự liền thực khí cảnh quỷ tiên đều không thể phát giác. Hắn đầy lồng ngực đều là hưng phấn, từ trong ngực móc ra một thanh sáng loáng truy thủ, hướng về Nê Hoàn Khiếu hung hăng đâm xuống. Nê Hoàn Khiếu là nghiệp lực bách hội chi địa, là quỷ tiên chi mệnh môn, một khi này khiếu bị phá, nghiệp lực tiêu tán, sau đó tiên độ, triệt để biến thành phàm nhân. Nghiêm trọng người, thậm chí sẽ nguy hiểm sinh mệnh. Hàn mang chợt lóe lên, cũng không có loại kia khiếu huyệt bị phá đâm thủng cảm giác, Đỗ Minh khuôn mặt biến đổi, khi mắt mượn nhờ đống lửa còn sót lại hỏa quang nhìn tới, nhất thời như bị tạt một chậu nước lạnh, toàn thân lạnh lẽo. Chính thấy một đôi ngón tay vững vàng mang theo lưỡi đao, cái kia sắc bén lưỡi đao lấp lóe hàn mang, mũi đao gần như dán vào làn da, nhưng vô luận Đỗ Minh dùng lực như thế nào, đều không thể lại đâm vào mảy may. Mà tại đao kia lưỡi đao phía sau, là một đôi ánh mắt lạnh như băng. Cái kia con mắt chỉ là cùng đối đầu, chính là để Đỗ Minh toàn thân run lên. "Ngươi?" Lâm Nhược Hư nhẹ nhàng mở miệng, trầm ngâm lúc cùng với hào hào hồ khiếu, "Ngươi đang làm gì?" Phù phù. Đỗ Minh thoáng cái buông lỏng tay ra, nằm trên mặt đất, đầu đầy mồ hôi quỳ xuống đất xin khoan dung. "Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng." Tiểu nhân mỡ heo làm tâm trí mê muội, quay đầu nhất định bồi lễ tạ lỗi. Đột nhiên xuất hiện biến hóa, đem tất cả mọi người triệt để bừng tỉnh, bọn hắn mở to mắt, lần đầu tiên liền nhìn thấy chính mình theo đội quỷ tiên tại vị này trẻ tuổi tiền bối trước mặt cuống quýt giật đầu, khuôn mặt hoảng sợ. Lâm Nhược Hư nhẹ nhàng gậy một cái truy thủ, viên kia truy thủ hưu một thoáng bay vụt đi ra, tận gốc chui vào Phật tổ tượng thần ngực. Như thế chẳng cảnh, càng là kinh đến Đỗ Minh sắc mặt kỳ biến, hung hăng dập đầu bồi tội, cái chán thậm chí còn thấm ra tiên huyết. "Không cần." Lâm Nhược Hư nhẹ thở ra một hơi, đùi mùi thở dài nói, vốn cho rằng tới gần triều đình địa bàn, loại tình huống này sẽ thiếu điểm, hiện tại xem ra, ngươi lên cho ta rất tốt bài học. Quỷ tiên vốn là một đầu tiên huyết đúc thành tiên đạo, vô luận đến nơi nào, đều là như thế. Ngươi không chết, chính là ta vong." Lâm Nhược Hư yên tĩnh nói, lướt qua mọi người tại đây, kia đối băng lãnh hai mắt bên trong đột nhiên lóe ra một vẻ làm người lạnh run sát ý, tất cả mọi người như lớn trời lạnh tạt một chậu nước lạnh, không từ cái dùng mình, từ trong tới ngoài, toàn là rót vào cốt tủy lạnh lẽo âm trầm. Chương 86, vào thành mưa to đã ngừng, trong núi như nước tẩy qua đồng dạng, không nhiễm một hạt bụi. Trong không khí như cũ tồn tại lấy từng tia huyết tinh, bị núi này gió thổi qua, triệt để thổi vào nơi núi rừng sâu xa. Một tia ánh nắng đâm rách hắc ám, trung bi rơi vào phiến đại địa này. Lâm Nhược Hư nhìn xem trước mặt bị hắc viêm bao khỏa miếu hoang, thì vượng sóng nhiệt phả vào mặt, mà không biểu cảm cúi đầu, nhìn xem trong tay một mặt cổ quái lệnh bài. Đây là một mặt từ trên thân Đỗ Minh tìm ra tới mặt quỷ lệnh bài, phía trên câu lên lấy một cái dị thường y như thật hung mãnh dạ xoa, rất sống động, như muốn từ lệnh bài bên trong nhảy ra đồng dạng. Mà tại lệnh bài phía dưới, viết một hàng chữ nhỏ: 13 giờ tí, chợ quỷ mở ra. Đây là vật gì? Lâm Nhược Hư thật sâu cau mày, lặp đi lặp lại vuốt vuốt chương này dạ xoa lệnh bài. Cái kia Đỗ Minh cũng không biết đem vật này giấu ở nơi nào,
ta càng là không tìm ra tới, nếu không phải vật này không giống với nhục thân, không cách nào bị hắc viêm tiêu, ta khả năng mãi mãi cũng tìm không thấy vật này. Đỗ Minh đem vật này giấu cực sâu, nói rõ vật này rất trọng yếu. Thế nhưng là, đây tột cùng là cái gì? Nghĩ đến cái này, Lâm Nhược Hư khuôn mặt có chút do dự. Hắn nhớ tới lúc trước trấn âm lệnh bị tên trộm đi sự tình, mặc dù khi đó bị chuyển luân đồ ảnh hưởng tới tiềm thức, nhưng cái này cũng cho hắn cảnh tỉnh. Không minh bạch đồ vật tốt nhất đừng lưu tại trên thân, miễn cho dẫn tới đại họa. Hắn nhìn chằm chằm dưới lệnh bài mì một hàng chữ nhỏ, đột nhiên linh quang chợt lóe. 13 giờ tí. Chớ không phải là nói là thời gian a? Mỗi tháng 13 ngày giờ tí. Mở chợ quỷ. Lâm Nhược Hư chấn động trong lòng, cuối cùng kịp phản ứng. Cho nên đây là một cái chợ quỷ lệnh. Chợ quỷ, đây là tồn tại ở thần bí không thể biết chi địa dưới mặt đất chợ đen, không giống với ở bề ngoài giao dịch, chợ quỷ bên trong hết thảy đều có thể giao dịch. Tin tức, ám sát, quỷ vật, pháp khí, thuật pháp. Phàm là có thể nghĩ tới, chợ quỷ bên trong tất cả đều có thể mua được. Niềm vui bất ngờ. Khoảng cách tháng này 13, còn có mấy ngày, lần này chợ quỷ, ta nhất định muốn tiến vào. Lâm Nhược Hư đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt có chút không dễ nhìn lắm. Chỉ là đáng tiếc không có tìm đến Đỗ Minh quyển kia sách cổ. Hiện nay tiến vào thực khí chi cảnh, đối mặt cùng giai quỷ tiên hoặc là quỷ vật, hắc viêm đốt cháy năng lực rất rõ ràng có chút không đủ. Đỗ Minh cái chủng loại kia phù lục rất rõ ràng không tầm thường, có thể tăng cường quỷ thuật uy lực. Nếu là như vậy, nhất định cũng có thể tăng cường hắc viêm hiệu dụng. Chỉ là có chút đáng tiếc. Lâm Nhược Hư thở dài, có chút tiếc nuối. Suy nghĩ kỹ một chút, cũng là như thế, người bình thường ra cửa ở bên ngoài, ai sẽ mang theo một quyển phụ lục tu tập sách cổ? Chỉ là người này đã ý đồ phá ta nê hoặc hiếu, nhất định là muốn kiềm chế chủ ta. Là ngấp nghẽ ta khôi hổ lục thức. Là, thuật pháp tại chợ quỷ bên trong xác thực có giao dịch, nhưng là như ta như vậy cường mạnh thuật pháp, giá cả nhất định cực cao, lấy hắn một cái hóa sinh cảnh viên mãn quỷ tiên, nhất định là mua không nổi, là lấy người này nhất định là nghĩ từ ta trong miệng ép hỏi ra khôi hổ lục thức. Đã như vậy, hiện nay Đỗ Minh đã chết, ta có thể tiến vào huyền thành, tới Đỗ Minh trong nhà lục soát một thoáng, nhìn một chút có thể hay không tìm đến bản này sách cổ. Mà tiến triều đình địa bàn, ta nhất định phải thu liễm tính tình, nơi đó bất đồng trong núi, giết người là muốn vào nha môn, nếu là đứng không được lý, kia là sẽ chặt đầu. Lâm Nhược Hư âm thầm suy nghĩ, tại một cái mở ra một mảnh ngây ngô đại thế vì nhân tộc mưu tính đến một chỗ cắm rủi cường đại vương triều trước mặt, hắn thực sự là quá mức nhỏ bé. Huống chi mỗi một vị quỷ tiên trên cổ còn lơ lửng một thanh luật pháp nghiêm minh chắc đao, trấn âm ti. Hoàng Nhu Tiên trong miệng phượng đầu châm nhất định không có hắn nói đến đơn giản như vậy, muốn có được vật này, ta nhất định muốn tinh tế mưu tính. Thế nhân đều ưa thích đại nghĩa lâm nhiên anh hùng hảo hán, như thế ta khi tiến vào Long Châu trước đó, ta tiểu ngụy trang thành anh hùng hảo hán, xông ra một mảnh trùng căn nghĩa đảm hảo hán thanh danh. Chỉ có dạng này, ta mới là an toàn nhất. Lâm Nhược Hư cuối cùng đem suy nghĩ một lần, linh ngải một mảnh thanh minh. Nhìn một chút nửa bên sáng ngời sắc trời, hắn thở dài ra một hơi, bước lên lầy lội đường núi. Nơi này khoảng cách Tuệ Huyện không xa, đêm qua hắn đã tới huyện thành cửa ra vào, chỉ là Tuệ Huyện thực hành cấm đi lại ban đêm, giờ tuất năm khắc liền gõ vang mộ cổ, đóng cửa thành, cấm chỉ lui tới ra vào. Dưới sự bất đắc dĩ, hắn lúc này mới tạm cư ở ngoài thành miếu hoang. Lấy tính cách của hắn, nếu không phải nhìn ra tấm kia kỳ quái phù lục mánh khỏe, hắn là vạn vạn sẽ không xuất thủ. Tự nhiên cũng sẽ không có mặt sau nhiều như vậy buồn bực sự tình. Sáng sớm, dãy núi liên miên, ẩn vào sương mù, dọc theo đường núi đi xuống, rất nhanh liền hội tụ vào một đầu đại lộ, càng ngày càng đi, lui tới người đi đường cũng liền nhiều. Chỉ là không giống với người cô đơn Lâm Nhược Hư, những này người qua lại con đường bao nhiêu đều là lấy mấy người làm bạn, như Lâm Nhược Hư như vậy một thân một mình trang phục, sắc thực hấp dẫn không ít cổ quái ánh mắt. Càng đi về phía trước, chính là gặp được một tòa ngăm đen sắc tường cao thành trì, tường thành hai bên cao cao lơ lửng hai mặt khổng lồ vải vàng phụ lục, Lâm Nhược Hư tinh tế cảm thụ một thoáng, từ cái này khổng lồ trên bùa chú cảm thụ đến một cỗ làm cho người kinh hãi âm khí. Cũng không biết là vị nào quỷ tiên thủ bút, mặc dù không bằng Hoàng Nưu Tiên giấy vàng phụ lục, nhưng lấy Lâm Nhược Hư ánh mắt đến xem, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Tiến vào huyện thành cần tiếp nhận bọn quan binh kiểm tra, không chỉ là điều tra lui tới phải chăng mang theo làm trái cấm vật, cửa thành còn đặt một thùng lớn phù thủy, mỗi một cái vào thành người đều cần uống một ngụm, để phòng quỷ vật bám thân lẫn vào trong thành. Mà Lâm Nhược Hư rõ ràng chú ý tới, tại những này bận rộn quan binh một bên, đứng một vị thân mang sáng ngời giáp trụ lưng hùm vai gấu đứng nghiêm tướng quân, quanh người hắn khí thế nặng nề giống như nguy nga núi lớn, không giận tự uy, có một loại dẫn binh dẫn đội chinh chiến một phương uy nghiêm cảm giác. Từ hắn bên người đi qua người, phàm là lòng có quỷ quật chi niệm, đều không dám nói lung tung, vô ý thức im lặng lời nói nhỏ nhẹ, trốn chui như chuột mà qua. Ngắn ngủi thời gian, dựa vào vị tướng quân này vì thế, bọn quan binh đã đuổi kịp hai ba cái dịch dung hóa thành hắn hình ý đồ lừa dối ra khỏi thành đạo phạm. Xếp hàng một hồi đội ngũ, rất nhanh liền đến phiên Lâm Nhược Hư. Một bát phù thủy thỏa thích vào trong bụng, cái kia quan binh khẽ gật đầu, hết lên ánh mắt, nhìn thấy Lâm Nhược Hư bên hông tiểu cho cốt bình, hỏi: "Các hạ thế nhưng là quỷ tiên?" "Xác thực." Lâm Nhược Hư nhẹ gật đầu. Có lẽ là quanh năm gặp nhiều quỷ tiên, cái kia quan binh cũng không có lộ ra bất luận cái gì dị sắc, nhắc nhở: "Các hạ nếu là có quỷ vật tàn sát, thế nhưng là không thể đưa vào trong thành. Nếu là các hạ cần chào hàng, để ở chỗ này, chấm hơn một chút sẽ giao lại cho quỷ các, ngày mai các hạ đi tới quỷ các chính là, quỷ các nhất định sẽ cho các hạ một cái giá vừa ý. Tóm lại chính là không thể để cho quỷ tiên tiếp xúc đến quỷ vật tàn sát, đây là lo lắng quỷ tiên trong thành mất khống chế sao?" Lâm Nhược Hư trên mặt vẻ kinh ngạc chợt lóe lên. Bất quá là một tòa huyện thành nhỏ nhỏ, đối với quỷ vật thậm chí quỷ tiên khống chế đã như thế nghiêm khắc, khó có thể tưởng tượng vị kia tại Ngụy quốc trọng địa Ngụy đô lại sẽ nghiêm khắc tới trình độ nào. Chương 87, kinh khủng quan sai Tuệ huyện ở vào Hoàng Châu biên hải chỗ, là Ngụy quốc cắn chặt Hoàng Châu duy nhất một đạo quan hải, qua tòa này huyện thành nho nhỏ, lại hướng đi về hướng đông ngàn dặm khoảng cách, chính là vào Thanh Châu địa giới. Tự nhiên, vô số án mạng hung phạm chui vào nơi này, ý đồ lừa dối tiến vào Hoàng Châu, cá vào biển rộng. Là lấy Tuệ huyện tuy nói là huyện, nhưng lại gánh chịu lấy thủ vệ Hoàng Châu náo động trọng trách, tinh binh đem quân trấn thủ nơi này, đề phòng sâm nghiêm, không chút nào mập mờ. May mà Lâm Nhược Hư sớm đem trợ quỷ lệnh thu nhập trong lực, cái kia quan binh có lẽ là trước mắt vị này tuổi không lớn lắm thiếu niên là vị quỷ tiên, liền không có tiến lên soát người, thu chứa quỷ vật tàn sát cho có bình, liền trực tiếp thả đi. Đi ngang qua vị tướng quân kia lúc, hắn cũng không có lộ ra bất luận cái gì kinh hoàng, ngược lại là tò mò lướt liếc mắt, lúc này mới nên ngang đi tới. Thuận quan đạo, Lâm Nhược Hư như tiến vào một cái thế giới khác, hiện ra ở trước mặt là một người âm thanh huyên náo náo nhiệt huyện thành. Điều khiển xe bò nông phu, gánh đòn gánh hàng buôn bán, thân mang nho sam thư sinh. Đối với Lâm Nhược Hư tới nói, hết thảy trước mắt đều là như thế mới mẻ. Hắn mặc dù đến qua Linh Tê Trấn, nhưng trong này xa không có cái này Tuệ huyện náo nhiệt. Linh Tê Trấn ngẫu nhiên cũng có quỷ vật tập kích hại người, là lấy nơi đó mọi người trong thần sắc thường thường còn mang theo vài phần bất đắc dĩ cùng thận thờ. Nhưng trước mắt tòa này Tuệ huyện nhưng không có loại kia ăn bữa hôm lo bữa mai kinh hoàng, hiện lộ ra ít có đầy đủ sung túc cùng tinh thần phấn chấn. Đầu đường cuối ngõ người đi đường nối liền không dứt, 36 đi vui vẻ hướng linh, tử lâu, quan trà, khách sạn, sòng bạc, hang cầm đồ, cái gì cần có đều có. Tốt một bức hiếm có phồn hoa ổn định chỗ. Tìm khách sạn ở lại, sau khi cơm nước no nê thật sớm liền nằm lên giường đi ngủ. Có động tĩnh. Đêm khuya, nguyên bản chính rơi vào trạng thái ngủ say Lâm Nhược Hư đột nhiên mở ra hai mắt, trong mắt tựa như tia chớp đống nhiên sẽ qua, hướng về hắc ám nơi xa. Những ngày qua ở dã ngoại hoang vu, nhược hắn luyện thành một bộ bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều có thể lập tức tỉnh lại nhạy bén thần kinh. Hắn lặng tinh đứng lên, tới gần cửa sổ, có chút bén lên một kia, ánh mắt xuyên qua khe hở nhìn ra bên ngoài. Ngoài cửa sổ là một đầu dài dằng dặc đường nhỏ, cuối con đường là một mảnh mênh mông sương mù hỗn độn, ánh trăng như lụa mỏng màu trắng rơi xuống. Lâm Nhược Hư có chút nheo mắt lại, chính thấy cái kia đường nhỏ nơi cuối cùng đột nhiên sương mù kịch liệt khuấy động, một người áo đen từ mênh mông trong sương mù đột nhiên xung ra, nên lấy ánh trăng cùng gió lạnh, hướng về đường phố bên kia chạy hùng hục. Rất rõ ràng, hắn có cực tốt thân thủ, mỗi một bước đều cực kỳ nhẹ nhàng linh hoạt nhanh chóng, rơi xuống đất y mắng, nếu không phải Lâm Nhược Hư tu luyện khôi hộ lục thức tăng cường ngũ giác, nếu không cũng khó có thể phát giác đến động tĩnh này. Mà giờ khắc này, hắn quan tâm cũng không phải là người này, ánh mắt của hắn chỉ là vô cùng đơn giản lướt qua người này, chợt lại tiếp tục nhìn chăm chú cái kia hỗn độn mênh mông sương mù. Sương mù lần nữa khuấy động, sau một khắc, một cái vóc người khôi ngô quan sai từ trong chạy ra, sải bước hướng về người áo đen đuổi theo. Sau lưng của hắn có thanh đao, nghiêng thành hình chữ nhất từ bên hông bắc qua, trôi đao cùng eo thẳng đứng ngang thả. Hắn dáng người cao lớn, dáng dấp cũng cực to khỏe, bước ra một bước, so người áo đen hai bước bước ra còn nhiều, dù là người áo đen thân pháp không sai, liều mạng chạy trốn, cũng không cách nào đem người này vùng thoát khỏi, ngược lại là càng lúc càng gần. Lâm Nhược Hư tinh tế cảm ứng một thoáng, cũng không từ hai người này trên thân cảm thụ đến âm khí chấn động, hiển nhiên hai người này đều cũng không phải là quỷ tiên chi lưu, mà là hai cái người bình thường. Chỉ là lấy Lâm Nhược Hư thị lực có thể thấy rõ cái kia khôi nô quan sai khuôn mặt cũng không phải là người bình thường đột nhiên giận, mà là một loại làm người sợ run khủng bố dữ tợn. Cái này khôi nô quan sai nhìn chằm chằm phía trước người áo đen, nước bọt từ khỏe miệng không ngừng nhỏ xuống, khiến người nhìn mà phát lạnh. Loại cảm giác này như bị ác quỷ bám thân đồng dạng. Lâm Nhược Hư cái chán cao cao nhăn lại, hắn cũng không từ trên người này cảm thụ đến bất luận cái gì quỷ vật tâm khí, điều này nói rõ người này cũng không bị quỷ vật bám thân, nhưng mức này thần sắc lại là chuyện gì xảy ra. Bất quá chốc lát, khôi nô quan sai đã truy sắp đến người áo đen phía sau, người áo đen chỉ cảm thấy phía sau chuyển tới ung tùm gió lạnh, rơi xuống đất lăn một vòng, một thanh sáng loáng trường đao sát qua gò má, đem người áo đen buộc tóc trực tiếp đánh tan ra. Hiu, hiu, hai cái phi đao xuyên thấu ánh trăng, hung hăng hướng về khôi nô quan sai vào tới. Phi đao về sau là một đôi tràn ngập hoảng sợ cùng đột nhiên triển lộ ra rào hoạt nụ cười người áo đen con mắt. Khôi nô quan sai không trốn không né, trực tiếp đi thẳng về phía trước. Len keng, phi đao lại cũng không bắn vào quan sai da thịt, ngược lại là phát ra một tiếng kim thạch giao minh giòn vang, sau đó liền đột nhiên bắn ra. Thấy tình cảnh này, Lâm Nhược Hư sắc mặt hơi động một chút, trong mắt xẹt qua một vẻ kinh ngạc. Có thể ngăn cản phi đao, thậm chí còn có thể phát ra kim thạch giao minh tiếng vang. Là bên trong ăn mặc có áo giáp sao? Thế nhưng là nhìn hán tử kia quan sai quần áo chặt chẽ bám vào bên ngoài thân, đã là đem một thân khôi ngô thu kệ cơ bắp toàn bộ phát họa ra tới, căn bản không giống như là xuyên qua áo giáp bộ dáng. Không phải xuyên qua áo giáp. Vậy tại sao phi đao đâm người, không những không cách nào đâm xuyên, sẽ còn phát ra loại này kim thạch giao minh thanh âm đây? Mắt thấy phi đao càng là bị quan sai đơn giản như vậy cản lại, người áo đen kia biến sắc, như ở trong mộng mới tỉnh đang chuẩn bị bò dậy liền chạy, đột nhiên một đạo kình phong từ phía sau chuyển tới, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai đã gần đến, hung hăng đập vào trên mặt của hắn. Đùng! Giòn vang cùng với mấy phần xương cốt vỡ vụn thanh âm bỗng nhiên vang lên, một cái lớn chừng cái đấu đầu phóng lên cao, lộn mấy vòng, ngã nhào đến bên cạnh. Cái đầu kia nửa bên bị triệt để bô xẹp, da thịt bị triệt để bô nát, sâm bạch xương đầu vỡ vụn, khủng bố hướng bên trong lõm xuống, một con mắt bị triệt để bô nát, hồng trắng toàn bộ thông qua cái này bị bô xẹp trong hốc mắt chảy ra. Hắn một cái khác vẫn còn tồn tại trong ánh mắt còn mang theo một tia ngạc nhiên, một tia hoảng sợ, còn có một tia khó có thể tin, lúc này cái kia trong con ngươi mấy phần sáng ngời, vừa vặn tỏa ra cách đó không xa không đầu thân ảnh. Khôi nô quan sai càng là ôm lấy cố kia thi thể không đầu, thật sâu chôn ở cái kia phun trào ra tiên huyết cái cổ bên trong, từng tia tiên huyết thuận hắn giữ tận gò má tung tóe mà ra. Lâm Nhược Hư yên lặng đem ánh mắt thu hồi lại, đang muốn quan thực cửa sổ, đột nhiên như có cảm giác phóng tầm mắt nhìn tới, chính thấy cách đó không xa một hộ cửa sổ hơi run rẩy một thoáng, tựa như cũng là quan thực cửa sổ cử động. Nhỏ giọng đóng cửa sổ, Lâm Nhược Hư giấy lên ngọn đèn dầu, lờ mờ dưới ánh đèn, hắn mặt không biểu cảm vừa rồi khủng bố kinh dị một màn chỉ là trong lòng hắn ném một quả hòn đá nhỏ, nổi lên một tia gợn sóng, sau đó liền triệt để trở nên yên lặng. Chỉ là hắn rất kỳ quái, có thể một trường đem đầu người sọ đánh bay, đây cũng không phải là thuộc về người phạm vi, bình tĩnh mà xem xét, lấy Lâm Nhược Hư trước mắt khí lực, chỉ sợ cũng khó mà có thao tác này. Mà một cái toàn thân không có bất kỳ quỷ quyệt âm khí người bình thường có thể có này khí lực, này liền cực kỳ không tầm thường. Hơn nữa nhìn người này trang phục, lại còn là con sai. Tin tức này lượng quá lớn.